Chương 451, giết Lâm Phong. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nóng bỏng chiếu lên mặt đất, cây cối trên sa mạc chịu mặt trời thiêu đốt. Một vùng lửa nóng. Mà bộ lạc Hắc Mục lúc này, dưới mặt trời nóng bỏng lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, thậm chí. Còn mơ hồ lộ ra một cỗ áp lực khiến người khác nghẹt thở. Ở cửa vào bộ lạc Hắc Mục, tuyệt đại đa số tộc dân của bộ lạc Hắc Mục đều tập trung ở đây. Tù trưởng Hắc Mục đứng ở trước nhất đám người. Mà bên cạnh hắn, lại là con gái Nặc Na của hắn, chỉ là Nặc Na lúc này. Lại bị trói chặt, đầu tóc tán loạn, ánh mắt mệt mỏi vô thần, mà đối với Nặc Na mà nói, mệt mỏi không hề đáng sợ. Đáng sợ chính là tuyệt vọng. Bị cha mình chính miệng ra lệnh trói lại, do có một tên nhị thế tổ như ác ma, trong lòng Nặc Na há có thể không tuyệt vọng. Ở ngoài bộ lạc Hắc Mục, tất cả mọi người yên tĩnh đứng đó, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Cuối cùng. Theo một đạo vó ngựa rầm rập vang lên. Trái tim mọi người trong bộ lạc Hắc Mục cũng theo đó căng lên, ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương. Rất nhanh, bao cát cuồn cuộn quét đến bên cạnh. Trước mặt đám người của bộ lạc Hắc Mục, xuất hiện rất nhiều thiết kỵ. Nhị thiếu gia sói sa mạc đến bộ lạc Hắc Mục cầu thân. Một đạo thanh âm vang dội truyền ra, lập tức, rất nhiều người đều hò hét phụ họa, nhị thiếu gia sói sa mạc, cầu thân. Một câu nói đã cầu thân rồi. Cái đó và Minh Thương không khác nhau nhiều, chỉ là cho bộ lạc Hắc Mục một cái danh phận để bộ lạc Hắc Mục không đến mức quá khó coi thôi. Từng con thiết kỵ dần dần tản ra, một người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt đám người bộ lạc Hắc Mục, người này ngồi trên lưng ngựa. Cao ngạo quét mắt nhìn đám người phía dưới. Đến khi nhìn thấy Nặc Na bị trói ở một bên, ánh mắt người thanh niên không nhịn được sửng sốt. Lạnh lùng nói, ai là tù trưởng của bộ lạc Hắc Mục? Hắc Mục đi lên một bước. Không người với thanh niên trước mặt. Vô cùng cung kính nói. Nhị thiếu gia tôn quý, thuộc hạ chính là tù trưởng Hắc Mục của bộ lạc Hắc Mục, nghe nói nhị thiếu gia nhìn chúng đứa con gái Nặc Na của Hắc Mục. Hắc Mục nguyện ý hai tay dâng Nặc Na lên, sau này nó sẽ là người của nhị thiếu gia. Nhưng nhị thiếu gia lại cau mày. Lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi trói nàng lại, ta đến nơi này cầu thân, không phải là cơm thân, con gái Nặc Na của ngươi. Còn có nữ tử ngày hôm qua ở cùng Nặc Na, để họ đều đi cùng với ta, làm nữ nhân của ta. Quả nhiên, trong lòng Hắc Mục cả kinh, nhị thiếu gia của sói sa mạc này, quả nhiên là vì vợ của Lâm Phong mà tới, Nặc Na, chỉ là thuận tiện mang đi mà thôi. Nhị thiếu gia tôn quý, xin cho phép Hắc Mục nói lời xin lỗi ngài, ta sở dĩ trói Nặc Na lại chính là vì nữ tử thiếu gia nói đã trốn đi rồi. Thân thể Hắc Mục càng cúi thấp hơn. Trong lòng sợ hãi, sói sa mạc, cố thế lực tàn nhẫn bá đạo nhất ngoài thành, nếu nhị thiếu gia này không bỏ qua cho bọn họ. Bộ lạc Hắc Mục xong rồi. Nghe được lời của Hắc Mục, vẻ mặt nhị thiếu gia hơi cứng lại, rồi trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Người biết ta dùng hết tâm trí đến cầu thân, là vì cái gì không? Thanh âm nhị thiếu gia khàn khàn, có vẻ tà ác lạ thường. Khiến trong lòng Hắc Mục run rẩy. Hôm qua, ta không trực tiếp động thủ cướp người. Chính là vì ta xem trọng nàng, quan tâm nàng. Cho nên đã nói rõ ràng, giữa trưa hôm nay sẽ đến bộ lạc Hắc Mục cầu thân, nếu không ngươi cho rằng, con gái ngươi có tư cách để ta tự mình đến bộ lạc Hắc Mục một chuyến sao. Thanh âm nhị thiếu gia càng lúc càng lạnh, nói. Hiện giờ, ngươi lại dám thả nàng rời đi. Thân thể Hắc Mục run rẩy, vô cùng sợ hãi. Nhị thiếu gia tôn quý, đều là tôi không biết dạy con, là Nặc Na thả người đi. Hắc Mục tình nguyện để Nặc Na cho thiếu gia. Tuy ý xử trí, lăng lục. Nặc Na ở một bên nghe được lời của Hắc Mục, ánh mắt sưng đỏ, cha nàng, lại nói sẽ giao nàng cho nhị thiếu gia tùy ý lăng lục. Đây vẫn là cha của nàng sao? Ta sẽ như vậy. Giọng nói nhị thiếu gia băng lãnh, nói. Chẳng qua trước đó, ta sẽ khiến bộ lạc Hắc Mục biến mất. Thiếu gia. Hắc Mục hô lớn một câu, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương. Nhị thiếu gia, Hắc Mục ta đã dâng tiện nhân lên rồi. Đồng thời sau này bộ lạc Hắc Mục, tình nguyện nghe nhị thiếu gia sai khiến. Hử! Nhị thiếu gia xứng lại, bộ lạc Hắc Mục tình nguyện nghe hắn sai khiến. Đây còn đáng giá hơn là phá hủy bộ lạc Hắc Mục. Người cha vô liêm sỉ. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Khiến mọi người sửng sốt. Ai? Ánh mắt Hắc Mục chuyển qua, lập tức hắn thấy ở bên cạnh. Hai người đang từ xa từ từ đi tới. Chính là hai người Lâm Phong và Mộng Tình. Thấy hai người Lâm Phong, Hắc Mục ngây ra, mà nhị thiếu gia kia thì nheo mắt lại. Rồi lộ ra một tia cười vui, không ngờ, Lâm Phong lại dâng tới cửa. Ngươi về đây làm gì? Nạp Na gào lên với Lâm Phong. Lâm Phong đã rời đi rồi, còn quay lại làm gì, đây không phải rơi vào miệng có sao? Ta cho đến giờ không hề có ý định rời đi. Lâm Phong cười cười, hai người từ từ đi tới trước mặt đám người, lạnh lùng nhìn Hắc Mục và nhị thiếu gia. Thú vị! Trong mắt nhị thiếu gia lộ ra một tia vui cười, rồi mở miệng nói. Hắc Mục, ngươi nói muốn trung thành với ta, hiện giờ. Đi giết tên kia đi, rồi đem nữ tử kia đến trước mặt ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Hắc Mục ứng tiếng, nói. Hắc Sơn! Giết hắn! Vâng, nghĩa phụ. Hắc Sơn bước ra, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo một tia sát cơ lạnh lùng, vốn Nạc Na sẽ là nữ nhân của Hắc Sơn hắn. Nhưng hiện giờ lại thành cục diện như vậy, Hắc Sơn đem tất cả đều quy lên người Lâm Phong, nếu không phải gặp phải Lâm Phong. Có lẽ bọn họ sẽ không gặp phải sói sa mạc. Lâm Phong nhìn thấy sát ý trong mắt Hắc Sơn thì cười lạnh, rồi nói. Ngươi tốt nhất là đừng ra tay. Ngươi muốn giết ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đi chết cho ta. Hắc Sơn gào lên một tiếng, lao về phía Lâm Phong. Một quyền cuồng bá đấm ra, mang theo tiếng bù bù. Hay, lợi hại. Rất nhiều người trong bộ lạc Hắc Mộc nhìn thấy uy lực một quyền của Hắc Sơn. Đều hô lên một tiếng, không hổ là dũng sĩ của bộ lạc Hắc Mộc họ, thực lực của Hắc Sơn, quả nhiên lợi hại. Rất nhanh. Quyền của Hắc Sơn đã tới trước người Lâm Phong, khoảng cách với ngực Lâm Phong càng lúc càng gần, nhưng Lâm Phong dường như không hề có phản ứng gì. Vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy. Giết hắn. Lại có một người hô lên, Lâm Phong, chết chắc rồi. Nạp Na há hốc mồm. Sắc mặt tái nhợt, Lâm Phong chạy về tìm chết làm gì, Hắc Sơn trong bộ lạc Hắc Mộc, là một trong mấy người mạnh nhất. Lâm Phong sao có thể ngăn cản? Quả nhiên, ngay lúc Nạp Na suy nghĩ, nắm đấm của Hắc Sơn, đã đánh thẳng lên người Lâm Phong. Khiến mọi người trong bộ lạc Hắc Mộc đều nở nụ cười, Hắc Sơn lợi hại như vậy, vừa ra tay là có thể giết chết Lâm Phong. Ầm. Nắm đấm của Hắc Sơn đánh lên ngực Lâm Phong, khiến quần áo Lâm Phong tung bay, nhưng nét cười trong mắt mọi người. Lại cương cứng lại. Chỉ thấy Lâm Phong vẫn mở mắt như trước, không hề nhúc nhích đứng đó, ngay cả chân, cũng không hề di động chút nào. Mà đôi mắt của hắn, vẫn chuyển động như trước. Lâm Phong, không chết. Thậm chí còn không tổn thương chút lông tóc nào. Hả? Hắc Sơn cũng ngây người ra, nắm đấm dùng lực lao tới đánh ra, nhưng thân thể Lâm Phong, lại như một ngọn núi. Không chút sức mẻ, khiến ánh mắt Hắc Sơn cứng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trầm trọng của Lâm Phong. Lý nào lại thế? Lý nào lại thế? Trong lòng Hắc Sơn chấn động mạnh mẽ, không chỉ có hắn, những người khác cũng đều ngây ra, Lâm Phong bị nắm đấm của Hắc Sơn đánh thẳng lên ngực. Làm sao có thể không có chút phản ứng nào? Ngươi để ta chết như vậy. Giọng nói nhàn nhạt của Lâm Phong truyền tới. Bình tĩnh mà lạnh lùng, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều cứng lại. Đã nói rồi, để ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới ra tay. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, tay hắn chậm chậm đưa lên, một ngón tay zip vào đâm về phía Hắc Sơn, khiến sắc mặt Hắc Sơn ngưng trọng. Nhanh chóng lùi về. Với chút thực lực của hắn, trước mặt Lâm Phong còn có thể lui lại sao? Một ngón tay này của Lâm Phong trực tiếp điểm lên yết hầu Hắc Sơn, khiến thân thể Hắc Sơn run rẩy, rồi chậm chậm ngã xuống, chết. Hắc Sơn chết rồi. Người của bộ lạc Hắc Mộc đều ngây ra, trong lòng không ngừng run rẩy không ngừng, tù trưởng Hắc Mộc, ánh mắt cũng ngây ra nhìn Lâm Phong. Dường như từ đầu tới cuối, hắn đều quên mất thực lực của Lâm Phong thế nào. Vì bọn họ mà muốn giết ta, đáng cười. Lâm Phong châm trọc. Hắc Mộc vì một câu nói của sói sa mạc mà giết hắn, Hắc Mộc tưởng rằng Lâm Phong không thể so với đối phương. Nhưng nếu Hắc Mộc biết nhị thiếu gia của sói sa mạc trước mặt Lâm Phong chỉ như con sâu cái kiến thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chương 452, tuyệt vọng lan tràn. Nạp Na cảm thấy khiếp sợ một chỉ này. Lâm Phong, lại có thực lực mạnh như vậy, nàng tuyệt đối không ngờ tới. Xem ra, Lâm Phong là đệ tử thế gia của đại gia tộc trong thành. Lần này ra vùng hoang dã ngoài thành dạo chơi, vừa lúc gặp nàng và sói sa mạc. Sau đó mới có những gì xảy ra tiếp theo. Thú vị! Một tiếng cười đùa cắt đứt chúng nhân suy tưởng, chỉ thấy nhị thiếu gia sói sa mạc vẫn ngồi trên ngựa như cũ. Cười nói. Không ngờ ngươi cũng có chút tu vi, nhưng người của bộ lạc hắc mộc này đúng là vô dụng. Lâm Phong nghe được lời nói của đối phương thì sửng sốt. Rồi cười cười lắc đầu, nhị thiếu gia của sói sa mạc này, đúng là một tên phế vật chính cống, ngay cả lực lượng ẩn chứa trong một chỉ kia của hắn cũng không nhìn ra. Lang Nha, người dẫn theo mấy người cùng giết hắn đi. Sắc mặt hắc mộc khó coi, ánh mắt lạnh lùng, lại mở miệng nói. Trong bộ lạc hắc mộc, Lang Nha là dũng sĩ mạnh nhất sau hắc mộc, thực lực đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 4, binh khí Lang Nha bổng nặng hơn 300 cân. Một đồng đập xuống, có thể trực tiếp đánh người ta thành thịt vụn. Thân trên đệ trần, Lang Nha gác cây Lang Nha bổng lên vai. Uy phong lấm liệt, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không cần người khác đâu, giết hắn, Lang Nha ta là đủ rồi. Lang Nha lạnh lùng nói, bước nhanh về phía Lâm Phong, mỗi bước đều rất lớn, mấy bước thôi, Lang Nha đã bước tới trước mặt Lâm Phong. Không hề do dự, Lang Nha bổng đập thẳng xuống đầu Lâm Phong, mang theo kình phong khủng bố gào thét. Người trong bộ lạc hắc mộc đều nhìn chằm chằm Lang Nha bổng to lớn kia. Một bổng này hạ xuống, không tin Lâm Phong không chết. Chẳng qua lúc này, mọi người chỉ cảm giác đôi mắt rung động. Lang Nha bổng vung xuống, nhưng không hề đập trúng Lâm Phong. Lâm Phong đã không còn ở chỗ cũ, mà xuất hiện bên cạnh Lang Nha. Đứng cạnh Lang Nha. Ầm ầm. Lang Nha bổng đập xuống mặt đất, cố lực lượng to lớn đập xuống kia làm thân thể Lang Nha cũng lay động. Mọi người chỉ thấy thân thể Lang Nha cúi xuống, rồi trực tiếp ngã trên mặt đất, không còn đứng lên, từng dòng máu tươi chảy trên mặt đất. Nhuộm đỏ mặt đất, một màn này, cuối cùng khiến người của bộ lạc hắc mộc chấn động, trái tim bọn họ rung động kịch liệt. Dũng sĩ số 1 của bộ lạc, Lang Nha chết rồi, hơn nữa bọn họ còn không nhìn rõ Lang Nha làm sao mà chết, nhưng không thể nghi ngờ. Lang Nha chết trong tay Lâm Phong, hơn nữa chỉ ngay trong nháy mắt vừa rồi thôi. Muốn giết ta thì lên cả đi, một hai người tới không đủ nhìn đâu. Hắc Mộc cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Lâm Phong nhưng vẫn chậm chạp không ra lệnh. Phế vật, mấy tên cùng tới giết hắn đi. Rồi đem nữ nhân kia đến đây. Nhị thiếu gia sói sa mạc hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua. Một tia lạnh lẽo khủng bố từ trong mắt Lâm Phong lan tràn, sắc bén khiếp người, khiến nhị thiếu gia tim đập mạnh, hắn vừa cảm giác có một thanh kiếm đặt trên người hắn. Nhị thiếu gia, ta đi lấy mạng hắn rồi đem nữ nhân đó về cho nhị thiếu gia hưởng thụ. Theo đó có mấy tiếng ầm ầm truyền tới. Mấy con ngựa lao về phía Lâm Phong, sau ngay lúc đó, một cỗ sát ý khủng bố đột ngột lan tràn trong không gian, những con ngựa lao về phía Lâm Phong đều dừng vó. Chân trước đưa lên, ngựa lại đột nhiên dừng lại, không dám lao tới phía Lâm Phong. Mọi người chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên. Sau đó bọn họ thấy Lâm Phong biến mất. Rồi xuất hiện ở một chỗ khác, đó là trước mặt tên vừa sỉ nhục hắn và mộng tình. Hả? Tên kia thấy đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong thì toàn thân run rẩy, lập tức nghĩ tới gì đó, ánh mắt cúi nhìn xuống. Lúc này hắn đang ngồi trên lưng ngựa, mà Lâm Phong đứng trên mặt đất, làm sao lại ngang bằng với hắn? Từ thân thể Lâm Phong nhìn xuống. Tên kia sau khi phát hiện chân tướng, tim của hắn đập rất mãnh liệt, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bởi vì Lâm Phong lúc này đang lơ lửng trên không trung. Lơ lửng giữa không trung ít nhất phải là tồn tại khủng bố đạt tới huyền vũ cảnh. Thình thịch. Tiếng tim đập hình như cũng có thể nghe thấy. Thân hình tên kia trên lưng ngựa run lẩy bẩy, ánh mắt liên tục thay đổi. Huyền vũ cảnh, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Không chỉ có hắn, những người khác cũng đều nhìn thấy Lâm Phong lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều dừng mọi động tác đang làm. Ánh mắt toàn bộ đều cứng lại. Lâm Phong là cường giả huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh trẻ tuổi như vậy. Hắc Mộc kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Hắn để người trong bộ lạc đi giết Lâm Phong, đi giết một huyền vũ cảnh cường đại. Hối hận, trong lòng Hắc Mộc đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn lúc này mới thực sự nghĩ tới lời của con gái Nạp Na. Lâm Phong từ đầu đến cuối căn bản không có ý bỏ chạy. Nếu không cũng không cùng hắn về bộ lạc Hắc Mộc rồi. Cái này cũng có nghĩa là Lâm Phong căn bản không e ngại sói sa mạc. Buồn cười chính là hắn căn bản không hề suy nghĩ như vậy, sau khi nghe được tin Hắc Sơn nói đắc tội với sói sa mạc. Trong đầu hắn toàn bộ đều chỉ nghĩ làm thế nào để sói sa mạc bỏ qua cho hắn, làm thế nào nịnh nọt sói sa mạc, hắn giám thị Lâm Phong. Sói con gái Nạp Na lại giao cho nhị thiếu gia sói sa mạc, nhưng kết quả là Lâm Phong mà hắn phải đối phó còn cường đại hơn người hắn đang nịnh hót. Đúng ra, Lâm Phong lúc này phải là khách trong bộ lạc mới đúng. Nhưng sự thực lại đáng cười đến thế. Hát một hắn. Sợ hãi một tên yếu đuối, chỉ vì tên yếu đuối này, đi giết một cường giả vốn có thể đứng bên phía hắn như Lâm Phong. Nhị thiếu gia Sa Mạch Lang và mọi người, ánh mắt đều sững sờ, Lâm Phong là cường giả huyền vũ cảnh rất trẻ. Vừa rồi, ngươi nói gì? Lâm Phong cuối cùng cũng mở miệng rồi, nhìn tên vừa sỉ nhục hắn, sỉ nhục ngộng tình, lạnh lùng mở miệng. Tên kia thân thể run rẩy nhìn Lâm Phong, không ngừng lắc đầu. Ta không nói gì cả. Không nói gì cả. Ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia cười cợt. Cười rất tươi, sát khí khủng bố đột nhiên lan tràn, khiến thân thể đối phương run rẩy kịch liệt, trực tiếp ngã về phía sau. Bị khí thế của Lâm Phong chấn cho ngã ra sau. Giết! Từ miệng Lâm Phong phun ra một tiếng, quang hoa lóe lên trong không trung. Chém xuống, ở mi tâm của tên kia, xuất hiện một vệt máu, khi hắn ngã xuống mặt đất, ánh mắt vẫn mở to như cũ, nhưng chỉ có rút một chút. Rồi không còn động đậy nữa. Thình thịch, thình thịch. Những người khác tim đập dữ dội, nhìn con người bị giết chết trong nháy mắt kia. Cùng với Lâm Phong đang đứng trong không trung. Phụt, phụt. Lại mấy tia máu bắn ra, những tên vừa rồi chạy tới muốn giết Lâm Phong. Toàn bộ đều ngã xuống ngựa. Tiếng ngựa hí vang, điên cuồng chạy trốn, nhưng chỉ cần ai muốn chạy, đón tiếp người đó chính là một đạo kiếm quang. Sau đó đều ngã từ trên ngựa xuống. Chết đến không thể chết thêm. Sợ hãi từ từ lan tràn, trong không gian chỉ còn sợ hãi. Mọi người, đều sợ hãi nhìn Lâm Phong chậm rãi bay lên. Vừa rồi, bọn họ còn miệt thị Lâm Phong, nhưng lúc này. Bọn họ lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong trong trống trung, Lâm Phong chói mắt giống như mặt trời. Muốn giết ta. Cánh tay Lâm Phong vẽ một đường trong hư không, ánh mặt trời hạ thẳng xuống, dường như hóa thành kiếm. Mấy người thậm chí còn không kịp kêu thảm. Đã bay thẳng ra ngoài, bị một kiếm giết chết. Sỉ nhục ngộng tình. Lâm Phong lại bước tới, bàn tay lại chém ra, lại một đạo kiếm quang chém xuống. Nương theo máu tươi tung bay, người của sói sa mạc lần lượt chết đi. Lâm Phong không ngừng vung tay, lấy tay thay kiếm, mỗi lần cánh tay hắn vung xuống tất sẽ có người mất mạng. Nhị thiếu gia của sói sa mạc phát hiện người bên cạnh hắn càng ngày càng ít, từng người một bị giết, không ngừng giảm bớt. Lúc này Lâm Phong đứng trong không trung, giống như sát tinh, như sát thần, không lưu một hai, giết chết toàn bộ. Đám người của bộ lạc Hát Mộc. Thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm một màn trước mắt, họ há hốc miệng, lại phát hiện đã kinh sợ đến mức không nói lên lời. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Lâm Phong dường như không hề làm gì, nhưng mấy trăm người sói sa mạc hiện giờ chỉ còn lại độc một mình nhị thiếu gia. Chương 453, chém giết. Ngươi. Nhị thiếu gia của sói sa mạc ngồi trên lưng ngựa run rẩy không ngừng nhìn đám người xung quanh bị kiếm quang chém giết từng tên. Từng tên một, trong mắt lộ ra sợ hãi vô cùng vô tận. Ngươi muốn giết ta? Lâm Phong bước tới, lơ lửng trước mặt nhị thiếu gia của sói sa mạc kia. Lạnh lùng nói một câu. Nhị thiếu gia cứng ngắc, giết Lâm Phong. Hắn còn dám giết Lâm Phong, hắn còn có thể giết Lâm Phong sao? Lúc này tất cả mọi người bên cạnh hắn đều đã bị Lâm Phong giết rồi. Hiện giờ mệnh của hắn đang nằm trong tay Lâm Phong. Ngươi muốn vợ của ta, làm nữ nhân của ngươi. Lâm Phong lại nói một câu, một cỗ sát khí tràn ra ngoài, đâm thẳng vào trong lòng đối phương. Ta là nhị thiếu gia của sói sa mạc, con trai của Lang Vương Cường Đại, ngoài thiên nhai hải các đều là địa bàn của sói sa mạc. Ngươi giết ta rồi thì chờ đợi ngươi sẽ là đuổi giết mãi không có kết thúc. Nhị thiếu gia của sói sa mạc cuối cùng mở miệng. Giọng nói càng lúc càng lớn, dường như, là để bản thân hắn có thêm can đảm, hắn là con của Lang Vương Vĩ Đại, Lâm Phong. Nhất định không dám giết hắn. Không cần đuổi giết, sau khi ta giết ngươi sẽ chờ ở chỗ này. Lâm Phong không ngờ đối phương còn dám uy hiếp hắn. Khoe miệng không khỏi thoáng hiện tia trâm trọng. Trong vòng ba nhịp thở, ta sẽ giết ngươi. Lâm Phong lại nói một tiếng. Khiến nhị thiếu gia trong lòng run rẩy, ba nhịp thở. Còn hai nhịp. Trong lúc đối phương ngây người, Lâm Phong lại nói một câu. Nhị thiếu gia kia mới phản ứng, ngựa cũng không cần nữa, thân thể run rẩy, điên cuồng quay người chạy trốn, nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng. Khủng bố đến mức cả bản thân hắn cũng không ngờ hắn. Có thể chạy tới tốc độ như thế. Đến lúc rồi. Lâm Phong nhìn bóng lưng đang điên cuồng chạy trốn kia. Lạnh lùng cười, lại là một kiếm chém ra mang theo ánh mặt trời. Không! Nhị thiếu gia của sói sa mạc kia điên cuồng hét lên. Nhưng tất cả đều vô ích, đạo kiếm quang phía sau trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, phá hủy tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn. Mắt hắn mở thật to, thân thể chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt, hắn đường đường là nhị thiếu gia của sói sa mạc lại cứ như vậy chết đi. Lâm Phong giết nhị thiếu gia mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, chậm rãi quay người, liếc nhìn đám người bộ lạc Hắc Mục một cái. Nhất là lúc nhìn Hắc Mục, trong mắt đầy vẻ chế nhạo. Khoe miệng Hắc Mục co quắp, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói lên lời. Vì một câu nói của nhị thiếu gia sói sa mạc, hắn để người đi giết Lâm Phong, nhưng lúc này hắn phát hiện, một mình Lâm Phong lại có thể giết hết đám người sói sa mạc. Mà hắn lại đi đối phó Lâm Phong, đúng là buồn cười. Vút, vút. Vài tiếng nho nhỏ truyền tới, dây thừng đang trói Nặc Na bị cắt đứt. Nặc Na lúc này đang đánh giá Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong vừa làm chuyện vô cùng chấn động. Lâm Phong, mới từng này tuổi đã là tồn tại huyền vũ cảnh khủng bố. Thiên phú này thực là đáng sợ. Lâm Phong, ngươi nhanh chạy đi, nhị thiếu gia của sói sa mạc bị ngươi giết rồi, cường giả trong sói sa mạc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lợi dụng lúc này, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Nặc Na dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở miệng nói với Lâm Phong. Thế lực của sói sa mạc trải rộng khắp bên ngoài thiên nhai hải cát, trong đó cường giả vô số, mười mấy tù trưởng bộ lạc đều là huyền vũ cảnh. Bọn họ khẳng định muốn đến tìm Lâm Phong báo thủ. Lâm Phong nghe được Nặc Na nói thì cười lắc đầu. Rời đi. Có cần không? Lâm Phong, tuy thực lực của ngươi rất mạnh nhưng đám người sói sa mạc cũng không phải những kẻ yếu đuối, bọn họ thực sự sẽ tới giết ngươi đó. Nặc Na lo lắng nói. Nặc Na, con không cần nói nữa, Lâm Phong thiếu gia chắc chắn có đủ thực lực để đối phó sói sa mạc.
Lúc này, Hắc Mục mở miệng nói. Lâm Phong thiếu gia. Lúc trước là Hắc Mục ta có mắt không tròng, không nhìn thấy Thái Sơn.
Hy vọng Lâm Phong thiếu gia có thể cho ta một cơ hội chu tội, ngài ở lại trong bộ lạc Hắc Mục. Hắc Mục ta nhất định sẽ tiếp đãi Lâm Phong thiếu gia thật tốt. Lâm Phong nhìn Hắc Mục, trên mặt lộ ra một tia thú vị, hắn giết đám người sói sa mạc, còn giết nhị thiếu gia của sói sa mạc. Sói sa mạc báo thù là tất nhiên, nếu quân đoàn sói sa mạc đến nơi phát hiện Lâm Phong không còn ở đây thì không thể nghi ngờ sẽ tiến hành giết chóc bộ lạc Hắc Mục. Vì thế Hắc Mục mới biểu hiện có vẻ ân cần như vậy, khiến Lâm Phong thậm chí quên mất vừa rồi ai muốn giết hắn.
Cút xa được bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu đi. Lâm Phong lạnh lùng nói khiến ánh mắt Hắc Mục sững lại, lập tức cung kính nói. Chỉ cần ngài có thể ở lại, ta sẽ cút xa hết mức có thể. Nói xong, Hắc Mục lẫn vào đám người. Dường như tuân theo lời của Lâm Phong. Cút xa hết mức có thể.
Nói xong, Hắc Mục lẫn vào đám người, dường như tuân theo lời của Lâm Phong, cút xa hết mức có thể. Lâm Phong và Mộng Tình quả thực không rời khỏi bộ lạc Hắc Mục, ở lại trong nhà Nặc Na, còn Hắc Mục lại thường tới đây dò xét. Hắn không thể yên tâm, nếu Lâm Phong rời đi thì bộ lạc Hắc Mục sẽ không thể cứu được nữa. Ở bộ lạc Hắc Mục được một ngày. Ngày thứ hai, bên ngoài bộ lạc Hắc Mục. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn rung động, mặt đất bị dâm cũng rung động không ngừng khiến người ta có cảm giác khí huyết sôi trào. Nhưng đám người bộ lạc Hắc Mục lại không có chút sôi trào nào, tiếng vó ngựa rầm rập mang đến cho bọn hắn chỉ có sợ hãi sâu sắc.
Đám người sói sa mạc tới báo thù rồi. Khói lửa cuồn cuộn nhuộm cả đất trời thành một màu vàng đất, cuối cùng cũng đã tới. Sói sa mạc tới bên ngoài bộ lạc Hắc Mục. Cả bộ lạc Hắc Mục hoàn toàn yên lặng, sợ rằng dù là tiếng mạnh cũng không truyền ra.
Đám người này tới bên ngoài bộ lạc Hắc Mục thì dừng lại, rồi một nam tử uy nghiêm cầm đầu khỏe môi giật giật.
Nói ra từng tiếng một. Giết không tha, đặc bằng bộ lạc Hắc Mục, gà chó không tha.
Vâng.
Một đạo thanh âm cuồn cuộn rung động mà tới. Thiết kỵ chạy LNG, xông vào trong bộ lạc Hắc Mục.
Giết.
Một cỗ sát khí đáng sợ xông lên trời, đám người này xông vào bộ lạc Hắc Mục. Trực tiếp động thủ, gặp ai là giết người đó.
A,
cứu tôi. Từng tiếng hô thảm mang theo nỗi sợ hãi vô tận truyền ra trong hư không.
Đám người sói sa mạc đi tới đâu là giết chóc đi tới đó, không một ai còn sống, nhất thời máu chảy thành sông.
Ở một góc,
Hắc Mục nhìn thấy rõ ràng người bộ lạc mình bị chém giết, nhưng hắn không dám đi ra, như vậy là tự tìm chết.
Thân thể run rẩy mãnh liệt.
Hắc Mục cố gắng khống chế bản thân, chạy về phía Lâm Phong đang ở không quá lâu.
Hắc Mục đã xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong thiếu gia, người của sói sa mạc giết tới nơi rồi. Thì sao? Lâm Phong nhìn Hắc Mục, nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ tới là để giết ngài đó. Hắc Mục cố gắng khống chế khóe miệng không có quắc, chậm rãi nói. Ta tự nhiên sẽ đối phó. Không cần ngươi quan tâm, cút đi. Lâm Phong lạnh lùng nói, lời nói không hề có chút tình cảm. Nhưng người của sói sa mạc hiện đang giết hai người của bộ lạc Hắc Mục. Hắc Mục vẫn không rời đi, dường như muốn Lâm Phong ra tay. Chuyện này liên quan gì tới ta? Giọng nói Lâm Phong càng ngày càng lạnh. Ta hy vọng Lâm Phong thiếu gia có thể đi ra, đối kháng với đám người sói sa mạc. Họ hề ố ớ ở ạ Lâm Phong cười. Cười vô cùng quỷ dị, bước ra một bước, thân ảnh hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Hắc Mục, khóe miệng nói một câu vô cùng lạnh lẽo. Người của bộ lạc Hắc Mục các ngươi đều muốn giết ta, hiện giờ gặp phải nguy hiểm lại muốn ta đi bảo vệ, có khả năng sao?
Ta không có ngu như vậy.
Cùng lúc Lâm Phong nói, lại sải bước mà đi, vô tận sát khí khủng bố từ từ lan tràn. Còn không cút, chết. Chương 454, sát phạt quỷ dị. Sát ý cuồn cuộn hạ xuống người Hắc Mục, dọa hắn sợ đến nhũn người, khoe miệng co quắp. Hắc Mục rất hối hận. Chạy đi, xong rồi, bộ lạc Hắc Mục bọn họ hoàn toàn xong rồi. Đúng như Lâm Phong đã nói, bọn họ muốn giết Lâm Phong. Hiện giờ còn muốn để Lâm Phong bảo vệ họ, có thể sao? Lâm Phong không ngu như vậy, hắn không có khả năng ra tay vì bộ lạc Hắc Mục. Mặc dù hắn sớm muộn cũng phải ra tay thôi. Hắc Mục đi giữa bộ lạc, nhìn người trong bộ lạc từng người chết đi. Càng thêm đau lòng, tất cả đều là lỗi của hắn. Cách Hắc Mục không xa có một người cười yêu lang màu lửa, cực kỳ uy vũ. Trong chớp mắt Hắc Mục đã nhìn thấy hắn trong đám người. Thân thể lóe lên, Hắc Mục đi tới trước mặt đối phương. Cung kính nói. Lang vương các hạ tôn kính, ta là tù trưởng Hắc Mục của bộ lạc Hắc Mục. Ta rất bi thương vì cái chết của nhị thiếu gia Hắc Mục. Nhưng tuyệt đối không phải bộ lạc Hắc Mục ta làm, thậm chí ta đã đáp ứng sẽ đi theo nhị thiếu gia, người thực sự giết nhị thiếu gia là một thanh niên tên Lâm Phong. Hắc Mục cầu xin Lang Vương các hạ có thể tha thứ cho bộ lạc ta. Lang Vương lạnh nhạt nhìn về phía Hắc Mục chỉ một cái. Vẻ mặt không có tình cảm, rồi nhàn nhạt nói. Hỏa Lang, chúng ta qua đó. Hỏa Lang rất nghe lời Lang Vương. Đôi mắt màu lửa phát tán vẻ đẹp lộng lẫy. Con hỏa yêu lang này, trừ trong mắt có một chút màu đen trắng ra thì còn lại toàn bộ đều là màu lửa. Hắc Mục cầu xin lang vương các hạ tha thứ cho bộ lạc Hắc Mục. Hắc Mục cúi người, mở miệng nói. Lang vương đi qua bên người hắn, khóe mắt lộ ra một tia cười cợt, nói. Được. Ta tha cho các ngươi, ta sẽ để các ngươi sung sướng mà chết đi. Lang vương nói khiến Hắc Mục ngây ra. Lập tức một tiếng yêu thú hú lên. Hắc Mục liền thấy khí nóng đập vào mặt, lập tức một cái mồm toàn lửa mở rộng cắn về phía hắn, trong chớp mắt trực tiếp nuốt hắn vào bụng. Đi! Lang Vương điều khiển hỏa lang đi về phía Hắc Mục chỉ, đồng thời phía hắn còn có một đám người đi theo, sát khí nồng đậm. Những người này đều mang theo mùi máu tanh nồng nặng. Chỉ cần một ít người theo ta là được rồi, những người khác tiếp tục chém giết bộ lạc này. Một tên cũng không được để lại. Lang Vương thấp giọng nói, rất nhiều người lại cưỡi ngựa rời đi, đi tìm tộc nhân bộ lạc Hắc Mục. Tiếp tục chém giết bộ lạc Hắc Mục, không để lại một người nào. Lâm Phong ngồi trên nóc nhà, ánh mắt bình tĩnh nhìn từng bóng người từ xa đi lại. Trong mắt không có một chút gợn sóng. Rất nhanh, đám người Lang Vương đã tới bên cạnh Lâm Phong, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên bình tĩnh trên nóc nhà kia. Trong mắt bọn họ đều có tia kinh ngạc, người này thực là to gan. Lẽ nào hắn không biết ngay sau đây sẽ hạn chết của hắn sao? Lang Vương, để ta đi giết hắn. Một người cưỡi ngựa đi tới, đến cạnh Lang Vương, chủ động đưa ra thỉnh cầu. Được, La Sâm, ngươi đi giết hắn, dùng trảm mã đao của ngươi chém đầu hắn xuống tới đây cho ta. Lang Vương gật đầu. Yên. Tâm đi Lang Vương, trảm mã đao của ta đã rất lâu rồi không thấy máu. La Sâm đáp lại, chậm chậm đi về phía Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong ngồi trên nóc nhà. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi trong nháy mắt đâu, ta sẽ cắt 10 đào trên cổ ngươi. Sai đó mới cắt đầu ngươi xuống. La Sâm nói. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phương xa, dường như hắn căn bản không nghe thấy La Sâm nói. La Sâm vốn muốn nhìn thấy cảnh Lâm Phong sợ hãi, nhưng hắn không thấy gì cả. Trong mắt La Sâm hiện lên một tia khát máu.
Sắc ý dữ tợn trên mặt hắn khiến người khác nhìn hắn, cảm thấy không giống người mà giống sói, một con sói khát máu. Lâm Phong hứng hở liếc mắt nhìn La Sâm, thấy khuôn mặt dữ tợn giống như yêu lang kia, không khỏi ngây ra, khuôn mặt thật quỷ dị.
Nhớ lấy, người lấy mạng ngươi là một trong các thủ trưởng của sói sa mạc, yêu lang La Sâm. Lời nói vừa dứt, thân thể La Sâm đã lăng không xông về phía Lâm Phong.
Mắt hắn lộ ra dạ tính, phát ra quang mang màu lửa yêu dị, trên người đã không còn chút nhân tính nào, chỉ còn dạ tính mãnh liệt. Móng tay phải đột nhiên dài ra, giống như năm thanh đao sáng ngời, sắc bén thấu xương, mang thao hàn khí dày đặc, đây chính là trảm mã đao trong lời nói của hắn. Đám người sói sa mạc ai cũng âm trầm cười lạnh, dường như đã nhìn thấy cái chết của Lâm Phong.
Lâm Phong ngồi nguyên một chỗ không hề động đậy.
Nhìn ngón tay đối phương đánh tới, ánh mắt ngưng lại, một cỗ sắc bén sát phạt từ đôi mắt Lâm
Phong tràn ra.
Đồng thời, trên người Lâm Phong, một cỗ sát khí cuồn cuộn mênh mông tràn ra, trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể La Sâm, sát khí cường liệt khiến cả người hắn phát lạnh.
Tia khát máu trong mắt từ từ rút về.
Giết!
Lâm Phong phun ra một luồng chân nguyên sắc bén như kiếm, trực tiếp đánh tới La Sâm.
Đôi mắt La Sâm ngưng trọng, lợi chảo trực tiếp chém vào chân nguyên phát ra tiếng vang ầm ầm, mà Lâm Phong lúc này đã đứng dậy. Quần áo tung bay, sát ý khủng bố điên cuồng ngưng tụ, trong tay hắn xuất hiện một thanh sát phạt kiếm.
Kiếm quang chợt lóe.
Sát phạt kiếm ý vô cùng vô tận điên cuồng tràn ra, chém vào người La Sâm, lợi chảo trong nháy mắt bị kiếm chém đứt.
A! Trong miệng La Sâm phát ra một tiếng sói tru, thanh kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Lâm Phong bước trong hư không.
Đi về phía đám người sói sa mạc, trên người Lâm Phong lộ ra một cỗ sát phạt ý vô cùng vô tận.
Lâm Phong không chú ý.
Thi thể La Sâm sau khi rơi xuống mặt đất lập tức biến mất, triệt để biến mất giống như trước giờ chưa từng xuất hiện vậy.
Rất quỷ dị.
Đôi mắt đám người sói sa mạc đều ngưng lại, thực lực của Lâm Phong rất đáng sợ, cỗ sát ý này khiến bọn họ đều thấy sợ hãi.
Cùng giết hắn.
Lang Vương thốt ra một câu lạnh lẽo. Đám người bên cạnh hắn đều là tù trưởng của phân bộ là sói sa mạc. Sói sa mạc rất đoàn kết, vì thế mới có sói sa mạc quy mô như hôm nay, người người đều e sợ, bọn họ đoàn kết giống như đàn sói sống vậy.
Ai dám động đến họ thì giết không tha.
Trong mắt đám người đều lộ ra ánh sáng yêu dị đáng sợ, mỗi một người đều giống như một con sói khát máu.
Ầm ầm.
Lâm Phong bước tới từng bước, sát khí và cát bụi điên cuồng cuốn về phía đối phương. Một cỗ khí thế tiêu sát ngưng tụ.
Áp xuống đám người sói sa mạc. Đám người sói sa mạc lúc này mới ý thức được thực lực của thanh niên này thật đáng sợ.
Ầm.
Lại một bước, khí thế tiêu sát dường như lại tăng thêm rất nhiều.
Giết hắn.
Lang Vương hét lên giận dữ. Không thể chờ được nữa, hiện giờ phải xuất thủ, giết Lâm Phong. Lời Lang Vương vừa dứt, những tù trưởng này đều nhào tới.
Từng đôi mắt lóe lên yêu quang khiến Lâm Phong có cảm giác đối diện với hắn không phải là người mà là yêu.
Giết!
Lâm Phong vừa nói vừa huy kiếm, kiếm khí khủng bố trực tiếp chém đôi mấy người đó đều phát ra tiếng sói tru đau khổ rồi ngã xuống mặt đất. Lần này không đợi thân thể bọn họ biến mất, thân thể Lang Vương đã rung động, đôi tay khống chế thi thể của họ.
Trong khoảnh khắc, mấy thi thể kia hóa thành một đạo khói màu hòa nhập vào thân thể Lang Vương.
Hử!
Lâm Phong nhìn thấy một màn liền ngây người. Đây là chuyện gì?
Chẳng qua ngay lập tức, nghi hoặc bị khí thế sát phạt càng đáng sợ hơn thay thế, lại một kiếm sát phạt khủng bố chém ra.
Đám người xông đến trước mặt hắn từng người bị chém đôi.
Thân ảnh Lang Vương lại động, hít sâu một hơi, trực tiếp hóa những thi thể kia thành hỏa diệm khí nuốt vào.
Có vẻ vô cùng khủng bố.
Nhưng ánh mắt những người còn chưa chết không hề có nửa điểm biến hóa, dường như cảm thấy động tác của Lang Vương rất bình thường.
Trong mắt bọn họ chỉ có khát máu, muốn cắn xé Lâm Phong. Song thực lực của họ cuối cùng so với Lâm Phong vẫn còn chênh lệch không ít. Căn bản chính là đi chịu chết. Mỗi lần Lâm Phong bước tới, mỗi một kiếm đều sẽ giết người. Một bước giết mấy người.
Lâm Phong phát hiện, những người bị hắn giết đều bị Lang Vương thôn phệ, yêu khí phát ra trên người Lang Vương dường như càng lúc càng mạnh.
Chương 455, Yêu Lang Bốn Đuôi.
Lâm Phong đang lạnh lùng đứng trên mặt đất. Cầm sát kiếm trong tay, Lang Vương đạp trên thân hỏa lang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong.
Trên người yêu khí hoành hành, Lang Vương hiển nhiên không ngờ rằng thực lực của Lâm Phong lại mạnh mẽ đến như vậy.
Nhưng dù như thế thì đôi đồng tử yêu dị kia cũng không hề có một chút sợ hãi, chỉ có hàn quang khát máu, dường như đó là lang tính.
Người không ra người, yêu không ra yêu.
Lâm Phong nhìn Lang Vương lạnh lùng nói, bởi vì đối phương làm cho hắn có cảm giác như là yêu mà lại mang hình dáng người.
Hơn nữa điều kỳ lạ là những người này lại có thể thản nhiên thôn phệ đồng bọn của mình.
Ngao!
Lang Vương nhếch cái miệng đang chuyển động ở bên dưới đầu của gã.
Trong miệng của gã lại phát ra một tiếng sói tru trầm thấp đặc biệt khác thường, căn bản cũng không có để ý đến lời nói của Lâm Phong.
Đôi đồng tử khát máu kia càng ngày càng lạnh. Lang Vương sói sa mạc hóa ra chỉ là một loại xuất sinh. Sát kiếm trong tay Lâm Phong đưa chết lên. Kiếm ý điên cuồng bá đạo phóng thẳng vào người Lang Vương. Lang Vương nhìn chằm chằm Lâm Phong, thân mình hơi cong xuống.
Đôi tay hóa thành móng vuốt sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản mát ra ánh sáng yêu dị bóng loáng.
Giết! Lâm Phong quát to.
Sát khí cuồn cuộn rít gào lao ra, kiếm hướng về phía trước mà chém tới, từ trên không bổ xuống.
Gầm!
Một tiếng gầm trầm thấp truyền ra. Thân thể của Lang Vương bắn lên không với tốc độ cực kỳ nhanh, móng vuốt sắc bén kèm lửa đỏ yêu dị trực tiếp phóng ra va chạm vào kiếm của Lâm Phong khiến cho ngọn lửa điên cuồng rít vào. Kiếm khí mất dần đi, ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại, sau khi Lang Vương thôn phệ đồng bọn của gã, giờ phút này thực lực của gã đã tương đương với huyền vũ cảnh tầng 4.
Ngao!
Lang Vương lại một lần nữa phát ra tiếng rít vào sắc bén, thân thể của gã bay rất nhanh. Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo ảo ảnh bổ nhào về hướng của mình. Bước về phía trước một bước, một tiếng nổ ầm vang, khí sát phạt lại một lần nữa cuồn cuộn tăng cường khiến cho tốc độ của Lang Vương cứng lại.
Tốc độ của thân thể chậm dần lại.
Giết!
Lại là một âm thanh từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra, sát khí càng mạnh mẽ hơn phóng về phía trước. Va chạm và công kích Lang Vương, khí sát phạt và ánh sáng ngọn lửa cùng loạn không ngớt, trong không gian không ngừng phát ra những âm thanh gào thét trầm thấp.
Giết!
Trong ánh mắt của Lâm Phong giờ đây toàn bộ đều là sát khí, càng ngày càng đậm, trong tay hẳn chân nguyên kiếm cũng dần dần nhiễm lên một vẻ tối đen.
Càng thêm khủng bố!
Không hề lui, Lâm Phong lại một lần nữa bước lên, khí sát phản hóa thành sát ý thực chất bùng ra làm rung động nội tâm của Lang Vương. Vẻ khát máu yêu dị trong mắt của Lang Vương dần dần thay đổi, nó đã mang theo một tia hoài nghi, sát khí của Lâm Phong càng ngày càng mạnh lên.
Càng đánh lại càng mạnh!
Ngao!
Lang Vương ngửa mặt lên trời la hét giận dữ, trên người gã bắn ra những ánh lửa sáng vô cùng vô tận hướng tới thân thể Lâm Phong.
Cả hai người đều không hề có lui, trong mắt đều chỉ có mục tiêu là đối phương. Trong mắt của Lâm Phong là ý sát phạt chấp nhất.
Còn trong con mắt của Lang Vương lại là yêu tính hoang dã, bọn họ đều phải bằng mọi cách giết chết đối phương, không chết không ngừng. Không có thủ thuật, không có né tránh, chỉ có va chạm thật sự, va chạm giữa sát kiếm và lang trảo khát máu.
Ầm, ầm, ầm.
Va chạm mãnh liệt khiến cho không gian nổi lên một ngọn gió lửa điên cuồng mãnh liệt, mặt đất xung quanh đều đã bị phá hủy không còn nguyên trạng.
Từ phương xa, đám người khiếp sợ nhìn về phía bên này. Thật mạnh, sự mạnh mẽ của Lang Vương khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhưng còn Lâm Phong còn trẻ tuổi như vậy mà thực lực cũng mạnh mẽ đến mức này. Nhất là Nạp Na, nàng đang đứng ở dưới mái hiên nhìn Lâm Phong và Lang Vương chiến đấu.
Trong người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thật đáng sợ, thực lực của Lâm Phong đã vượt qua tưởng tượng của nàng rất nhiều.
Nhiều đến không thể tin nổi.
Trong lòng của Nạc Na lúc này cực kỳ phức tạp, tuy rằng nàng được cứu nhưng cha của nàng và toàn bộ lạc Hắc Mộc thì đều đã xong rồi. Mặc dù là bộ lạc đã đem nàng đi tặng cho người, nhưng dù sao thì cũng là bộ lạc của nàng, còn có cha của nàng.
Vốn tất cả những điều này là đều có thể tránh được. Thực lực của Lâm Phong đã đủ để đối kháng với Lang Vương rồi.
Nếu không phải do cha nàng phái người giám sát Lâm Phong và làm cho quan hệ với Lâm Phong trở nên xấu đi. Thậm chí khi nhị thiếu gia đi giết Lâm Phong, bộ lạc của bọn họ vẫn có thể trở thành bằng hữu với Lâm Phong, những điều phía sau đó.
Tất cả đều có thể tránh được.
Ấm!
Lại một âm thanh va chạm mạnh mẽ truyền đến làm cho Nạc Na bừng tỉnh, ánh mắt lại nhìn về trận chiến đấu điên cuồng của hai người. Chỉ thấy Lâm Phong chém xuống một nhát kiếm từ trước tới nay chưa hề có, Lang Vương cuối cùng đã không thể chịu đựng được. Thân thể bị chém lui về phía sau, sát khí trên người Lâm Phong quá mức khủng, loại ý chí kiếm đạo sát phạt này thật là đáng sợ.
Nó không dừng lại mà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi mắt khát máu của Lang Vương vẫn lộ ra hơi thở yêu khí, một tiếng gầm nhẹ truyền ra.
Thân thể ngừng lui, nhưng mà cũng vào đúng lúc này gã cảm thấy trên giữa trời cao bùng ra một cỗ sát khí.
Ngẩng đầu lên.
Lang Vương nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phong từ trong hư không phóng tới, trong tay cầm trường kiếm, sát kiếm đã hoàn toàn hóa thành màu đen. Nhưng màu đen trên thân kiếm lại lóe ra ánh sáng mặt trời chói chang, thái dương chiếu rọi khiến cho sát kiếm còn tăng thêm mấy phần nóng bỏng đáng sợ. Kiếm chém xuống, không gian xuất hiện một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hơn nữa lại mạnh như gió, nhanh đến không thể tin nổi.
Lang Vương cảm thấy sửng sốt, lập tức một cỗ yêu khí kinh khủng phóng lên cao.
Ngao!
Một tiếng gào thét rung trời truyền ra.
Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người đang nhìn chăm chú, thân ảnh của Lang Vương không ngờ hóa thành một con sói, yêu lang thực sự ngửa mặt lên trời thét dài.
Ngọn lửa cuồn cuộn cuốn quanh trên người của nó phóng lên cao. Suy suy!
Kiếm chém xuống, lúc này đây kiếm chém xuống không có tiếng vang lừa lắm.
Chỉ có tiếng thiếu âm chói tai rất nhỏ, nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt bùng lên bao kín khoảng không gian kia. Thân ảnh của Lâm Phong và Lang Vương đều biến mất, chỉ có một vùng lửa ngút trời tỏa sáng.
Ngao!
Tiếng sói tru thê lương từ trong ngọn lửa truyền ra.
Lập tức ánh lửa nhanh chóng lui về phía sau, yêu lang kia từ trước vẫn không hề động giờ phút này đã bắt đầu tiếp tục cử động.
Nó trực tiếp thôn vệ ngọn lửa kia, khiến cho ngọn lửa trên người yêu lang càng thêm rực rỡ.
Yêu!
Đám người chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng chấn động.
Yêu!
Lang Vương của sói sa mạc chính là yêu.
Thân ảnh của Lâm Phong lại một lần nữa xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm vào yêu lang kia.
Cặp đồng tử khát máu kia chính thực là đồng tử của Lang Vương, trong lòng của hắn cũng chấn động.
Làm sao biết, Lâm Phong hắn đã thấy qua yêu hóa hình thực sự.
Chỉ có thiên yêu mới có thể hóa hình, mà Lang Vương này hiển nhiên là không phải.
Lúc này cả người đều đắm chìm trong giữa ngọn lửa.
Đôi yêu chó sói đột nhiên phóng xuất ra một cô yêu khí khủng bố. Lập tức đám người đều khiếp sợ chăm chú nhìn. Cái đuôi yêu của nó không ngờ thay đổi, biến thành dài ra, hơn nữa từ trong thân thể của nó lại có một đuôi yêu nữa chậm rãi mọc ra.
Đuôi thứ ba, đuôi thứ tư, cũng lộ ra mà tiếp tục mọc dài.
Bốn cái đuôi.
Ánh mắt Lâm Phong chăm chú nhìn Lang Vương.
Sau khi đuôi yêu thứ tư mọc dài ra, yêu lang mới dừng lại.
Mà vào lúc này, đồng tử yêu lang vẫn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm.
Dữ tợn khát máu, toàn bộ đều là ánh sáng yêu quái.
Thật kỳ lạ.
Lâm Phong có viết không rõ ràng, sói sa mạc, lấy tên sói không ngờ lại là yêu lang.
A. Một tiếng kêu bén nhọn truyền ra, đó là tiếng kêu phát ra từ trong miệng mặt na, chỉ thấy nàng che miệng nhìn yêu lang. Dường như là nghĩ tới chuyện gì rất đáng sợ, tất cả trong đôi mắt đều là một nỗi sợ hãi.
Không chỉ có mặt na.
Đám người ở xa sói sa mạc. Những đám người bình thường kia cũng đều hồn bay phách lạc, kinh ngạc nhìn con yêu lang lửa kia.
Đuôi sói, bốn cái đuôi sói.
Trong đầu góc của mọi người, đang xuất hiện một truyền thuyết đáng sợ về truyền thuyết ngọn lửa yêu lang. Truyền thuyết này từ đời viễn cổ lưu truyền tới nay, tất cả mọi người ở bên ngoài thiên nhai hải các đều quen thuộc.
Nhưng mà lại rất xa lạ, bởi vì chưa ai từng trực tiếp trải qua truyền thuyết đáng sợ này. Sói sa mạc, sói.
Nghĩ đến mấy chữ này, trong lòng mọi người đều run rẩy không tự chủ được, cái tên sói sa mạc hóa ra vì vậy mà có.
Chương 456, truyền thuyết viễn cổ.
Ở thiên nhai hải các vào thời đại xa xưa vẫn lưu truyền một truyền thuyết, trước kia thiên nhai hải các là một sa mạc mênh mông vô bờ.
Vùng sa mạc này suốt ngày bị mặt trời thiêu đốt trở nên vô cùng khô hạn. Ở một chỗ rất sâu trong lòng đất, có nuôi dưỡng một ngọn lửa mạnh vô cùng.
Ở chỗ địa tâm của ngọn lửa này sau khi đã trải qua vô số năm tháng thiêu đốt, nó sẽ có một ngọn lửa cầm giữ sinh mạng. Từ đó mà hóa thành ngọn lửa yêu lang này xâm nhập lên mặt đất, tiến quân vào sa mạc.
Hơn nữa, ngọn lửa này là tự hóa thành yêu lang. Nó còn có một năng lực đặc thù, đó chính là biến ảo. Mặc dù nó không phải là thiên yêu nhưng nó cũng có thể biến ảo thành hình người.
Giấu mình vào trong giữa đám đông. Hơn nữa nó lại không có khác gì người thường, nó với người thường hoàn toàn giống nhau.
Về sau, người cùng với yêu lang chiến đấu, cuối cùng con người cũng giành được thắng lợi. Nhưng qua mấy trăm năm sau,
yêu lang sẽ lại lần nữa được lòng đất dưỡng dục nên, vì thế, loài người đã xây dựng nên thành thị, chính là thiên nhai hải các hiện giờ. Ở dưới lòng đất thiên nhai hải các vẫn còn thiết lập phong ấn, bên ngoài thiên nhai hải các vẫn là một vùng sa mạc. Về sau, yêu lang mỗi lần dưỡng dục nên cũng không nghĩ cách đột phá phong ấn, mà chỉ xuất hiện ở bên ngoài thiên nhai hải các. Không có ai biết được truyền thuyết kia là thật hay là giả, nhưng ở bên ngoài thiên nhai hải các, đại khái cứ khoảng mấy trăm năm lại bùng nổ một lang yêu thú triều. Đây cũng không phải là một cuộc tranh giành thật sự, hơn nữa mỗi lần bùng nổ, đều là từ ngoài thành. Khoảng cách yêu lang thú triều lần trước không biết đã cách đây bao lâu. Rất nhiều người đều không còn nhớ được. Vật cưới của sói sa mạc là một con sói lửa, cũng không có ai chú ý, lại càng không nghĩ đến lang yêu thú triều. Nhưng vừa rồi, lang vương thôn phệ thi thể đồng bọn, cùng với giờ đây thân thể của nó hóa thành ngọn lửa yêu lang. Lại còn mọc ra bốn cái đuôi, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều rung động, một lần nữa lang yêu thú triều lại bạo phát. Đuôi yêu, đó là dấu hiệu bùng nổ lang yêu thú triều, đuôi yêu nhiều hay ít đại biểu cho thực lực của yêu lang, trước mắt. Yêu lang là huyền yêu, có được. Bốn đuôi sói chứng minh yêu lang này là huyền yêu cấp 4, nếu nó có tới 5 đuôi thì đó sẽ là huyền yêu cấp 5. Ở bên ngoài thiên nhai hải các hết rồi, toàn bộ đều hết rồi. Trong lòng đám người đều hung hăng run rẩy, những thủ hạ của sói sa mạc tuy rằng bá đạo. Hoành hành ngang ngược, giết người vô số, nhưng vẫn vô cùng sợ hai thú triều, đây chính là một hồi hủy diệt tai ương. Chỉ có yêu lang cảnh giới huyền yêu mới có năng lực biến ảo thành hình người, hóa ra toàn bộ tù trưởng sói sa mạc đều là yêu lang. Bốn cái đuôi đung đưa trong hư không, ánh mắt khát máu của yêu lang nhìn Lâm Phong chằm chằm, nói. Vốn tính toán định thêm một thời gian nữa mới xâm lấn. Nhưng hiện giờ, hủy diệt hay giáng xuống đi. Trong miệng yêu lang thốt ra tiếng nói của con người, giọng nói băng hàn đến tận xương. Khi tiếng nói của nó vừa dứt, hơi thở ngọn lửa khủng bố lan tràn, thân thể của nó dần dần chìm xuống, chìm vào trong lòng đất. Lâm Phong vì không phải người ở đây nên hắn nghe không hiểu lời nói của đối phương, hắn nhíu mày, ý sát phạt bùng ra. Hắn muốn bước về phía trước, hắn muốn đuổi giết yêu lang. Lâm Phong. Nhưng đúng vào lúc này Nặc Na cất tiếng gọi hắn. Bước chân của Lâm Phong bị kìm hãm lại, hắn quay đầu lại nhìn Nặc Na, có phần khó hiểu. Chỉ thấy vào lúc này, trong đôi mắt của Nặc Na mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Điều này làm cho Lâm Phong càng không hiểu, dường như không phải chỉ có Nặc Na, ngay cả đám người thủ hạ sói sa mạc. Trong ánh mắt họ cũng tràn ngập nỗi sợ hãi. Lâm Phong, đi mau, rời khỏi vùng sa mạc này, đi vào trong thành. Nặc Na kinh hoàng gọi to. Cùng lúc này, đám người sói sa mạc cũng đều thôi giết chóc, điên cuồng hối hả chạy đi tìm chỗ trốn, giống như là đang phát điên. Chạy trốn thục mạng, dường như là nơi này đang phát sinh ra chuyện gì rất đáng sợ. Sao lại thế này, Nặc Na? Lâm Phong không hiểu cất tiếng hỏi. Thủ linh hóa thân thành yêu lang, Lâm Phong vốn đã nghi ngờ, mà Nặc Na và đám thủ hạ của sói sa mạc thấy cảnh tượng này. Không ngờ họ lại vô cùng hoảng sợ như vậy. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trong lòng Lâm Phong đột nhiên run lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hán và Ngộng Tình cùng liếc nhìn nhau. Hai người đều thấy được nỗi khiếp sợ trong đôi mắt của đối phương. Đó là hơi thở của ngọn lửa. Từ trong lòng đất chuyển đến một hơi thở của ngọn lửa, cố hơi thở ngọn lửa này không ngờ lại trở nên bạo ngược đến như thế. Nó giống như từ trong lòng đất bốc lên, rất đáng sợ. Đi, không còn kịp rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nặc Na cũng không cố giải thích. Trực tiếp kéo Ngộng Tính bắt đầu chạy đến bên người Lâm Phong. Nhanh lên! Hiện tại chúng ta chỉ có chạy vào trong thành mới có thể sống sót. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại tại nơi đó, xem ra nỗi sợ hãi của Nặc Na có liên quan đến ngọn lửa trong lòng đất. Ngộng Tình. Lâm Phong gọi một tiếng, Ngộng Tình hiểu ý nắm chặt lấy một cánh tay của Nặc Na, đặt xuống đất thật mạnh, thân thể của cả hai người đều vọt lên không. Nặc Na kinh sợ kêu lên, nàng chưa từng được hưởng thụ cảm giác bay trên không, đột nhiên thân thể bay lên, trong đầu của nàng hơi có một chút bối rối. Một cánh tay khác của nàng cũng đột nhiên bị nắm chặt, Nặc Na quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Phong cũng đồng thời bay lên không. Cùng với Ngộng Tình hai bên phải trái, nắm tay của nàng chạy như bay trong hư không. Thật mạnh, thực lực của Lâm Phong và vợ của hắn đều thật mạnh. Trong lòng Nặc Na vô cùng chấn động, phi hành trên trời, đây là chuyện mà trước đây nàng nằm mơ cũng muốn, giờ phút này ước mơ của nàng dường như đã thành hiện thực. Nhưng nàng lại không có được cảm giác hưng phấn và vui sướng như trong tưởng tượng. Hôm nay cha của nàng đã chết, bộ lạc của nàng đã bị phá hủy. Hơn nữa yêu lang thú triều lại đang bạo phát. Nặc Na, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
khí chân nguyên gào thét, trong hư không Lâm Phong đạp bước mà đi. Đồng thời cất tiếng hỏi nặng na.
Lâm Phong, ở trên vùng đất sa mạc này, mấy trăm năm lại gặp một lần buộc phát ra thú triều khủng bố. Ở chỗ địa tâm, có rất nhiều yêu lang được dưỡng dục mà sinh ra, bọn sói này đều đắm chìm trong giữa ngọn lửa. Bọn nó là do chính ngọn lửa biến thành, sự xuất hiện của bọn nó sẽ phá hủy toàn bộ nhân loại trên khắp sa mạc, thậm chí còn có thể xâm lấn tới thiên nhai hải cát.
Nạc na đón làn gió gào thét, gian nan mở miệng nói. Mà mỗi lần xuất hiện này, yêu lang có được năng lực biến ảo.
Vừa rồi ngươi đã thấy tù trưởng sói sa mạc chính là yêu lang, kỳ thực nó đều là do yêu lang biến hóa thành người. Ngọn lửa yêu lang xuất hiện đã nói lên rằng, có một âm mưu đáng sợ đã xuất hiện chỗ địa tâm.
Ngươi nói là tù trưởng sói sa mạc nếu là yêu lang.
Chứng minh rằng bầy yêu trong lòng đất đã nổi lên và đi ra, chỉ là bọn chúng cũng có trí khôn, tạm thời không công kích với nhân loại trên mặt đất.
Mà chỉ là đang nổi lên.
Lâm Phong nghe Nạc Na nói thì trầm ngâm một lát, trong đôi mắt cũng xuất hiện một nỗi khiếp sợ. Dưới lòng đất lại có thể dưỡng dục ra ngọn lửa yêu lang, xem ra hắn và Mộng Tình cảm nhận được khí tức từ ngọn lửa địa tâm kia quả nhiên là không có sai.
Ừm.
Kế hoạch của bọn họ có thể là sau ít lâu nữa, nhưng bởi vì bị chúng ta phát hiện, vì phòng bị loài người bố trí kế hoạch tương đối.
Cho nên bọn họ sẽ lập tức phát động thú triều. Nạc Na gật đầu nói, mái tóc của nàng bị gió thổi làm cho hỗn độn hai. Đầu lông mày đều nhíu lại có vẻ lo âu. Thú triều, yêu lang thú triều, hủy diệt sẽ lại tới. Ngọn lửa yêu lang.
Lâm Phong đột nhiên nói nhỏ, ánh mắt nhìn xuống phía, dưới chỉ thấy trên mặt đất rất nhiều thân thể người đắm chìm trong ngọn lửa. Từ trong thân thể của yêu lang phát ra, từ trong sa mạc đến, hơn nữa thân thể của bọn họ lớn nhỏ không đều, còn có được mấy cái đuôi.
Thực sự đến rồi. Ánh mắt Nạc Na cứng đờ nói. Lâm Phong, nhanh lên, chúng ta nhất định phải sớm một chút chạy đến thiên nhai hải cát.
Trong mỗi lần ngọn lửa yêu lang thú triều xuất hiện đều có xuất hiện một yêu thú lợi hại rất đáng sợ, bọn họ sẽ từ mảnh đất trong sa mạc này mà bắt đầu.
Sau khi chiếm cứ khắp sa mạc, mới bắt đầu xâm lấn đến trong thành thiên nhai hải cát. Thiên nhai hải cát có xa lắm không? Lâm Phong hỏi.
Đại khái còn khoảng ngàn dặm.
Nạc Na cất tiếng nói khiến cho đôi mắt Lâm Phong cứng đờ, hãy còn ngàn dặm. Xem ra chúng ta có khả năng phải đối mặt với ngọn lửa yêu lang này rồi. Lâm Phong cười gượng gạo, khoảng cách ngàn dặm.
Hắn và Mộng Tình không có khả năng mang theo Nạc Na bay trong hư không, bất kể là chân nguyên hay tâm thần, đều không đủ duy trì. Nạc Na, cường giả huyền vũ cảnh không có năng lực ngự không phi hành, chỉ có điều là dựa vào lực lượng chân nguyên mới có thể ở trong hư không. Một thời gian ngắn ngủi, đặc bộ mà đi, chỉ có bao giờ tiến tới thiên vũ cảnh thì mới có thể tùy ý ngao du trên trời.
Lâm Phong nói với Nạc Na,
trên người của ta cũng có ít nguyên thạch, nếu mượn dùng năng lượng nguyên thạch này, khả năng cực hạn với khoảng cách ngàn dặm cũng còn kém một chút.
Đôi mắt của Nạc Na cứng đờ, phải đối mặt với yêu lang sao?
Yên tâm đi Nạc Na, lấy thực lực của ta và Mộng Tình.
Đám yêu lang này không thể đả thương được chúng ta. Lâm Phong đột nhiên mỉm cười an ủi, trong lòng hắn có chút không ngờ.
Không nghĩ tới tiến vào mảnh không gian này để lịch lãm một phen, không ngờ lại trực tiếp đần ở đây phải thú triều.
Chương 457, Tinh Hạch.
Đứng ở trên giữa hư không, ba người bọn Lâm Phong có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía dưới, càng ngày càng có nhiều yêu thú xuất hiện.
Nó đang như tằm ăn dâu dần tiến vào nơi ở của loài người.
Ánh mắt của Nạc Na đỏ lên. Tai nạn này đối với vùng sa mạc bên ngoài thành thiên nhái hải cất là một tai nạn hủy diệt tuyệt đối.
Những người sống trên sa mạc chỉ sợ rằng sống sót không được bao nhiêu người. Đến như thế này mà nét mặt Lâm Phong vẫn không có chút nào thay đổi. Trong lòng chỉ vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ.
Đây không phải là vì hắn máu lạnh vô tình, chỉ có điều ở trên cửu tiêu đại lục hắn đã gặp quá nhiều giết chóc và hủy diệt. Cùng với băng lạnh vô tình, ở cái thế giới vô tình này, nếu như ngươi động lòng trắc ẩn thì ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Nhất là những người theo đuổi võ đạo lại càng cần phải có một trái tim vô cùng cứng cỏi, không thể nào dao động. Yêu lang trên mặt đất dường như cũng thấy được ba người bọn Lâm Phong, cho nên lại có vài con yêu lang phát ra tiếng gầm rú gào thét đối với ba người bọn Lâm Phong.
Nơi đó có yêu lang biến hóa thành hình người.
Đúng lúc này, trong lòng Nạc Na cả kinh, nàng nhìn thấy trên mặt đất một yêu lang ảo hóa ra hình người.
Cảnh tượng này khiến cho trái tim của nàng đập rộn rã. Hết rồi. Sắc mặt của Nặc Na đột nhiên trở nên trắng bệch.
Nàng chưa từng trải qua yêu lang thú triều, nàng đã không để ý đến một sự kiện vô cùng đáng sợ.
Làm sao vậy? Lâm Phong nhìn Nặc Na hỏi.
Rất nhanh, vùng sa mạc này cũng sẽ bị yêu lang chiếm lĩnh, đến lúc đó yêu lang sẽ xâm lấn thiên nhai hải cát, hơn nữa yêu lang có được thủ đoạn biến ảo hình người.
Cho nên,
Nặc Na hạ giọng nói, tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng Lâm Phong vẫn nghe thấy rõ ràng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy rung động khi hiểu được rõ ràng ý tứ của Nặc Na.
Nặc Na, ngươi nói là người trong thiên nhai hải các sẽ không để cho chúng ta vào thành. Hiện giờ yêu lang đang chiếm cứ sa mạc.
Mặt khác yêu lang cũng có thể biến ảo thành hình người, đám người trong thiên nhai hải các sao dám cho người khác vào thành.
Người ta làm sao biết ai là người thật, ai là sói biến thành. Người trong thiên nhai hải các vốn là lợi hại và hống hách.
Người có thực lực mới ở trong thành, không có thực lực sẽ bị đuổi ra mảnh đất bên ngoài sa mạc. Thời điểm phát sinh yêu lang thú triều thì người ngoài sa mạc sẽ bị công kích đầu tiên.
Nặc Na thì thảo.
Người bên trong thành luôn luôn khinh thường người ở bên ngoài thành, hiện giờ lại đờn ở rơi tới yêu lang thú triều.
Bọn họ càng không để cho chúng ta vào thành.
Sắc mặt Lâm Phong ngưng lại, nếu những điều Nặc Na nói là sự thật, chỉ sợ rằng khi bọn họ tới thiên nhái hải các cũng sẽ bị ngăn cản không cho vào thành.
Có lẽ là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Đột nhiên Nặc Na mỉm cười. Dường như là đang tự an ủi mình. Ba người vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Ở trong tay Lâm Phong xuất hiện mấy miếng nguyên thạch, khi đang bay, hắn đồng thời phân ra một phần tinh thần để hấp thu thiên địa nguyên khí trong nguyên thạch.
Sau một khoảng thời gian, Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn Ngộng Tình nói. Ngộng Tình, chúng ta chọn một nơi đáp xuống đi.
Lúc này Lâm Phong cảm thấy tinh thần của mình cũng đã tiêu hao rất lớn, trong đầu đã có ý mỏi mệt, như vậy thì Ngộng Tình cũng sẽ không dễ chịu.
Được.
Ngộng Tình khẽ gật đầu, lập tức Lâm Phong tìm được một dải đất cứng, một lát sau, thân thể theo phương hướng đó hạ xuống.
Tại đó xuất hiện một dải đất vàng trên một con đường lớn. Lâm Phong cảm giác được ngọn lửa khuyết tán thật là khủng bố. Hắn mở miệng nói.
Thời gian chúng ta càng chậm trễ thì càng nguy hiểm, hiện tại ta nên đi nhanh đến thiên nhai hải các rồi nói sau.
Ngộng Tình và Nặc Na tự nhiên là không có nói gì. Ba người tuy rằng đã đáp xuống trên mặt đất nhưng vẫn hướng tới phía trước mà chạy như điên.
Lâm Phong đi phía trước mở đường, Ngộng Tình lôi kéo Nặc Na lao nhanh theo phía sau. Tuy rằng cấp tốc chạy trốn đồng nghĩa với việc phải tiêu hao chân nguyên lực.
Nhưng nếu không bay lên không trung, có thể dùng lực hai chân trên mặt đất, loại lực này tiêu hao năng lượng cũng không lớn.
Hơn nữa không cần phải tiêu hao năng lượng tâm thần. Gầm! Một tiếng gào rú truyền đến phía trước. Hai con yêu lang đồng thời đánh tới hướng Lâm Phong.
Tuy rằng cũng là ngọn lửa cháy lửa lờ, nhưng ngọn lửa trên hai con lang yêu này không nóng cháy như ngọn lửa trên người yêu lang vương.
Hơn nữa hình thể của nó cũng có vẻ nhỏ hơn một chút, yêu lang này hẳn là linh yêu.
Cút! Lâm Phong quát to, một cỗ chân nguyên lực trực tiếp từ trong miệng của hắn phun thẳng ra phóng vào trên người hai con yêu lang. Hai con yêu lang gào rú lên thê thảm, thân thể hóa thành ngọn lửa chìm xuống mặt đất. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bản thân yêu lang này chính là ngọn lửa, chẳng lẽ thật sự là do ngọn lửa dưỡng dục mà sinh ra?
Lâm Phong thầm nhủ.
Trong lòng cảm giác rất kỳ lạ, yêu lang bị đánh trúng không ngờ chìm xuống mặt đất, mà thực sự biến mất không thấy gì nữa.
Lần sau phải nhìn rõ hơn một chút.
Cảm ứng của Lâm Phong vẫn hùng mạnh như trước, năng lực cảm ứng có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh.
Lần này hắn không cố ý tránh đi mà bay thẳng đến một con yêu lang đang ở trên mặt đất.
Huyền yêu. Lâm Phong cảm nhận được khí tức trên người con yêu lang này.
Hắn thầm nhủ một tiếng, yêu lang này đích thị là huyền yêu không thể nghi ngờ, tuy nhiên chỉ là huyền yêu một đôi. Một cỗ sát khí từ trên người của Lâm Phong bùng ra, không có một chút do dự nào, khiến cho con yêu lang kia gầm nhẹ lên một tiếng.
Bước chân hơi lui về phía sau. Hơi thở trên thân thể của con người ở phía trước thật đáng sợ. Lâm Phong sao có thể để cho nó lui về phía sau được?
Bước chân nhanh như gió, bóng dáng ngay lập tức đến trước người yêu lang, sát kiếm như ảo ảnh chém ra, trong nháy mắt đã chém rách thân thể của đối phương. Tập trung cảm ứng, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào yêu lang bị chém rách này, chỉ thấy thân thể của nó lại một lần nữa tán loạn hóa thành ngọn lửa. Nhưng vào lúc đó ánh mắt của Lâm Phong lại hơi hơi ngưng tụ. Ở trong giữa ngọn lửa này có một chùm ánh sáng tương đối rõ ràng. Giống như là một viên tinh thể, thời điểm viên tinh thể này rơi trên mặt đất trực tiếp liền biến mất không thấy.
Mà những ngọn lửa khác thì cũng chỉ trong nháy mắt đều tắt hết. Đây là thú hạch. Ánh mắt của Lâm Phong ngưng kết lại.
Vừa rồi viên tinh thể kia dường như là ẩn chứa một lực lượng hỏa diễm kinh khủng, nó dường như là cội nguồn của yêu lang.
Nếu là thật sự ẩn chứa lực lượng hỏa diễm mà nói, trong đôi mắt của Lâm Phong hiện lên một tia sáng sắc bén.
Hắn nhìn về phía Mộng Tình kéo theo Nặc Na đã đuổi kịp phía sau, thân thể hắn lúc này tiếp tục hướng về phía trước.
Vẫn là tìm yêu lang.
Vẫn là một con huyền yêu một đôi, như cũ bị chém chết, tuy nhiên lúc này Lâm Phong đã rút kinh nghiệm ở bài học lần trước. Sau khi chém chết yêu lang, bóng dáng như gió phiêu động, trực tiếp quấn lấy viên tinh thể yêu lang đang cháy rực trên người của Lâm Phong.
Chân nguyên dương hỏa chói mắt lóe ra hóa thành một đóa hắc liên. Bàn tay của Lâm Phong khẽ run lên, cầm viên tinh thể trực tiếp để vào bên trong hắc liên.
Trong khoảnh khắc, tinh thể kia trực tiếp bị hắc liên thôn phệ, lực lượng hỏa diễm ẩn chứa trong đó trực tiếp dung nhập vào giữa hoa sen. Thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng của Lâm Phong lộ ra một ý cười, tâm thần vừa động, hắc liên một lần nữa lại hóa thành chân nguyên dương hỏa.
Ở trên thân thể của Lâm Phong lóe ra ánh hào quang rực rỡ chói mắt. Chân nguyên dương hỏa quả nhiên mạnh mẽ thêm mấy phần.
Trong lòng Lâm Phong vui vẻ, hắn đã đoán không sai, viên tinh thể kia đích thực là trung tâm của yêu lang, ẩn chứa lực lượng hùng mạnh của ngọn lửa. Mà Lâm Phong thì lại nhớ rõ, u minh hắc liên của hắn có khả năng thôn phệ hỏa diễm, dung nhập hỏa diễm vào chân nguyên dương hỏa. Tăng cường lực của chân nguyên dương hỏa, đồng thời cũng làm cho đại nhật phần thiên kinh mạnh mẽ hơn.
Khi chân nguyên dương hỏa của hắn đã đủ hùng mạnh,
đại nhật phần thiên kinh tự nhiên lột xác cuối cùng hóa thành thái dương công pháp, chân nguyên dương hỏa ngày càng hùng mạnh.
Hai bên tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau,
tiếp tục bước về phía trước, thậm chí Lâm Phong còn sinh ra một ý tưởng sẽ ở lại nơi sa mạc này.
Săn bắt yêu thú, hấp thu tinh thể thú hạch của chúng nó, tăng cường chân nguyên dương hỏa. Tuy nhiên, Mộng Tình và Nặc Na còn đang ở bên cạnh.
Lâm Phong không có khả năng làm như vậy. Quá nguy hiểm, Lâm Phong sẽ không để cho Mộng Tình phải cùng mạo hiểm với mình. Tiếp tục hướng về phía trước không dừng lại, ba người Lâm Phong cũng không gặp những yêu lang quá hùng mạnh mà chỉ là những yêu lang có thực lực không mạnh. Những yêu lang này Lâm Phong chỉ cần một kiếm, không có yêu lang nào có thể ngăn nổi một kiếm của Lâm Phong, mặc dù là một đôi khi đờn ở rơi tới cả một bầy yêu.
Lâm Phong cũng chỉ một kiếm là giết hết. Về phần lấy được tinh thể thú hạch, Lâm Phong đương nhiên là không do dự. Thôn phệ sạch.
Sau một thời gian không bao lâu, Lâm Phong thôn phệ tinh hạch cũng có đến mấy chục viên, Lâm Phong đã cảm nhận rõ ràng chân nguyên dương hỏa của mình cũng đã trở nên mạnh mẽ. Càng thêm nóng cháy, chân nguyên dương hỏa càng thêm mạnh mẽ, bất kể là Thái Dương kiếm hay là U Minh Hắc Liên đều đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Đều là những điều mà Lâm Phong chờ mong. Chương 458, ngàn đóa Hắc Liên. Ba người Lâm Phong vẫn lao nhanh trong sa mạc, xa xa cát vàng cuồn cuộn. Một tòa thành cao ngất như ẩn như hiện, bọn họ đã có thể nhìn thấy thiên nhai hải cát.
Sắp đến rồi.
Nặc Na nói nhỏ.
Trên đoạn đường này, trong lòng của Nặc Na có thể nói là long trời lở đất, thực lực của Lâm Phong đúng là đã làm cho nàng được nhận thức võ đạo. Trước đó nàng chỉ có nhìn thấy người mạnh nhất là cha của nàng, nhưng lúc này, đi cùng với Lâm Phong một chặng đường. Đối mặt với lang yêu, thậm chí có cả lang yêu hóa hình, Lâm Phong chỉ là một đường đánh tới.
Không phải là yêu giết người,
mà là người giết yêu, còn lấy tinh hạch trong hỏa yêu lang ma nuốt, dung nhập vào trong giữa hắc liên của Lâm Phong, những điều này trước nay Nặc Na chưa từng nghe đến bao giờ. Nàng chỉ cảm khái trong nội tâm, võ tu hùng mạnh quả nhiên không làm gì không được, nếu là thật sự có thể thông thiên triệt địa thì căn bản không cần sợ hai yêu lang. Đáng tiếc, tất cả những đại năng giả thật sự đều ở trong thiên nhai hải cát. Theo như lời đồn đại chỉ có bao giờ xuất hiện hỏa lang vương vô cùng mạnh mẽ thì những đại năng giả này mới ra tay ngăn cản. Nếu không bọn họ cũng sẽ không ra tay, để mặc cho vô số sinh mạng bị hỏa lang vương thôn phệ bọn họ, chính là thế giới vô đạo tàn khốc.
Tất cả mọi người đều chỉ lo cho chính mình, không tồn tại cái khái niệm làm việc thiện. Ngao ngao. Từng tiếng gầm khủng bố của sói vang lên. Khiến cho Lâm Phong lại lập tức nhướng mày, đôi mắt nheo lại, hàn quang lóe ra. Có một đàn sói đến đây. Lâm Phong nói nhỏ.
Lang yêu vẫn mơ ước thiên nhai hải cát, rất muốn đánh vào trong đó tàn sát hết loài người, bởi vậy tại các nơi phụ cận thiên nhai.
Hải cát, tập trung rất nhiều đàn sói đều đang ngó vào thiên nhai hải cát,
đợi các đàn sói lớn hơn nữa tập trung đến sẽ cùng một lúc tiến công.
Ngao, ngao, ngao.
Tiếng sói tru chói tai không dứt, dường như đó là tiếng kêu gọi đồng bọn, vô số lang yêu đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp mà tru lên. Làm cho nhân loại đều có một cảm giác, có một cỗ hàn ý từ trong lòng dâng lên, hàn ý thê lương, bọn họ dường như đều cảm thấy.
Có vô số lang yêu cùng một chỗ hướng tới hư không, ngửa mặt lên trời mà gào thét.
Đàn sói.
Sắc mặt của Nặc Na tái nhợt.
Thiên Nai Hải Các đã gần trong gang tấc, đờ nờ rơi phải đàn sói vào lúc này thật đáng sợ.
Đàn sói này không giống với những con sói cô độc khác.
Chúng nó vô cùng đoàn kết, hung hãn không sợ chết, giống như tù trưởng sói sa mạc, bọn nó đều là sói hóa thân thành. Mặc dù biết là chết nhưng bọn chúng giống như là đã phát điên. Điên cuồng công kích Lâm Phong, muốn xé xác được Lâm Phong mới thôi. Giống sói càng thầy đồng bọn bị giết càng điên cuồng, hơn nữa ở giữa đàn sói nhất định sẽ có một con đầu đàn thực lực rất khủng bố.
Đàn sói quy mô càng hùng mạnh thì sói đầu đàn lại càng đáng sợ. Càng đến gần Thiên Nhai Hải Các, tầm nhìn càng trở nên rộng lớn hơn.
Phía trước là mảnh đất sa mạc mênh mông vô bờ, nhưng cũng chính là bởi vì nó mênh mông nên đám người Lâm Phong có thể nhìn thấy được hàng trăm hàng nghìn yêu lang đang hội tụ về hướng về phía bên này.
Trong lúc nhất thời hung quang lóe ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng Lâm Phong vẫn chạy về phía trước, bước chân không có dừng lại một chút nào. Dường như không có sợ hãi, giống như là không nhìn thấy đàn sói kia.
Ngộng tình, nàng đưa Nặc Na tiến vào trong thành trước.
Ta mở đường.
Lâm Phong lạnh lùng nói, Ngộng tình khẽ gật đầu. Bây giờ không phải là thời điểm bàn luận.
Giết.
Một giọng trầm thấp từ trong miệng của Lâm Phong thoát ra, một cỗ hơi thở sát phạt từ trên người của hắn bùng ra.
Tốc độ chạy của Lâm Phong không những không giảm mà lại tăng lên rất nhiều.
Ngao.
Đám hỏa yêu lang kia nhìn thấy đám người này vẫn dám hướng về phía bọn chúng chạy tới. Không khỏi đều lộ ra hung quang, bọn chúng xếp thành hình quạt dày đặc, vây kín Lâm Phong. Đột nhiên, Lâm Phong dậm mạnh một chân xuống mặt đất.
Một tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể của Lâm Phong bay vọt lên trời, phóng vào trong hư không.
Chân nguyên dương hỏa trên người lượn lờ khiến cả người Lâm Phong như đắm chìm giữa ngọn lửa.
Ánh sáng thái dương bắn thẳng xuống rừng ở trên người của Lâm Phong và trên thân kiếm, phóng xuất ra ánh sáng xa đến vạn trượng.
Làm chói mắt tất cả mọi người.
Chém.
Một thanh âm trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong thốt ra, ánh sáng rực rỡ vạn trượng nở rộ.
Không thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phong. Chỉ có ánh sáng mặt trời chói chang, chính là Thái Dương kiếm.
Gầm. Yêu lang phát ra tiếng huyết gió trầm thấp khát máu.
Rất nhiều yêu lang hướng tới thân ảnh Lâm Phong trong hư không, muốn xé nát Lâm Phong, nhưng khi vừa chạm vào hào quang vạn trượng kia thì thân thể của bọn chúng đều bị xé toang phát ra những tiếng nghẹn ngào thảm thiết.
Kiếm của Lâm Phong thật đáng sợ.
Suy, suy.
Những tiếng động bén nhọn truyền ra, do kiếm của Lâm Phong trong hư không chém xuống. Những nơi ánh sáng mặt trời đi qua, thân thể yêu lang đều bị
xé toang.
Ầm ầm.
Ngao.
Mặt đất nứt nẻ, quỷ khóc lang gào.
Vô số yêu lang bị một kiếm này chém đứt, mặt đất vàng bị chém nứt ra, một cái khe nứt rộng lớn xuất hiện, những con lang yêu không gặp may đều rơi vào đó.
Đi.
Lâm Phong quát khẽ, Ngộng Tình lập tức hiểu ý, chân dậm lên mặt đất, thân thể phi thẳng lên không, phiêu nhiên như thiên.
Mặc dù là đang trốn chạy nhưng bóng dáng vẫn đẹp đến lay động lòng người. Lâm Phong cũng đồng thời bay lên không.
Một bước lại chém ra một đạo ánh sáng mặt trời, đàn sói lui lại, Lâm Phong mở ra một con đường, Ngộng Tình mang theo Nặc Na trong hư không bước vượt qua.
Xông ra khỏi vòng vây của đàn sói.
Ngao.
Tiếng sói tru khủng bố lại một lần nữa truyền ra, đám yêu lang kia đều muốn đuổi theo tập kích. Nhưng lúc này thân thể của Lâm Phong lại vòng lại. Thân thể của hắn đứng tại giữa hư không, trong ánh mắt hiện lên một ánh sáng hắc ám vô hình.
Đôi con ngươi băng lạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào đàn sói. Chân nguyên dương hỏa trên người Lâm Phong điên cuồng hồi tụ. Một đóa hắc liên chậm rãi phiêu lãng giữa hư không. Đóa hắc liên này sâu thẳm hắc ám, mang theo tịch diệt vô cùng khủng bố.
Đám yêu lang kia cảm thụ được ngọn lửa hắc liên đáng sợ, bọn chúng đều buông tha không đuổi theo giết Ngộng Tình và Nặc Na mà đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong.
Đúng hơn là nhìn vào đóa hắc liên kia.
Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đàn sói, trong mắt hắn toàn là sắc lửa đỏ, chỉ sợ có tới hàng ngàn con. Trong đồng tử của Lâm Phong phóng thích ra một chùm tia sáng hắc ám, lập tức đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại, một cỗ hơi thở linh hồn mạnh mẽ từ trên người của Lâm Phong phóng thích ra.
Điên cuồng hồi tụ ở phía trên đóa hắc liên hủy diệt.
Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng với hắc liên, khiến cho hắc liên từ từ dâng lên phiêu lãng vào trong giữa hư không.
Chậm rãi xoay tròn, khí hủy diệt điên cuồng lan tràn ra.
Nứt.
Một giọng trầm thấp thốt ra từ trong miệng của Lâm Phong.
Trong khoảnh khắc đó, đóa hắc liên trong hư không nổ vỡ ra hóa thành vô số bông hoa lửa màu đen. Sau khi những ngọn lửa màu đen này bùng nổ thì không ngờ nó lại bình ổn mà lơ lửng trên không trung. Như có một lực lượng vô hình khống chế, điên cuồng xoay tròn, lại một lần nữa hóa thành hắc liên, những đóa hắc liên hơi nhỏ hơn. Toàn bộ giữa hư không đều là hắc liên dày đặc chen chúc, số lượng những đóa hắc liên này so với số lượng yêu lang nhiều hơn không ít. Đôi mắt Lâm Phong vẫn nhắm như trước, trên nét mặt hiện lên sự cố gắng, ánh mắt vẫn gắt gao nhíu lại nhưng rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy sự kiên nghị và cứng cỏi ở trong đó.
Đôi môi hơi run lên, Lâm Phong thốt ra. Hủy diệt đi. Thanh âm trầm thấp kia vừa dứt thì một cỗ ý hủy diệt kinh khủng bùng ra.
Vô số hắc liên kia dường như đều có được quy tích riêng của mình, hướng thẳng tới đám yêu kia.
Ngao, ngao. Tiếng sói tru thê lương liên tiếp không ngừng vang lên.
Bọn chúng điên cuồng phóng tới hắc liên, thậm chí yêu lang còn muốn thôn phệ hắc liên, nhưng khi hắc liên kia bị cắn vào trong miệng chính là lúc một hơi thở hủy diệt không có gì sánh kịp bùng ra. Ngọn lửa màu đen cháy trong giữa thân thể của bọn chúng, khiến cho toàn thân yêu lang màu lửa đỏ lại phủ ra bên ngoài một ngọn lửa màu đen.
Điên cuồng phát ra tiếng kêu rên thống khổ.
Hàng trăm hàng ngàn con yêu thú toàn thân hóa thành một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa hủy diệt màu đen này giống như muốn đốt cháy toàn bộ thiên địa này. Đáng tiếc cái cảnh tượng vô cùng rung động này lại không có ai nhìn thấy, nếu không sẽ cả kinh mà không thể thốt ra lời. Trên mặt của Lâm Phong hiện ra vẻ xanh thái, một giọt mồ hôi từ trên trán của hắn nhỏ xuống, hình như là hắn đã cố gắng hết sức.
Hắn cắn chặt răng, lực cảm ứng khủng bố bao phủ toàn bộ không gian. Đi ra. Một tiếng quát trầm thấp truyền ra.
Trong ngọn lửa hắc ám đang thiêu đốt lại có một chùm ánh sáng hắc ám chậm rãi dâng lên hóa thành hắc liên, rất nhiều những đóa hắc liên.
So với số lượng hắc liên lúc đầu còn nhiều hơn rất nhiều.
Ngưng.
Lâm Phong lại quát khẽ, vô số hắc liên kia lại một lần nữa hồi tụ vào cùng một chỗ.
Điên cuồng ngưng tụ, lực lượng hủy diệt khủng bố điên cuồng lan tràn ra, một đóa hắc liên rung động lại ngưng tụ thành hình trong không gian.
Chương 459. Ngọn lửa thiêu đốt.
Khi Lâm Phong lấy hắc liên để gạt bỏ trăm ngàn hỏa yêu lang cũng là lúc Ngộng Tình mang theo Nặc Na đã lao ra khỏi bầy sói.
Đi đến cửa thành của Thiên Nhai Hải Các.
Tuy nhiên giờ phút này của thành đang đóng chặt, đã bị phong kín, mà ở phía trên xà ngang của cửa thành có rất nhiều người ngồi ở trên đó. Những người này là người trong Thiên Nhai Hải Các, biết được có hỏa lang hiện thế nên người trong Thiên Nhai Hải Các lập tức có hành động. Rất nhiều cường giả đều hội tụ về phía cửa thành, chuẩn bị ngăn cản sự xâm lấn của hỏa lang.
Nhất là lại có một ít thanh niên thiên phú không kém.
Bọn họ đều đang chuẩn bị mượn cơ hội này để chứng minh chính mình, đồng thời đây cũng là một đợt rèn luyện. Nhìn thấy Mộng Tình và Nặc Na chạy vội đến phía dưới cửa thành, đôi mắt những người ngồi phía trên cửa thành đều lãnh đạm. Không có bất kỳ một người nào lên tiếng, tất cả đều chỉ yên lặng nhìn Mộng Tình và Nặc Na.
Các vị, ta là người của bộ lạc Hắc Mộc trên sa mạc. Còn đây là bằng hữu của ta, hy vọng các vị có thể cho chúng tôi vào thành.
Nặc Na gọi những người ở bên trên, tuy nhiên sắc mặt những người đó đều không có chút thay đổi.
Chỉ hờ hững nhìn Ngộng Tình và Nặc Na.
Không gian thật trầm mặc, giống như có một áp lực gì đó, áp lực trầm mặc này khiến cho sắc mặt Nặc Na tái nhợt.
Xem ra đúng như nàng đã phỏng đoán, những người này không muốn để cho các nàng vào thành. Nặc Na thỉnh cầu các vị. Cho ta và bằng hữu của ta vào thành. Nhìn thấy đám người không nói gì, Nặc Na nhìn lên đám người phía trên cửa thành.
Hơi không người thỉnh cầu bọn họ.
Người trong bộ lạc chỉ là một bầy kiến hôi, làm sao có thể thoát ra khỏi vòng vây tiêu trừ của yêu lang.
Mà có thể đến cửa thành Thiên Nhai Hải Các này. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra mang theo đầy nghi ngờ không tin tưởng. Khiến cho thần sắc của Nặc Na cứng ngắt lại. Các vị. Phải như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Nặc Na lên tiếng nói một lần nữa.
Ý rõ ràng khẩn thiết.
Lâm Phong bây giờ đây còn đang đấu với hỏa yêu lang, nếu là không vào được bên trong thành sẽ càng có nhiều hỏa yêu lang tập trung lại đây. Đến lúc đó, nhất định sẽ thôn phệ sạch bọn họ, cho nên bất kể như thế nào, nhất định là phải vào trong thành.
phải như thế nào mới có thể tin tưởng các người ư?
Lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên, Nặc Na quay lại lại.
Nàng nhìn thấy có một thanh niên đứng dựa nghiêng vào một trụ đá trên tường thành, trong tay ôm một thanh loan đao nhìn về phía Nặc Na và Mộng Đình.
Trong ánh mắt của y lộ ra vài phần tà quang.
Hai người nữ này đều có sắc đẹp, nhất là người nữ mang lụa mỏng che mặt kia khí chất rất xuất chúng.
Tất nhiên là mỹ nhân.
Lang yêu có thể hóa thân thành người, nhưng cuối cùng thì vẫn là yêu không phải là người, nếu các ngươi cởi hết quần áo ra để cho mọi người chúng ta đều nhìn thấy.
Có lẽ chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi mà cho các ngươi vào thành. Người thanh niên ôm cây loan đao này tà ác nói, lập tức một trận cười ồn ào truyền ra.
Công tử Khuyết Nguyệt nói rất đúng, nếu các ngươi cởi sạch quần áo, để chúng ta nghiệm minh chứng thân hình, tâm tình đại gia vui vẻ.
Nói không chừng có thể cho các ngươi vào thành. Có người phù họa mở miệng nói. Ý kiến hay lắm, cởi đi nhanh lên.
Từng đợt thanh âm liên tiếp chuyển đến, khiến cho đôi mắt Nặc Na cứng ngắt lại, mà trên người của Mộng Tình thì chỉ thấy có khí lạnh. Người trong Thiên Nhai Hải các đều tôn sùng thực lực, cá lớn nuốt cá bé, thậm chí trên đường cái, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện người giết người. Chỉ cần người mạnh thấy thích một vật gì đó của kẻ yếu, như là bảo vật hay là nữ nhân, chỉ cần thích là chiếm đoạt.
Điểm ấy Nặc Na sớm đã nghe thấy.
Thiên Nhai Hải các là thế giới của cường giả, là thành trì của tội ác, người không có thực lực và chỗ dựa đều chỉ có thể ở những bộ lạc bên ngoài thành.
Lanh ý mạnh mẽ phóng thích ra khiến cho ánh mắt mọi người kinh ngạc, quay lại nhìn Mộng Tình. Nữ nhân này thật có hương vị. Xem ra bản công tử phải đích thân nghiệm chứng thân thể nàng. Công tử Khuyết Nguyệt đứng dậy, tay cầm loan đao, hai đầu lông mày mang theo ý ác nghiệt. Tiếng nói của gã vừa dứt thì lại có một trận cười vang truyền ra. Giết! Một cỗ hàn ý kinh khủng hung manh phóng ra.
Thân thể Mộng Tình run lên, nàng giẫm mạnh chân xuống đất, thân thể vọt lên bay về hướng công tử Khuyết Nguyệt.
Nặc Na nhìn thấy Mộng Tình động thủ với người trong Thiên Nhai Hải Các.
Khuôn mặt nàng càng thêm trắng bệnh, xong rồi, xem có người muốn cho các nàng vào thành thì giờ cũng không thể nào.
Quay đầu lại.
Nặc Na nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy ở nơi đó một trận cùng xa điên cùng chấn động, giống như có một cơn lốc vòi rồng bay lên không.
Mà ở trong cơn lốc này, Nặc Na thấy rõ ràng có một đạo thân ánh, đó là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong tiến lại, trong lòng Nặc Na dường như là có chút nhẹ nhõm hẳn đi. Nàng rất có lòng tin ở Lâm Phong. Ê! Đám người kia dường như cũng cảm giác được cỗ khí tức mạnh mẽ kia đang tới gần.
Đôi mắt nhìn về hướng xa xa, lập tức bọn họ cũng nhìn thấy được thân ảnh của Lâm Phong đang cuốn động, cắt bay cuồn cuộn hướng đến phía bên này.
Ầm!
Cắt bay cuốn động phóng lên cao. Một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong cát vàng cuồn cuộn lao ra hướng tới của thành Thiên Nhai Hải Các.
Thẳng đến nơi mà Mộng Tình đang va chạm với công tử Khuyết Nguyệt. Dừng lại. Một tiếng quát lạnh lùng truyền ra.
Lập tức ở bên cạnh công tử Khuyết Nguyệt có một bóng dáng phóng lên không ngăn cản thân hình của Lâm Phong.
Đúng lúc này.
Giữa hư không có một cỗ sát khí vô cùng kinh khủng bùng ra. Cỗ sát khí này cực kỳ đáng sợ. Nó làm lòng người run rẩy. Nhất là tên vừa bước ra kia. Phải đối mặt với khí sát phạt cường liệt nhất, trong lòng không khỏi sinh ra một ý hối hận.
Đang êm đẹp lại bước ra ngoài làm gì? Giết! Một âm thanh tiêu điều sơ sát từ trong hư không phun ra, trong ánh mắt thân ảnh kia.
Ngoài nỗi hối hận còn có một nỉ sợ hãi vô tận sát nhập vào, kiếm khí sát phạt mãnh liệt khủng bố khiến cho trong tim của gã bắt đầu đập rộn lên. Lập tức trong đôi mắt của gã cùng với đám người, một đạo kiếm quang khủng bố giết chóc từ trong hư không chém xuống.
Một kiếm này chỉ có giết chóc, nhanh đến không thể tin được. Suy suy. Người kia đứng giữa hư không trực tiếp bị kiếm khí xé rách chém thành hai đoạn.
Thậm chí đến cả máu cũng không kịp bắn ra, làm cho tâm của cả đám người trên thành hung hăng run rẩy.
Bóng người này là ai? Thật bá đạo. Sát phạt thật mạnh. Thiên Nhai Hải Các là thành trì của tội ác, ước hiếp kẻ yếu, sợ hãi sùng bái kẻ mạnh. Khi Nặc Na và Mộng Tình đến.
Nặc Na đã năn nỉ bọn họ cho vào trong thành, nhưng lại bị đám người ức hiếp, cười nhạo, làm nhục, châm chọc, một chút cũng không thèm để ý. Vậy mà khi thời điểm Lâm Phong đến, một câu cũng không thèm nói, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ giết chết một người lại làm cho trong lòng người ta chấn động.
Không người nào còn dám lộ ra châm chọc, chỉ có kiêng kỵ. Đây là phép tắc của thành trì tội ác, cũng là quy luật của thế giới võ đạo.
Ầm ầm, một tiếng va chạm mạnh mẽ vang động truyền ra.
đó là Mộng Tình và công tử Khuyết Nguyệt đờn ờ rơi vào nhau.
Thân thể của Mộng Tình lui về phía sau. Nhưng lại được Lâm Phong tiếp được ngay trong hư không, lập tức ôm nàng đáp xuống mặt đất.
Không sao chứ?
Lâm Phong hỏi Mộng Tình. Mộng Tình lắc lắc đầu, chỉ có điều trong ánh mắt của nàng mang theo một đám hàn khí.
Giao cho ta.
Lâm Phong thản nhiên nói.
Ánh mắt của hắn quay lại rơi vào bên trên cửa thành của Thiên Nhai Hải Các, thân thể bật lên, trên người của hắn đều là sát phạt khủng bố. Đám người kia nhìn thấy đôi mắt của Lâm Phong, trong lòng đều không tự chủ được thấy lạnh cả người, người này lạnh quá.
Sát phạt quyết đoán. Xem ra nữ tử vừa rồi bị lời nói làm nhục kia là nữ nhân của hắn. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Lâm Phong đã rơi vào trên người công tử Khuyết Nguyệt. Khiến cho thần sắc công tử Khuyết Nguyệt cứng đờ, gã cũng đồng dạng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chân nguyên điên cuồng hồi tụ.
Tay Lâm Phong đưa nghiêng tại đó, chân nguyên khủng bố đích thực hóa thành một ngọn hỏa kiếm, trên thân kiếm còn có thêm những tia sát phạt màu đen. Cả người Lâm Phong đều đắm chìm trong giữa ngọn lửa, chân nguyên dương hỏa giống như muốn đốt hết mọi thứ.
Ánh mắt công tử Khuyết Nguyệt nghiêm túc.
Loan đao trong tay rút ra khỏi vỏ, cảm giác lạnh toát trên thanh đao thẩm thấu ra như một vầng trăng khuyết, ánh trăng thê lương chiếu vào phía trên mặt đất rộng lớn.
Lâm Phong bước chân ra không nói một câu, chỉ có sát phạt. Lực chân nguyên càng ngày càng khủng bố, kiếm trong tay Lâm Phong càng ngày càng chói mắt.
Một cỗ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, ánh sáng mặt trời rọi ở trên người Lâm Phong không ngờ cũng trực tiếp dung nhập vào giữa chân nguyên của Lâm Phong. Chỉ mới là vừa bước ra, thân thể của Lâm Phong đã được ngọn lửa chân nguyên phủ kín, trên người của hắn chỉ có ngọn lửa.
Cả thân người là một ngọn lửa. Ầm. Một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, ánh lửa trên người Lâm Phong bay lên không.
Hơi thở trên người Lâm Phong lan tràn ra càng thêm đáng sợ, cảnh tượng này khiến cho trong lòng mọi người đều run lên.
Đây là đột phá.
Rất nhiều ánh mắt đã cứng ngắt tại nơi đó, chiến ý Lâm Phong thiêu đốt, lửa thái dương chiếu rọi trên người.
Khiến cho ngọn lửa chân nguyên của Lâm Phong càng ngày càng mạnh, nhưng lại trợ giúp hắn đột phá. Thật đáng sợ, như vậy mà có thể đột phá.
Lâm Phong vừa rồi hống hách như vậy, hiện giờ thực lực lại đột phá, chẳng phải là càng mạnh, công tử Khuyết Nguyệt nguy hiểm rồi.
Chương 460, giết đến tường thành. Công tử Khuyết Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong đột phá, trong lòng cảm thấy điên cuồng run sợ. Lâm Phong, người này thật đáng sợ.
Nếu là sớm biết ở phía sau Ngộng Tình và Nặc Na có một thanh niên đáng sợ như thế này thì vừa rồi gã cũng không lớn lối như vậy. Nhưng hiện tại đâm lao rồi thì phải theo lao, Lâm Phong muốn giết gã, coi rẻ gã như thế, không đánh cũng phải đánh, cuộc chiến này đã là tất yếu.
Đã không có sự lựa chọn nữa rồi.
Nhưng thật ra Lâm Phong cũng cảm thấy không ngờ đối với chính bản thân mình, từ sau khi hắn đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 2.
Hắn đã trải qua nhiều cuộc đại chiến.
Mỗi một cuộc chiến đấu đều là vô cùng oanh liệt, hơn nữa, lại còn có thôn phệ thêm tinh hạch của Hỏa Yêu Lang. Cho nên đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 3 lần này là thuận lý thành trương, là lúc thời cơ đã chín muồi. Tinh khí thần của Lâm Phong toàn bộ đều bước vào huyền vũ cảnh tầng 3 không có chút nào miễn cưỡng.
Tu vi của Lâm Phong vô cùng ổn định, chắc chắn.
Chân nguyên dương hỏa càng ngày càng rực rỡ, làm cho đám người ngồi trên tường thành đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy rừng rực này.
Nó rất đáng sợ, giống như là muốn thiêu đốt hết thảy.
Kinh khủng hơn nữa là trên thân kiếm của Lâm Phong không chỉ có ánh sáng nóng cháy này mà nó còn có kiếm khí khủng bố sát phạt.
Giống như là nó muốn diệt hết tất cả mọi người. Mũi kiếm này có vẻ như đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi.
Mang theo ngọn lửa chân nguyên cùng với khí sát phạt, Lâm Phong lao ra trong tiếng gào thét, hắn lao thẳng tới hướng tường thành. Rất nhiều người ở hai bên công tử Khuyết Nguyệt vụt bay lui tránh ra xa. Họ không dám để Lâm Phong đến gần, nếu như một kiếm này chém vào người của bọn họ.
Chẳng phải là họ sẽ phải chết rất oan uổng. Đôi mắt công tử Khuyết Nguyệt rất nghiêm túc, ý chăm chú gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Không một khắc dám buông lỏng. Cường giả thực sự quyết đấu, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để quyết định vận mệnh.
Lâm Phong hiển nhiên là mạnh mẽ đến nỗi gã không thể không toàn lực ứng phó, đương nhiên là phải dùng hết tất cả sức mạnh của mình. Hàn quang lóe sáng trên đao của công tử Khuyết Nguyệt, một chút ý thê lương trong đao thẩm thấu ra, phía sau lưng gã cũng xuất hiện một thanh ảo ảnh luân đao.
Luân đao vũ hồn. Luân đan vũ hồn, công tử Khuyết Nguyệt là đao tu, lực công kích mạnh phi thường. Trước kia mỗi lần gã xuất đao,
người khác chỉ cần cảm thấy hàn khí thấm xuất ra từ loan đao của công tử Khuyết Nguyệt sẽ không tự chủ được mà run lên. Nhưng mà bây giờ, cái đao khí u lãnh thê lương kia ở dưới ánh sáng chiếu rọi tỏa ra từ kiếm của Lâm Phong lại vô cùng ảm đạm. Giống như là ánh sáng ngọn đèn trước gió, muốn tranh nhau phát sáng cùng ánh trăng, thật là vô cùng nhỏ bé.
Ta, Khuyết Nguyệt. Luyện đạo 10 năm, bất khả chiến bại, chưa có địch thủ. Đao xuất, người tất chết. Công tử Khuyết Nguyệt lạnh lùng nói. Đao ý càng ngày càng lạnh.
Lâm Phong nghe được lời của gã, trên mặt không có một chút thay đổi nào, vẫn hoàn toàn lạnh lùng như cũ. Bước chân bước lên, kiếm của hắn từ từ giơ thẳng lên, khí sát phạt khủng bố hóa thành thực chất gào thét hướng tới công tử Khuyết Nguyệt.
Kiếm của ta cũng là bất khả chiến bại, cho tới bây giờ đều là một kích tất sát. Tiếng nói thản nhiên thốt ra từ trong miệng của Lâm Phong.
Kiếm của hắn giết người bằng mọi cách, bất khả chiến bại, chưa bao giờ cần dùng đến toàn bộ lực lượng, đều là một kích tất sát. Lời nói của Lâm Phong làm cho trong lòng mọi người run lên, công tử Khuyết Nguyệt nói gã bất khả chiến bại, đao xuất ra người phải chết là muốn làm suy yếu đi tự tin của Lâm Phong đồng thời tăng cường sự tự tin với đao của mình. Nhưng một câu nói của Lâm Phong lại làm dao động sự tự tin của gã, một câu nói rất bình tĩnh lại mang theo sự tự tin chân thật. Kiếm của hắn đúng là bất khả chiến bại, cho tới bây giờ đều là một kích đánh ra tất giết người.
Cho nên, ngươi cũng không ngoại lệ. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong lại thốt ra, trong thiên địa chỉ có sát phạt. Giết! Lâm Phong thốt ra một tiếng.
Tạo lên trong không gian từng đợt tiếng vang, thái dương kiếm kết hợp với sát kiếm, ánh sáng trong trời đất đều mất đi.
Trong đôi mắt của mọi người chỉ còn có một kiếm này của Lâm Phong. Sắc mặt công tử Khuyết Nguyệt cứng ngắc ở ngay tại đó.
Gã mới cảm giác được kiếm của Lâm Phong đáng sợ cỡ nào, mang theo vẻ sợ hãi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
Công tử Khuyết Nguyệt cũng chém ra một đao của gã.
Nhưng cho tới bây giờ, thanh đao bất khả chiến bại giết người trong nháy mắt của công tử Khuyết Nguyệt đã không còn được cái hào quang ngày xưa nữa rồi.
Trong không gian ngoài sát kiếm ra không còn có gì khác. Ánh đao bị chìm ngập trong ánh kiếm, công tử Khuyết Nguyệt trơ mắt nhìn kiếm kia chém xuống.
Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và hối hận không gì tả nổi, gã vốn đang có một tiền đồ tốt nhưng cũng chỉ vì nói mấy câu đùa giỡn mộng tình nên mới đến bước này.
Giờ đây không ai có thể cứu được gã.
Một tiếng vang nhỏ, kiếm chém xuống, thân thể công tử Khuyết Nguyệt bị kiếm khí xé rách tan tành thành bụi phấn. Ngay đến cả cạn bã cũng không còn, chỉ có từng giọt máu bắn ra bay lên không trung. Đây chính là kết cục kẻ làm nhục mộng tình chọc giận Lâm Phong.
Giờ khắc này trong lòng mọi người đều run rẩy mãnh liệt. Lâm Phong thật đáng sợ, đúng như hắn vừa rồi đã nói, bất khả chiến bại. Nhất kích tất sát.
Không cần nói Lâm Phong đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 3, cho dù là Lâm Phong vẫn là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 2 thì một kiếm này cũng đủ để lấy mạng của công tử Khuyết Nguyệt rồi. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong đứng ở đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người khiến cho trong lòng rất nhiều người run lên.
Họ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Mộng Tình, Nạp Na, còn ai nữa?
Lâm Phong thản nhiên hỏi làm cho trong lòng những người vừa rồi đã làm nhục Nạp Na và Mộng Tình đều run lên.
Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Lâm Phong phải tìm giết những kẻ đã làm nhục hai người. Hắn, còn có hắn.
Ngón tay của Nạp Na trực tiếp chỉ vào ba người. Ba người này vừa rồi mở lời nói Nạp Na và Mộng Tình phải cởi quần áo để nghiêm mình chứng thân mình.
Nạp Na đương nhiên phải vạch mặt chúng.
Ba người nhìn thấy Nạp Na chỉ tay về phía bọn họ trong lòng co quắp lại, bọn họ quay lại nhìn cũng gặp ánh mắt của Lâm Phong đã rơi vào trên người của bọn họ.
Đồng thời một cỗ sát khí giáng xuống, trong lòng bọn họ run lên. Chạy thôi! Một người trong bọn họ kêu lên, thân thể vọt lên bay thẳng vào trong thiên ngai hải cát. Y lại muốn chạy trốn. Trốn ư? Trong đôi mắt của Lâm Phong hiện lên một tia sáng lạnh lùng, thân thể như gió phiêu động. Vừa xài bước ra trong nháy mắt liền vượt qua người nọ. Sát kiếm hoa lên, theo đó một tiếng hét thảm thiết phát ra.
Lưỡi kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của Y, phá hủy trái tim trong cơ thể Y, thân thể Y từ trên không rơi xuống.
Hừ.
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hai người khác giờ phút này đã trốn. Không ngờ tử xà vũ hồn đột ngột xuất hiện điên cuồng bay tới hướng hai người.
Tốc độ nhanh đến không thể tin nổi. Suy, suy.
Thân thể của hai người đang chạy trốn kia đột nhiên cứng đờ ra, từng đạo tử xà cuốn quanh thân người bọn họ. Siết chặt lấy thân thể của bọn họ, rồi đột nhiên, một lực mãnh liệt kéo lên, bọn họ còn không có phản ứng gì thì đã bị kéo đến trước mặt Lâm Phong.
Mà cái đang đợi để nghênh đón bọn họ đó là một kiếm hủy diệt. Một kiếm, hai người đều chết, trong nháy mắt bị chém chết.
Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh không nhìn đến hai người vừa bị giết kia lại một bước bước lên, một lần nữa lại xuất hiện ở ngoài thành trước mặt Nạp Na.
Hỏi. Nạp Na, còn tên nào nữa không? Nạp Na ngầm nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu, vừa rồi thốt ra lời làm nhục hai người.
Cười nhạo ồn ào ai cũng có cả, nàng không thể nói để Lâm Phong giết hết tất cả, giết những người kia là được rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu không nói gì thêm, xa xa truyền đến vài tiếng sói tru, một cỗ hỏa khí từ phương xa lan tràn đến.
Đáng sợ vô cùng. Bầy sói đến rồi.
Lâm Phong nói nhỏ, lập tức thân thể rung lên đi vào bên cạnh Nạp Na, hắn cùng với Mộng Tình hai người đem theo Nạp Na bay lên không.
Trực tiếp đáp xuống vách tường thành. Mọi người nghe tiếng nói nhỏ vừa rồi của Lâm Phong, ánh mắt đều nhìn về hướng xa xa kia. Đôi mắt của họ hơi hơi đọc lại.
Ngọn lửa khủng bố do hỏa yêu lang tạo thành đang cuồn cuộn tới gần, ngọn lửa đỏ bừng trên không trung đều in dấu ấn trong đồng tử của bọn họ. Ngọn lửa này không phải là ngọn lửa hủy diệt vừa rồi mà là một ngọn lửa sáng mờ, phạm vi rất lớn, nó như đang nói với mọi người.
Đó là đàn hỏa yêu lang đang tấn công thiên nhai hải cất.
Nạp Na nhìn đám người rồi lại nhìn Lâm Phong, trong lòng vẫn chấn động như trước không thể nào bình tĩnh được. Nàng vốn lo lắng không vào được thành, nhưng hiện giờ nàng phát hiện ra lo lắng của nàng là thừa.
Thực lực đúng là tối thượng thế giới này.
Những thứ khác không có gì đáng nói, đám người này đích xác là không muốn cho bọn họ bước lên trên tường thành, nhưng Lâm Phong liền giết bọn chúng. Dùng thực lực mạnh mẽ làm cho mọi người phải khiếp sợ, ai còn dám nói lên hai chữ không cho.
Hơn nữa thực lực của Lâm Phong thể hiện cũng nói cho mọi người biết. Hắn không phải là yêu lang thì không có khả năng hiểu kiếm đạo. Vào được thành hay không vào được thành chỉ có dùng thực lực để nói chuyện.
Nếu là thực lực bọn họ yếu, cho dù là người khác khó biết chắc chắn rằng bọn họ không phải là hóa thân của yêu lang cũng vẫn sẽ trêu chọc bọn họ.
Làm nhục bọn họ. Nhưng nếu thực lực của bọn họ mạnh, những người đó căn bản sẽ không nghĩ đến vấn đề này. Giống như Lâm Phong, không cần hỏi, không cần cho phép, trực tiếp xài bước đến, ai dám nói không? Đám người yếu nói không thì là muốn chết. Còn những người mạnh mẽ thực sự cũng sẽ dối hơi mà đi ngăn cản Lâm Phong. Chương 461, Chiến với đàn sói.
Ngọn lửa yêu khí cuồn cuộn càng ngày càng gần, ánh mắt mọi người đều bị ánh sáng do hỏa yêu lang phát ra từ phía xa kia hấp dẫn.
Gần đến rồi. Bây giờ thì ánh mắt của bọn họ đã có thể nhìn thấy rõ bầy sói. Hỏa yêu lang vô tận lao nhanh trên mặt đất giống như là một vầng mặt trời.
Điên cuồng quét qua trên mặt đất, những nơi nó đi qua không còn một ngọn cỏ, mặt đất cháy đen hóa thành một vùng tro than nứt nẻ khô cằn. Thậm chí điều làm cho người ta còn chấn động hơn đó chính là phía trên mặt đất cháy đen kia lại không ngừng toát ra từng làn khói nhẹ.
Lượn lờ trong hư không. Thật đáng sợ. Trong lòng đám người đều run rẩy. Đây mới là đàn hỏa yêu lang. Những tưởng tượng vừa rồi của bọn họ lập tức không còn lại một chút gì.
Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, phải chân chính đối mặt mới biết được yêu lang viễn cổ, tai ương đáng sợ đến cỡ nào. Một bầy sói kinh khủng như vậy đi qua, ngay đến ngọn cỏ cũng không còn sống được nói gì đến con người, chỉ sợ rằng tất cả đã bị tàn sát hết từ lâu. Không ai có thể tin được còn có người có thể may mắn sống sót trước mặt đàn hỏa yêu lang này. Bầy sói khủng bố bực này chỉ cần lướt qua thì không ai có thể còn sống sót. Thân thể rất nhiều người đều run lên, trong lòng sinh ra ý khiếp nhược, không còn dám đi đối mặt với đàn hỏa yêu lang này. Cuối cùng đàn hỏa yêu lang vô cùng vô tận này cũng dừng lại ở bên ngoài thành, liếc nhìn lại chỉ thấy toàn bộ đều là ngọn lửa và những đôi yêu lang lay động. Mọi người đều cảm thấy như bị vô số ánh mắt yêu nhìn chằm chằm không thoải mái một chút nào, đồng thời một cỗ nhiệt khí kinh khủng giáng lên trên người bọn họ.
Đây là một vùng thế giới lửa, làm sao lại có thể không nóng chứ? Ở phía trước nhất của đàn hỏa yêu lang có một con hỏa yêu lang hình thể khổng lồ. Tất cả trên người đều là một ngọn lửa đỏ thẫm, phần đuôi có 7 cái. Đuôi yêu đong đưa trong hư không, rung động lòng người.
Con yêu thú này chính là huyền yêu, nó có 7 đuôi ý nghĩa là huyền yêu cấp 7, hùng mạnh ngang với huyền vũ cảnh tầng 7.
Vô cùng khủng bố.
Nếu là cường giả huyền vũ cảnh bình thường đối mặt với nó thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị thôn vệ.
Chỉ nhìn thấy đôi mắt yêu kia thì cũng đã khiến cho tâm thần run rẩy. Nghiệt xúc.
một tiếng quát trầm trong hư không. Cuồng phong cuốn qua, đám người ngẩng đầu lên nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống. Người này mặc một chiếc áo đen. Tóc dài bay lên, tuy chỉ là quay lưng về phía đám người nhưng đám người vẫn cảm nhận được trên người hắn một cố ý mờ ảo. Dám trực diện với hỏa yêu lang, hơn nữa lại là trực diện với yêu lang có đến 7 đuôi, thực lực của y tất nhiên là phải phi thường đáng sợ. Không chỉ có y, nương theo từng tiếng gào thét lẫn trong tiếng gió có bóng dáng nhiều cường giả cũng đã tới, hơi thở những người này đều không lộ ra bên ngoài nhưng khí chất đều rất phi phàm. Họ trực tiếp đứng thành một hàng ở trước mặt yêu lang. Đây là yêu lang thai ương, rất có thể đây là lần thai ương đáng sợ nhất trong 1000 năm trở lại đây. Nếu không muốn để cho thiên nhai hải các bị xâm lấn thì hãy cùng nhau chiến đấu. Cường giả áo đen lãnh đạm nói khiến cho trong lòng của đám người đều run lên. Một lần thai ương yêu lang đáng sợ nhất kể từ ngàn năm nay, xem ra thiên nhai hải các đang thực sự gặp một hồi đại họa. Lâm Phong nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn về nơi phương xa, bọn sói này có thể có đến hàng nghìn hàng vạn, dù có muốn đếm cũng không thể đếm được. Hơn nữa số lượng còn sẽ tăng lên không ngừng, bầy sói chỉ có càng ngày càng đông, càng khủng bố. Hiện giờ hắn đang đi trên mặt thành đá thiên nhai hải các. Hắn không nghĩ đến chuyến đi này gian nan như vậy. Hiện tại nếu muốn đi về thực sự là có chút khó khăn rồi. Không thể bay trên không để trở về. Nếu đơn ở dưới phải đàn yêu lang hùng mạnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì yêu lang 7 đuôi xuất hiện trước mắt kia, ai biết là có thể còn có hỏa yêu lang đáng sợ hơn hay không. 8 đuôi, 9 đuôi, thậm chí là thiên yêu. Đi đến đâu hay đến đó. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, thôn phệ tinh hạch hỏa yêu lang có thể tăng cường thực lực của chính mình. Đối với chính mình mà nói thì đây cũng là một cơ hội tăng cường thực lực. Giết! Một tiếng quát lớn từ trong miệng cường giả áo đen kia thốt ra. Lập tức có một cỗ sát ý đáng sợ giáng xuống mặt đất, trong miệng của y lại có một luồng chân nguyên đích thực phun ra. Vô cùng đáng sợ! Ầm, ầm! Ngụm chân nguyên kia đáp xuống ngay giữa bầy sói, trong nháy mắt giết chết không ít hỏa yêu lang. Nhưng đối với đàn sói mà nói thì lại hầu như không đáng để vào mắt. Có vẻ chỉ như muối bỏ biển. Trong hư không, rất nhiều đạo thân ảnh triển khai, bắt đầu chuyển động mang theo nguyên khí cuồn cuộn hướng về phía bầy sói. Những người này đều là cường giả huyền vũ cảnh. Không có người yếu, lần này đến đây chính là muốn săn bắt yêu lang để nâng cao trải nghiệm của chính mình, ở trong nguy cơ trải nghiệm. Trải qua sinh tử chiến đấu, không ngừng đột phá cực hạn của mình, để cho con đường võ đạo của họ càng ngày càng cao hơn. Nhìn thấy những người đó động thủ, trong ánh mắt những người đứng trên vách đá tường thành hiện lên từng tia sáng sắc nhọn. Giết, chỉ có sống ở bên cạnh cái giết chóc mới có thể kích thích đến chính mình, nâng cao chính mình. Rất nhiều cường giả cuối cùng không kìm nén được đều xuất thủ. Hơn nữa trong thiên nhai hải các vẫn không ngừng có người tập trung về đây, trực tiếp gia nhập cuộc chiến đấu, dù sao thì số người hiện tại ở trước mặt yêu lang vẫn là không đủ. Ngộng Tình, nàng và Nặc Na ở lại đây chờ ta. Lâm Phong quay lại dặn dò Ngộ Tình. Ngộ Tình nhìn Lâm Phong, lập tức gật đầu. Nàng mặc dù thật sự không muốn cho Lâm Phong chiến đấu cùng với yêu lang, nhưng nàng cũng hiểu được muốn để Lâm Phong thực sự hùng mạnh lên thì Lâm Phong nhất định phải trải qua các loại mài luyện. Thậm chí là rèn luyện giữa cái sống và cái chết, con đường để trở thành cường giả sẽ không bằng phẳng. Ngộ Tình vẫn nguyện ở bên cạnh Lâm Phong. Cùng hắn bước đi. Nàng đương nhiên cũng không can thiệp Lâm Phong bất cứ cái gì. Nàng tôn trọng tất cả những lựa chọn của Lâm Phong. Lâm Phong phải theo đuổi võ đạo, nàng chỉ biết yên lặng làm bạn, yên lặng ủng hộ. Có việc thì gọi ta. Lâm Phong gật đầu nói với Mộng Tình rồi lập tức bước ra. Từ trên vách đá tường thành, hắn lập tức bay thẳng ra lao vào giữa bầy sói. Ý sát phạt khủng bố bùng ra. Một đạo kiếm quang sát phạt hiện ra. Lập tức có thật nhiều yêu lang bị chém chết. Quanh người Lâm Phong xuất hiện một khu đất trống. Chân nguyên dương hỏa điên cuồng ngưng tụ. Một đóa hắc liên vê người đập vào mắt. Hiện tại giữa hư không, phía trước mặt của Lâm Phong là một đóa hỏa diễm hắc liên tràn ngập khí hủy diệt. Nứt. Lâm Phong quát lên, đóa hắc liên vỡ vụn ra hóa thành nhiều đóa hắc liên hơi nhỏ hơn, chừng khoảng mấy ngàn đóa. Bên trên mấy ngàn đóa hắc liên này đều mang khí hủy diệt khiến xung quanh hỏa yêu lang phát ra từng đợt tiếng sói tru. Bọn chúng muốn xông tới hướng Lâm Phong. Nhưng lại kiêng kỵ đám hắc liên vô cùng đáng sợ kia. Đôi mắt khép lại, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống. Trong tâm không nghĩ đến điều gì, hơi thở khủng bố bùng ra,
ngàn vạn sợi tàn hồn do tu luyện tàn hồn thiên thuật cùng tương dung vào đám hắc liên kia.
Ngấm vào trong đó, khống chế những đóa hắc liên hơi nhỏ kia. Chỉ có ngồi xuống không chiến đấu, lấy toàn lực linh hồn khống chế đám hắc liên kia.
Lâm Phong mới có thể đồng thời khống chế được mấy ngàn đóa hắc liên, bằng không thì tinh thần và lực lượng của hắn sẽ không thể chịu đựng được. Lâm Phong lần này ngồi xuống là để chuyên tâm khống chế hắc liên, nơi hắc liên đi qua, những hỏa yêu lang yếu sẽ bị đốt thành hư vô. Những yêu lang có lực lượng mạnh hơn một chút Lâm Phong sẽ khống chế cho hắc liên nuốt hết tinh hạch của nó, đem tinh hạch yêu lang có ẩn chứa ngọn lửa kia dung nhập vào trong giữa hắc liên.
Khiến cho uy lực hắc liên không ngừng trở nên hùng mạnh. Rất nhanh, ở chung quanh Lâm Phong lại tạo thành một vùng trống trải.
Yêu lang không thể tới gần hắn được, hễ tới gần là sẽ chết, hoặc là bị một đóa hắc liên đốt giết, hoặc là bị một đóa hắc liên chui vào trong cơ thể nuốt mất tinh hạch trong cơ thể.
Những đóa hắc liên này thật là đáng sợ vô cùng. Ở trong trung tâm một khu vực trống trải này, Lâm Phong được rất nhiều người chú ý tới.
Đám người kia đều rất khiếp sợ thủ đoạn của Lâm Phong, thật mạnh, ngồi ở đó khống chế vô số hắc liên, loại thủ đoạn công kích này cần đến rất nhiều lực lượng linh hồn để khống chế. Không chỉ có những cường giả chú ý đến Lâm Phong, mà cả những con yêu lang tương đối mạnh mẽ cũng đang chú ý tới hắn. Một vài con yêu lang đánh tới hướng Lâm Phong, thân thể bay lên không. Những yêu lang này có được 4 cái đuôi, thậm chí có đến 5 cái đuôi. Đó là huyền yêu cấp 4 và huyền yêu cấp 5, đều rất đáng sợ, bọn chúng đều rất mong muốn giải quyết Lâm Phong.
Cái loại cường giả ghê tởm kia.
Đôi mắt của Lâm Phong đột nhiên mở ra, giữa lúc đôi mắt của hắn mở ra, ánh sáng hắc ám đáng sợ từ trong con người của hắn hiện lên. Tuy rằng hắn nhắm mắt để khống chế hắc liên, nhưng xung quanh tất cả hắn đều thấy rõ ràng, cảm thụ được rõ ràng.
Bất luận cái gì dù rất nhỏ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Rất nhiều đóa hắc liên gào thét hội tụ đến hướng Lâm Phong.
Ngưng tụ vào cùng một chỗ trước mặt hắn, ý đồ của Lâm Phong là ngăn cản yêu lang đánh tới, tuy nhiên đúng lúc này một lá cờ xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Lá cờ thật lớn này mang theo ý hủy diệt trực tiếp đánh về hướng yêu lang, ánh mắt Lâm Phong khiếp sợ nhìn chăm chú.
Thân thể lang yêu thì trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, nó đã bị lá cờ cuốn đi. Đây không phải là một lá cờ bình thường, mà là một bảo vật lợi hại. Chương 462, Ngọc Ký Ức. Ngao. Vài tiếng sói thê lương truyền đến khiến cho trong lòng Lâm Phong chấn động.
Hán dương mắt nhìn lên chỉ thấy lá cờ kỳ lạ kia lay động theo gió, ở trên mặt lá cờ còn có bóng dáng mấy con yêu như ẩn như hiện. Giống như bị khắc sâu vào trong mặt lá cờ đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng bất kể là bọn chúng có dãy rùa như thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi mặt lá cờ kia.
Diệt!
Sắc mặt người đàn ông trung niên mặc áo bào đen tay đang cầm lá cờ trầm giọng quát lên một tiếng, lập tức tiếng sói tru ngày càng thê thảm. Thân thể của bọn chúng đều bị hòa tan hết, cuối cùng chỉ còn hóa thành hình một con sói duy nhất khắc ở trên mặt lá cờ kia.
Mà hơi thở của lá cờ kia thì dường như lại được tăng cường thêm bội phần. Giống như hắc liên của ta thôn phệ tinh hạch yêu lang.
Rất giống. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng lại, cái lá cờ kỳ lạ này không ngờ có thể trực tiếp cuốn lấy thân thể yêu lang vào trong đó để tăng cường thực lực cho bản thân mình.
Ngươi tiếp tục đối phó với yêu lang, ta sẽ giúp ngươi cánh chừng. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen gật đầu với Lâm Phong. Khiến cho Lâm Phong sửng sốt, người nam tử mặc áo bào đen này làm sao lại phải giúp hắn? Tuy nhiên nếu đối phương đã nói như vậy, Lâm Phong vẫn gật đầu nói, cảm ơn các hạ.
Dứt lời đôi mắt của Lâm Phong lại khép lại, tiếp tục lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ khống chế hắc liên tiếp tục thôn phệ tinh hạch yêu lang. Còn một ít yêu lang lợi hại công kích thì người đàn ông mặc áo bào đen kia đã giúp hắn ngăn cản rồi.
Những cường giả còn lại đều chiến đấu với bầy sói rất kịch liệt.
Nhưng kịch liệt nhất là người đàn ông mặc áo khoác màu đen cầm kiếm cùng chiến đấu với yêu lang bảy đuôi.
Ở nơi đó bất kể là yêu hay là người đều tịch diệt. Từ trên mặt đất cho đến không trung, trong trời đất đều là yêu hỏa và kiếm quang. Thân thể yêu lang chín đuôi kia không ngờ lớn bọt lên.
Cao to thành một tòa núi nhỏ, bảy ngọn lửa ở trên bảy cái đuôi phiêu lãng trong hư không, mạnh mẽ đến không thể nào tin nổi. Có những yêu lang mạnh mẽ khác cũng đều có cường giả đối chiến, hiển nhiên là cường giả trong thiên ngái hải các không thể cho phép yêu lang tiến vào trong thành dù chỉ là nửa bước.
Ngao.
Qua một hồi lâu, yêu lang bảy đuôi kia ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào to, vô số yêu lang đột nhiên dừng lại không tiếp tục chiến đấu nữa. tất cả đều xoay người rời đi nhanh đến không thể tin nổi, còn yêu lang bảy đuôi kia cũng xoay người vội vã chạy đi. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, đám người nhìn thấy ngọn lửa thông thiên đáng sợ này đã dần dần cách xa bọn họ. Đám người đều cảm thấy không ngờ đám yêu lang này lại rút lui, nếu lấy số lượng mà nói thì số yêu lang này vẫn là chiếm ưu thế.
Thế nhưng đột nhiên bọn chúng lại rút lui làm cho người ta khó hiểu. Nhìn nơi đàn yêu lang đi qua, mảnh đất đều cháy đen nứt nẻ khô cằn. Trong lòng mọi người đều cảm thấy buồn bã, đàn yêu lang thật đáng sợ. Ánh mắt người đàn ông trung niên mặc áo đen cầm kiếm lạnh lùng nhìn yêu lang chín đuôi rời đi. Đôi lông mày gắt gao nhíu lại.
Thai ương yêu lang lần này so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đây mới chỉ là đợt sóng công kích thứ nhất mang tính thử nghiệm.
Đợt công kích tiếp theo sẽ kinh khủng hơn nhiều.
Người cầm kiếm thản nhiên nói rồi cầm kiếm rời đi lại làm cho trong lòng mọi người đột nhiên run lên. Bầy sói mạnh mẽ như thế mà lại vẫn chỉ là đợt sóng thử thứ nhất, về sau còn kinh khủng hơn.
Hắc liên tụ lại hóa thành chân nguyên dương hỏa cuồn cuộn dung nhập vào trên người Lâm Phong.
Lâm Phong mở mắt ra, nhưng trong ánh mắt lại tách ra một chút ánh sáng mặt trời đáng sợ, rất mãnh liệt.
Bằng hữu, thủ đoạn của người thật là lợi hại. Người cầm lá cờ kia đi đến bên người Lâm Phong, mỉm cười nói với Lâm Phong. Lá cờ của ngươi cũng rất mạnh. Lâm Phong đáp lại.
Ta gọi là Ly Thương, hồn phiên của ta tuy rằng không tệ, nhưng so với thủ đoạn của người thì còn kém một ít. Nếu là ta đoán không sai, thủ đoạn của ngươi cần linh hồn mạnh mẽ phi thường để khống chế, lực lượng linh hồn của ngươi tất nhiên là rất mạnh mẽ rồi.
Ta là Lâm Phong. Lâm Phong đơn giản nói. Lâm Phong. Ly Thương nói một tiếng nho nhỏ, rồi cười nói. Này Lâm Phong, ngươi có biết để luyện chế hồn phiên cần nhất là cái gì không? Lâm Phong khẽ lắc đầu, hắn không rõ đối phương có ý gì.
Hồn phiên của ta là quỷ kỳ, luyện chế loại phiên này cần nhất là phải có lực lượng linh hồn mạnh mẽ, lấy linh hồn làm bảo pháp để cô đọng phiên.
Khiến cho nó trở thành một bộ phận của phiên. Ly Thương chậm rãi nói với Lâm Phong. Mà ngươi thì có hắc liên cường đại như thế.
Có thể thôn phệ tinh hạch yêu lang, hơn nữa lực lượng linh hồn lại khủng bố, hoàn toàn có thể luyện chế một hỏa phiên. Hỏa phiên này huy động, yêu lang sẽ tịch diệt, linh hồn bị cuốn vào bên trong, hồn phiên sẽ hấp thu tinh hạch, tránh cho ngươi phải tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần đi khống chế rất nhiều hắc liên như vậy.
Để thôn phệ bọn chúng. Đôi mày Lâm Phong hơi hơi động đậy nhìn Ly Thương nói. Ngươi nói với ta những điều này là có ý gì?
Ta thực không dám giấu giếm. Ta thật vất vả mới nhìn thấy một người luyện phiên thích hợp như thế này, ta muốn giúp ngươi luyện chế một hỏa phiên.
Để xem uy lực như thế nào. Trong ánh mắt Ly Thương hiện lên một tia sáng kỳ lạ, y nói. Luyện phiên là cái thú của ta. Ta rất mong ta cùng ngươi luyện chế một hỏa phiên. Ánh mắt của Lâm Phong lóe ra bất định rồi dừng ở trên ánh mắt của Ly Thương.
Từ tiền kiếp, Lâm Phong đã hiểu được một đạo lý, trong thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí. Luyện hỏa phiên này là một kỹ thuật vô cùng quý báu. Vậy mà đối phương lại nói muốn truyền thụ cho hắn, giúp hắn luyện chế ra một hỏa phiên, khiến cho Lâm Phong thấy có chút không ổn. Nhưng trong đôi mắt của Ly Thương, hắn lại không nhìn ra một ý gì khác thường, chỉ có lộ ra một chút hưng phấn và mong chờ. Nếu là ngươi cho rằng ta đối với ngươi có mưu đồ gì đó thì không cần lo, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh, nhưng với ta vẫn có chút khoảng cách.
Ta cần gì phải tốn công tốn sức? Ly Thương mỉm cười nói với Lâm Phong. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra một vẻ do dự.
Ly Thương nói rất đúng, thực lực của đối phương quả thật mạnh hơn hắn một ít, nhưng nếu thật sự cần phải toàn lực liều mạng Lâm Phong cũng không sợ.
Nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết là, Ly Thương không có ẩn giấu lực lượng. Hỏa phiên. Lâm Phong thì thào nói nho nhỏ. Nếu như ngươi giúp ta luyện chế hỏa phiên thì ngươi sẽ không bắt ta phải trả cái gì chứ? Không cần. Ly Thương lắc đầu nói. Vậy tốt, ta đồng ý. Lâm Phong cũng gật đầu đáp lại. Tốt, ngươi đi theo ta. Trong ánh mắt Ly Thương lộ ra một ý cười.
Sự hưng phấn càng nồng đậm khiến cho Lâm Phong thực đã có vài phần tin tưởng, ý hẳn là không có bất kỳ ý đồ gì.
Mà chỉ là vì thuần túy yêu thích. Nhưng chẳng lẽ có người lại thực sự muốn đem thủ đoạn của mình truyền thụ cho người khác? Chỉ để có được cảm giác hưng phấn. Ly Thương bay lên, hướng vào bên trong thành Thiên Nhai Hải Các. Lâm Phong cũng dâm chân bay lên. Ra hiệu cho Ngộ Tình, Ngộ Tình khẽ gật đầu đem theo Nặc Na đi theo ở cách đó không xa.
Hiện giờ thành trì Thiên Nhai Hải Các và hoàng thành Tuyết Nguyệt Quốc không có khác nhau nhiều. Các loại phong cách xây dựng vẫn đứng vững, Ly Thương dẫn Lâm Phong đi tới một chỗ thành lũy thật lớn, thân thể hạ xuống trên mặt đất. Lâm Phong, đây là chỗ ở của ta, khá yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Ly Thương mở miệng nói, nơi này đích xác cách xa khu phồn hoa. Hiển nhiên có vài phần yên tĩnh. Đi theo ta. Ly Thương đi vào giữa thành, không gian thật lớn nhưng lại mang theo mấy phần lạnh lẽo. Không ngờ đây là một tòa cung điện, đèn đuốc sáng trưng, chung quanh đều có những lò đỉnh thật lớn, phía dưới những lò đỉnh kia không ngừng có những ngọn lửa đang cháy rừng rực. Hơn nữa, ở trong toàn bộ đại điện này còn có từng đợt gió tà lạnh phiêu đãng, khiến cho Lâm Phong có cảm giác linh hồn như có chút rét lạnh. Đôi mắt Lâm Phong hơi nhíu lại, đây là chỗ ở của Ly Thương, có vẻ quá uy nghiêm tuy nhiên lại đầy gió âm tà. Phiên của ta luyện là quỷ phiên lấy linh hồn làm vật dẫn cho nên âm phong nồng đậm cũng là một việc bình thường. Ngươi cũng không cần để ý, Ly Thương dường như biết được suy nghĩ của Lâm Phong, nên lên tiếng giải thích. Hai người cùng đi đến cuối đại điện. Ở một nơi có thật nhiều bồ đoàn, phía trước một cái lò đỉnh lớn nhất. Lâm Phong, đây là thủ đoạn luyện hỏa phiên. Ngươi xem trước đi, phải lấy lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong đó thì mới có thể. Từ trong tay Ly Thương lấy ra một viên ngọc đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong cầm ngọc vào trong tay, mang theo mấy phần cảm giác mát mẻ lại có một cỗ hơi thở kỳ lạ. Ngọc ký ức. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Lấy linh hồn xâm nhập vào bên trong viên ngọc là có thể nhìn thấy trí nhớ đã ghi lại, đây không phải là ngọc trí nhớ quý báu bình thường. Mà là cường giả lấy linh hồn đem trí nhớ khắc vào trong đó. Trong ngọc ký ức có thể giữ trí nhớ tất nhiên đều là một ít thủ đoạn lợi hại. Bởi vì chỉ có những nhân tài phi thường mạnh mẽ mới có thể làm được điều đó, mà cái loại cấp bậc người như thế thì sẽ không bao giờ có thể đem một ít trí nhớ nhảm chán hoặc thủ đoạn không lợi hại nhập vào trong đó. Thuật luyện phiên không ngờ lại là phong ấn trí nhớ vào trong giữa viên ngọc, hiển nhiên là rất quý báu, viên ngọc ký ức này bản thân nó có giá trị cũng không vừa. Nó vừa đẹp lại vừa thơm, Ly Thương không ngờ có thể dễ dàng đem viên bảo vật này mà giao cho hắn. Lâm Phong lại có chút không rõ. Ly Thương rốt cuộc có ý đồ gì, chẳng lẽ thật sự là chỉ có lạc thú? Lâm Phong trầm ngâm, lập tức lực lượng linh hồn bật ra xâm nhập vào trong trung tâm ngọc trí nhớ kia. Lập tức lực lượng linh hồn của hắn dường như bước vào một đường lốc xoáy ý thức, rất nhiều trí nhớ trực tiếp khắc vào trong đầu hắn. Chương 463, trở mặt. Phiên, nó lại có tên là hồn phiên, nó không giống với các binh khí khác, hồn phiên và hồn của con người tương dung với nhau. Kết hợp chặt chẽ. Hồn điều khiển phiên, hồn phách chính là căn bản của phiên. Chỉ có người có linh hồn mạnh mẽ mới thích hợp dùng hồn phiên làm vũ khí. Nếu linh hồn không mạnh thì tế luyện ra phiên uy lực cũng rất hữu hạn, hơn nữa không thể hợp nhất được hồn phách của mình với hồn phiên là một. Tiêu hóa trí nhớ, Lâm Phong mở to mắt nhìn Ly Thương nói. Luyện chế hồn phiên này còn cần dùng đến không đồng thụ. Ta có. Ly Thương bình tĩnh nói khiến cho ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, nhìn Ly Thương. Lâm Phong, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy không đồng thụ. Rất nhiều bảo vật không gian cần dùng đến không đồng thụ, túi trữ vật cũng là lấy lá cây nó mà luyện chế, mà bản thân không đồng thụ này cũng là một loại không gian. Nó cực kỳ quý báu, vậy mà Ly Thương lại rất bình tĩnh nói cho Lâm Phong biết là ý có. Lâm Phong, các nguyên liệu dùng cho việc luyện chế hồn phiên ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần lực lượng linh hồn của ngươi không có vấn đề thì việc luyện chế hồn phiên không khó. Cái khó chính là ngươi làm sao để lực lượng linh hồn phù hợp với hồn phiên. Ly Thương nói lại một lần nữa, ánh mắt Lâm Phong lại lóe lên không chừng, có được tàn hồn thiên thuật sẽ vô cùng thích hợp để luyện chế hồn phiên. Nhìn đến một đoạn trí nhớ trong hồn phiên, trong lòng của hắn cũng đã hơi có một chút động tâm rồi. Ta sẽ hết sức. Lâm Phong nói với Ly Thương. Ly Thương gật gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế hồn phiên. Người nghĩ nhanh lên vẫn là muốn luyện chế hỏa hồn phiên hay là muốn luyện chế một loại hồn phiên khác, nếu lấy lực lượng linh hồn của người mà nói. Luyện chế quỷ hồn phiên cũng sẽ không thành vấn đề. Ta luyện chế hỏa diễm hồn phiên. Lâm Phong không một chút do dự quyết đoán nói. Ly Thương chỉ có gật đầu cũng không nói thêm câu gì. Tâm thần khẽ động, ở trước mặt Lâm Phong xuất hiện rất nhiều vật luyện phiên. Trong đó chính yếu nhất là một cái cây màu đỏ mang theo hơi thở không gian, không đồng thụ. Không đồng thụ này chỉ cao khoảng 1 mét. Nhìn thì có vẻ nhỏ bé,
nhưng khi tâm thần Ly Thương vừa động cái không đồng thụ này không ngờ điên cuồng dài ra, hóa thành một cái cây che trời.
Thậm chí có nhiều cành còn chạm tới cả đỉnh thành lũy. Thật kỳ diệu.
Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, không đồng thụ này là một loại cây không gian nên mặc dù không hề được nuôi dưỡng nhưng vẫn ẩn chứa không gian ý.
Ngươi luyện hóa nó hay là ta? Ly Thương nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào không đồng thụ kia nói. Tốt lắm. Ta phụ trợ ngươi.
Tâm thần Lâm Phong vừa động, lập tức ở trên người của hắn có một ngọn lửa nóng hừng hực bùng lên thiêu đốt.
Chân nguyên dương hỏa tràn đầy ý nóng cháy, vô cùng vô tận. Cháy. Lâm Phong thấp giọng quát, cuộn cuộn chân nguyên dương hỏa hướng tới không đồng thụ kia. Trên không đồng thụ kia đều là dương hỏa của Lâm Phong.
Nhưng mà dù bị ngọn lửa này đốt cháy, nhưng không đồng thụ kia chỉ có phát ra tiếng vang bùn bùn mà không có bị đốt cháy một chút nào. Dương hỏa của Lâm Phong mà ngay đến một thân cây cũng không thể đốt cháy được, thật là phi thường kỳ lạ.
Đồng thời với việc đốt cháy,
trên người của Lâm Phong còn có một cỗ hơi thở linh hồn mạnh mẽ lan tràn, đồng thời nhào đến không đồng thụ, ngấm toàn bộ vào đỉnh cây. Ly Thương đứng ở một bên nhìn Lâm Phong luyện hóa không đồng thụ, không hề có nhúng tay vào, y chỉ có đứng ở một bên nhìn Lâm Phong luyện hóa.
Trong đôi mắt của y cũng lộ ra một vẻ kỳ lạ. Lâm Phong đối với việc khống chế ngọn lửa hay là sử dụng lực lượng linh hồn đều rất tinh chuẩn. Hẳn phải là người hiểu thuật luyện chế, không phải là lần đầu tiên luyện chế bảo vật. Nói như vậy, toàn bộ quá trình luyện chế sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Hơn nữa, việc luyện chế hồn phiên cũng không quá khó khăn, cái khó khăn thực sự ở đây là dùng hồn phách đi mở không gian hồn phiên và đem lực lượng linh hồn dung nhập vào trong đó. Thời gian chậm chạp trôi qua, vậy mà trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày, Lâm Phong và Ly Thương ở cổ bảo này, không có ai đi ra ngoài một bước. Mà giờ phút này, bên trong cổ bảo, ngoại trừ hơi thở âm phong mãnh liệt còn có hơi thở khủng bố nóng cháy.
Ở chỗ sâu nhất trong cổ bảo,
Lâm Phong và Ly Thương vẫn ngồi ở đó, Lâm Phong thì nhắm mắt lại, đôi mày gắt gao nhíu lại, trên mặt thậm chí xuất hiện một chút tái nhợt. Việc luyện chế hồn phiên đã đi tới thời khắc quan trọng nhất, thành bại lúc này chỉ phụ thuộc vào một cử động nhỏ. Không đồng thụ trước người của hắn giờ phút này đã được luyện hóa rồi, nó đã hóa thành một vật có hình dáng một lá cờ.
Lửa!
Lâm Phong thấp giọng quát. Lập tức một ngọn lửa kinh khủng từ trên người của hắn cuồn cuộn bùng ra, ngọn lửa điên cuồng đi tới cái hồn phiên đang mơ hồ có một hình thức ban đầu kia.
Ầm, ầm.
Một tiếng vang ngao ngao truyền ra, trên mặt hồn phiên kia toàn bộ đều là ngọn lửa, tuy nhiên ngọn lửa này cũng tựa hồ như không thiêu đốt hồn phiên mà là điên cuồng đi tới khe hở nơi trung gian của hồn phiên kia. Không đồng thụ, đây là một khe hở không gian, lấy lực lượng ngọn lửa thì rất khó để mà phá tan nó.
Lâm Phong nói nhỏ một tiếng.
Lập tức tâm thần căng thẳng, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố cuồng bạo phóng thẳng tới tấm hồn phiên kia.
Phản phất như có ngàn vạn sợ linh hồn vô hình quấn quanh lấy ngọn lửa. Điên cuồng chui vào trong khe hở không gian kia. Xuy xuy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, khe hở không gian kia giống như đã bị xé rách.
Ngàn vạn sợi linh hồn ngấm vào bên trong nó, toàn bộ hỏa diễm trên hỏa phiên đều không thấy gì nữa, nhưng linh hồn trên đó lại lộ ra một hơi thở đáng sợ.
Không có ngọn lửa nhưng lại có hơi thở này vẫn làm run rẩy lòng người. Tế hồn. Lâm Phong quát khẽ một tiếng.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy, hồn phiên kia đã hình thành và bắt đầu điên cuồng chuyển động, nó lập tức lại thu nhỏ lại. Dường như chỉ cần một luồng gió nhỏ là có thể thổi bay đi, nhưng ở bên trong lá cờ này lại ẩn chứa một ý chí đáng sợ.
Dung.
Lâm Phong cắn chặt răng kêu lên một tiếng trầm đờ cờ. Một ngọn lửa từ trong làn gió gào thét truyền ra, lá cờ trong hư không kia đón gió mà tự nhiên dựng đứng lên.
Thành rồi.
Giờ phút này, sắc mặt của Lâm Phong tái nhợt nhưng trong lòng thì lại rất vui vẻ, một loại cảm giác liên kết máu thịt sinh ra ở trong lòng. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn và hồn phiên kia dường như là đã hóa thành một thể rồi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Phong dùng một loại vũ khí có cảm giác như thế này. Hồn phiên kia thật giống như là tay chân của hắn vậy. Ly Thương cho hắn ngọc ký ức, trong đó thật sự ẩn chứa trí nhớ luyện chế hồn phiên.
Với tay một cái, hồn phiên kia thu nhỏ lại chỉ còn lớn bằng một bàn tay hiện ra trong tay của Lâm Phong, cực kỳ huyền diệu.
Không đồng thụ quả nhiên thực là thần kỳ. Trong lòng Lâm Phong vang lên một tiếng nói nhỏ đem hồn phiên thu vào, ánh mắt chuyển qua. Lâm Phong lập tức nhìn thấy Ly Thương đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm Phong! Ngươi luyện chế hồn phiên không tệ, về sau.
khi phải đối mặt với đàn sói ngươi không cần phải cố hết sức như vậy, có hồn phiên cuốn động, đàn sói sẽ bị cuốn vào trong hồn phiên. Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy có một chút quái dị, Ly Thương Y dựa vào cái gì mà giúp hắn luyện chế hồn phiên.
Luyện chế hồn phiên này là công lao của ngươi, cảm ơn ngươi. Nếu như là ngươi cần gì, ta có thể cho ngươi, coi như là chúng ta trao đổi đi. Trong đôi mắt Ly Thương hiện lên một ánh mắt hưng phấn, Y nói. Tốt, đầu tiên ta cần thần thông tu luyện linh hồn của ngươi.
Tiếp theo ta cần chữ vật thạch giới của ngươi, tất cả những thứ bên trong, tất cả xem như là thù lao giúp ngươi luyện chế hồn phiên.
Thử!
Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại nhìn chằm chằm Ly Thương, hồn phiên tuy rằng quý báu nhưng cũng không thể quý đến trình độ này.
Tàn hồn thiên thuật có giá trị lớn hơn nhiều. Xem ra Ly Thương biết hắn có được thủ đoạn tu luyện linh hồn nên nhắm đến nó. Ngươi có quá tham lam không đấy? Lâm Phong không tức giận, bình tĩnh nhìn Ly Thương nói. Ly Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Vô cùng lạnh nhạt nói.
Không tham lam, ta không thu đi hồn phách của ngươi, xem như đã tha cho ngươi một lần, hơn nữa ta đã ban cho ngươi hồn phiên cùng với thuật luyện phiên đã là ân huệ lớn rồi.
Lâm Phong vẫn ngồi bên cạnh Ly Thương mà không nói gì. Ly Thương cũng ngồi nhìn hắn và không nói gì. Ầm. Một cỗ sát khí đột ngột bùng ra. Thân thể của Lâm Phong trong nháy mắt bay vọt lên trời, sát khí trên người bốc lên ngùn ngụt. Bàn tay giơ lên trong hư không. Lâm Phong trực tiếp vẽ một cái, một đạo kiếm quang bùng ra trong cổ bảo chém tới hướng Ly Thương.
Hừ.
Ly Thương hừ lạnh.
Cỗ âm phong trong lòng bàn tay y phóng ra âm trầm đáng sợ, như có hàng ngàn hàng vạn con quỷ đang gào thét.
Âm vang truyền ra thật chấn động.
Chỉ thấy thân thể của Lâm Phong vọt lên trong hư không bắn ra nhắm về phía cửa, trong nháy mắt liền biến mất trong cổ bảo. Đôi mắt Ly Thương lóe ra ánh sáng càng ngày càng đậm, dậm chân thật mạnh, thân thể phóng đi, mang theo một trận âm phong.
Chương 464, Liều Lĩnh và Cười To.
Lâm Phong vọt ra khỏi cổ bảo, thân thể ngay lập tức bay vọt lên không, hắn đưa mắt quan sát xung quanh liền phát hiện được bóng dáng của Mộng Tình và Nặng Na.
Ngộng Tình, hai chúng ta đi.
Lâm Phong hét to lên khiến cho Ngộng Tình sửng sốt, nàng lập tức liếc nhìn Nặng Na, rồi ngay lập tức vọt lên không bay theo Lâm Phong. Âm phong cuồn cuộn phóng ra, đôi mắt Ly Thương lộ ra đầy vẻ hưng phấn, y chằm chằm nhìn theo thân ảnh của Lâm Phong cười lạnh lùng.
Một bước bước ra từng trận âm phong nổi lên, Ly Thương vọt lên đuổi theo sát Lâm Phong. Ở trên mặt đất, đôi mắt của Nặng Na ngơ ngác. Nàng kinh ngạc nhìn những bóng dáng đang rời đi phía xa.
Lập tức đôi mắt của Nặc Na hơi đỏ lên, nàng có vẻ hiểu rõ cái cảnh tượng đang xảy ra này.
Khi Lâm Phong gọi to lên một tiếng, Ngộng Tình hai người chúng ta đi, chính là nói cho Ngộng Tình không đem theo nàng. Đây thực sự không phải là bỏ rơi nàng mà chỉ là bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Nếu là Lâm Phong và Ngộng Tình mang theo nàng thì căn bản cũng không có đường chạy trốn. Hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi.
Trong đôi mắt của Nặc Na hiện ra một nỗi buồn sâu sắc. Nàng không nghĩ tới ly biệt nó lại đến đột ngột như thế này. Hiện giờ cha chết rồi, bộ lạc đã bị hủy diệt, Lâm Phong cũng đi rồi, dường như giờ đây nàng chỉ còn lại có một mình. Tuy nhiên, ngay lập tức trong đôi mắt của Nặc Na lại hiện lên một nụ cười, mặc dù những giọt nước mắt trong suốt vẫn đang tràn đầy trong hốc mắt.
Nhưng nụ cười thì lại vẫn rạng rỡ. Kiên cường, cho dù có chỉ còn lại một người thì cũng vẫn phải kiên cường sống.
Trong giữa hư không? Ba đạo thân ảnh điên cuồng lóe ra, phía trước là Lâm Phong và Mộng Tình đang chạy trốn mà phía sau là Ly Thương đang đuổi theo sát phía sau. Ánh mắt Lâm Phong rét lạnh lộ ra từng tia sát phạt, nhưng hắn đã từng chứng kiến thực lực khủng bố của Ly Thương khi huy động quỷ phiên.
Yêu lang bốn đuôi, năm đuôi, trong nháy mắt đều bị giết.
Cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 thậm chí là huyền vũ cảnh tầng 5 đều không phải là đối thủ của Ly Thương.
Nếu Lâm Phong phải chiến đấu cùng với y thì nhất định phải hết sức cẩn thận. Tốc độ của y ấy thật nhanh. Lúc này hắn đang thi triển toàn lực cùng với Mộng Tình.
Nhưng căn bản vẫn không thoát khỏi được Ly Thương, hơn nữa là Ly Thương lại gần như không có dùng hết toàn lực đuổi theo mà lại có vẻ như đang thong thả dạo bước trong hư không.
Dường như là y cố ý làm như thế. Lâm Phong, ta chỉ muốn có thần thông tu luyện hồn phách và nhẫn chữ vật của ngươi. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi cần gì phải như thế?
Giọng nói của Ly Thương truyền vào tai của Lâm Phong. Dường như là y không giết Lâm Phong đã là ân huệ đối với hắn rồi. Lâm Phong không để ý đến y vẫn lao nhanh trong hư không, bóng dáng cả ba người đều tiến tới cửa thành Thiên Ngai Hải Các.
chỉ cần bước ra khỏi Thiên Nhai Hải Các thì chính là lãnh địa của Hỏa Yêu Lang. Lâm Phong không tiếp tục bỏ chạy nữa mà hạ xuống trên vách thành Thiên Nhai Hải Các. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ly Thương. Ly Thương nhìn thấy Lâm Phong dừng lại thì y cũng dừng lại giữa hư không. Ánh mắt tự như cười tự như không đầy vẻ tự tin, khinh thường nhìn Lâm Phong. Ly Thương, trước tiên ta đã hỏi ngươi. Là ngươi tự nói tự truyền thụ ta luyện chế hồn thiên, hiện nay sao ngươi lại lật lọng? Lâm Phong lạnh băng băng nói. Trên người toàn bộ đều là khí khủng bố sát phạt. Một bước chân bước ra mang theo kiếm ý gào thét, một kiếm tử trong hư không phóng ra hướng về phía Ly Thương. Động thủ với ta. Ly Thương cười lạnh lùng, chân nguyên minh mông quần cuộn hung mãnh đập ra hóa thành manh thú và kiếm của Lâm Phong chém ra đần rơi vào nhau bùng ra một tiếng nổ ẩm vàng truyền ra. Mũi nhọn ánh sáng kiếm mở dần đi, chân nguyên phóng ra bốn phía. Ánh mắt Lâm Phong hơi hơi híp lại, quả nhiên là Ly Thương còn che giấu thực lực. Chỉ cần một kích thoải mái cũng đủ để ngăn cản kiếm của hắn rồi, hơn nữa chân nguyên lực lượng của Ly Thương rất đáng sợ. Ít nhất thì cũng phải là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5 đại viên mãn, thậm chí có khi còn mạnh hơn. Lâm Phong không nói được một lời. Chân nguyên quần cuộn động, sát khí chí điên cuồng phóng ra khiến cho Ly Thương hơi nhíu mày lộ ra một chút có vẻ bất ngờ ngoài ý muốn. Ý chí sát phạt trên người Lâm Phong rất mạnh mẽ, chỉ đáng tiếc là lại đối mặt với y hề một thanh kiếm màu đen ngưng tụ ngay tại trong hư không. Chỉ có sát phạt đáng sợ, sát phạt chấn động lòng người. Rất có ý nghĩa. Ly Thương mỉm cười, lực chân nguyên trên người càng ngày càng mạnh. Chung quanh người Ly Thương nổi lên một cơn lốc chân nguyên, cơn lốc này phảng phất như muốn xé rách không gian. Giết! Một tiếng gầm lên. Trên người của Lâm Phong, vô tận sát khí điên cuồng trào ra chém tới hướng Ly Thương, nhưng mà Ly Thương vẫn bình tĩnh đứng ở đó. Cơn lốc chân nguyên hướng tới hướng trời cao bay lên va chạm với sát kiếm ầm ầm xé rách không gian, ý chí sát phạt vẫn vô cùng vô tận không ngừng như đã có từ trước đến nay. Ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm vang dường như không dừng lại, cả người Ly Thương đã bị sát khí màu đen đáng sợ bao phủ rồi. Khi không gian cuồng bạo khôi phục lại như thương thì quần áo Ly Thương có chút tổn hại nhưng khí chất của y vẫn lạnh lùng như vậy. Trên vẻ mặt không có một biểu hiện gì. Mà lúc này, thân hình của Lâm Phong và Mộng Tình đã biến mất, Lâm Phong cảm nhận được lực lượng chân nguyên của Ly Thương rất hùng mạnh. Biết rằng một kích kia tuyệt đối không làm gì được đối phương, Ly Thương có lẽ đã mạnh mẽ đến ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bởi vậy khi đang công kích, Lâm Phong và Mộng Tình cùng nhau phóng ra ngoài thành, lúc này đây bọn họ xem Ly Thương có dám truy lùng bọn họ ở nơi có đầy giấy hỏa yêu lang hay không. Ly Thương nhìn thấy bóng dáng hai người biến mất, y nở một nụ cười lạnh lùng, đuổi theo hai người không có một chút do dự. Ân. Ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại, Ly Thương vẫn đuổi theo. Bọn họ đã ra ngoài thành, không ngờ Ly Thương vẫn đuổi theo giết bọn họ. Trong mắt lộ ra hàn quang, thân thể của Lâm Phong và Mộng Tình càng ngày càng lên cao để tránh ngọn lửa của Hỏa Yêu Lang. Tốc độ đã không giảm đi mà ngược lại càng nhanh hơn. Nếu Ly Thương đuổi giết bọn họ sẽ trở về, vượt qua sa mạc trở về nơi ở của bọn họ. Chỉ cần đi tới sa mạc, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi mảnh không gian này. Ly Thương đương nhiên là không biết ý nghĩ của Lâm Phong. Ý vẫn ở phía sau, không nhanh không chậm đuổi theo sau Lâm Phong, không cố hết sức, dường như là đang đùa bỡn với Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi cần gì phải thế, chẳng qua là giao cho ta một ít gì đó mà thôi, nếu vì thế mà vứt bỏ tính mạng rất không đáng. Ly Thương ở phía sau lười nhác nói khiến cho đôi mắt Lâm Phong trầm xuống. Nghe giọng điệu của Ly Thương thì đúng là Ly Thương chưa hề có để ý đến hắn mà chỉ là đùa bỡn hắn. Trên mặt đất, có từng cụm khí nóng cháy thiêu đốt lên, cả một khu vực rộng lớn nhưng lại không có hỏa yêu lang xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Phong lộ ra vẻ hồ nghi, những yêu lang này chẳng lẽ đều là ở trong lòng đất hay sao? Tuy nhiên giờ đây Lâm Phong không chú ý quá nhiều tới hỏa yêu lang. Hiện tại hắn đang suy nghĩ là làm thế nào để thoát khỏi Ly Thương. Tuy rằng hiện tại Ly Thương không có dùng toàn lực đuổi theo. Dường như còn đang đùa bỡn hắn, nhưng ai biết khi nào y sẽ dùng toàn lực. Đương nhiên, nếu như Ly Thương thực sự muốn chọc giận hắn thì dù hậu quả như thế nào hắn cũng phải giết Ly Thương. Bay ở trong hư không một hồi lâu, Lâm Phong cảm thấy tiêu hao tâm thần rất lớn, tâm thần hơi giật giật, ngay lập tức ở dưới chân Lâm Phong một tấm hồn phiên bay nhanh mở rộng ra thành một lá cờ thật lớn đón gió mà tung bay. Matteo Ngộng Tình và Lâm Phong đi nhanh về phía trước.
Ở trong tay của Lâm Phong xuất hiện mấy viên nguyên thạch, thiên địa nguyên khí không ngừng được Lâm Phong hút vào trong thân thể.
Bổ sung cho tiêu hao nãy giờ.
Trong đôi mắt của Lý Thương, sự hưng phấn càng ngày càng nồng đậm, bất kể là như thế nào y vẫn duy trì một khoảng cách với Lâm Phong.
Không đuổi kịp mà cũng không vượt qua Lâm Phong. Sắp đến rồi. Xa xa một mảnh đất vàng sa mạc hiện ra trước mắt Lâm Phong. Cũng sắp tới rồi, đã sắp tới một nơi mà hắn có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Hiện tại điều Lâm Phong lo lắng là Ly Thương sẽ đuổi kịp hắn.
Nhưng lo lắng của Lâm Phong hiển nhiên là thừa, vì khi thân thể của hắn hạ xuống trên mặt đất thì Ly Thương vẫn như trước không có gấp gáp bắt hắn.
Y lại lại từ trong hư không nhìn hắn và Mộng Tình, cười lạnh nói. Thế nào, không chạy trốn nữa sao?
Trốn.
Lâm Phong mỉm cười. Nụ cười thật đặc biệt quỷ quái, hắn nắm tay Mộng Tình nhìn Ly Thương nói. Tạm biệt. Tiếng nói vừa dứt, thân thể của Lâm Phong và Mộng Tình đều biến mất không thấy đâu nữa.
Ly Thương sửng sốt nhìn Lâm Phong biến mất, tuy nhiên trong mắt của y vẫn tồn tại nét hương phấn kia, bên trong nét hương phấn kia lộ ra một tia hương phấn vô cùng mãnh liệt. Ly Thương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hư không, đôi mắt khép hờ, hơi thở sâu lắng, dường như vô cùng say mê.
Lập tức đôi mắt y lại chậm rãi mở ra. Ánh sáng sặc sỡ đến lóa mắt. Ha ha ha. Ly Thương đứng ở đó, đột nhiên thật giống như một người điên, ngửa mặt lên trời mà cười. Chương 465, Thế giới bị nguyền rủa. Ha 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 ha. Lý Thương cười càng lúc càng lớn, dường như không có bờ bến gì.
Mà nương theo tiếng cùng thiếu, một luồng uy áp đáng sợ phóng thích ra từ trên người y, uy áp này hùng mạnh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nếu Lâm Phong ở đây thì chắc chắn sẽ hoảng sợ mà phát hiện, Lý Thương nếu muốn giết hắn thì quá dễ dàng, chỉ riêng uy áp này thôi đã có thể khiến hắn tim đập chân run rồi.
Ầm ầm ầm.
Tiếng cười chấn động cả trời đất, không gian cuồng loạn, mặt đất ầm ầm nứt ra thành những kẽ nứt dài. Ly Thương chậm rãi bay lên trời, quanh thân thể là cơn lốc đáng sợ, chiếc áo bảo đen kia phất phơ trong cơn lốc điên cuồng kia.
Két két. Mặt đất trong sa mạc kia nứt ra thành một kẽ nứt vô cùng sâu. Khí tức của ngọn lửa mãnh liệt nhào ra từ trong đó. Màu đỏ của ngọn lửa kia dường như muốn nhuộm hết cả trời đất. Đây là dung nham. Ngọn lửa dung nham khủng bố kia điên cuồng bốc lên. Dường như toàn bộ sa mạc đã biến mất, bị ngọn lửa kia thay thế. Hơn nữa đám lửa dùng nhàm kia còn không ngừng dâng lên trên cao. Cực kỳ đáng sợ.
Ly Thương cuối cũng ngừng cười, nhìn hỏa diễm đáng sợ đang từ từ dâng lên kia, khuôn mặt lại rất bình tĩnh.
Ly Thương.
Một âm thanh rất trầm vang lên từ trong hỏa diễm, kèm theo đó là một tiếng ông, ngọn lửa dung nham đó thậm chí còn mở ra đôi mắt.
Nếu cẩn thận nhìn.
Dung nham kia thì sẽ phát hiện ngọn lửa dung nham kia rõ ràng là một con hỏa yêu lang vô cùng khổng lồ.
Một con yêu lang hóa ra từ ngọn lửa của dung nham. Hỏa vương, ngươi đi ra rồi. Ly Thương nhìn hỏa diễm yêu lang khủng bố kia như là nhìn thấy lao bằng hữu vậy. Khe hô. Ngươi cười lớn như vậy, ta còn không ra ngoài ư. Có chuyện gì khiến ngươi cười vui vẻ đến thế? Hỏa vương nói. Tiếng nói này dường như vang vọng vô số lần trong không gian. Không phải là ngươi thấy rồi ư? Mà ngươi chắc chắn là biết nơi đây còn có cửa ra nữa. Ly Thương nói. Ta đúng là thấy, nhưng cửa ra này ngươi không đi được, có gì phải vui chứ? Hỏa vương thản nhiên nói. Hắn thai nghén ở nơi này vô số năm, đương nhiên biết nơi đây có đường thông ra bên ngoài. Chỉ thì ta có thể khiến hắn mang theo ít đồ ra ngoài.
Không phải sao? Ly Thương nhìn lên không trung, thở dài một hơi. Sau đó một cỗ âm phong rất mạnh nổi lên, dường như có tiếng quỷ khóc sói tru vậy.
Ầm. Ly Thương vung trưởng đánh thẳng vào hư không, tiếng ầm ầm vang lên, dấy lên một trận gió mạnh. Ầm ầm ầm.
Ly Thương bắt đầu di chuyển thân thể, điên cuồng công kích không gian nơi đây, dường như muốn đánh cho cửa ra kia phải lộ ra ngoài. Cái thế giới bị phong ấn chết tiệt này, cái thế giới bị nguyền rủa chết tiệt này, Ly Thương ta nhất định phải đi ra ngoài.
Một tiếng thét ầm ầm vang lên, khắp trời đất dường như đang run rẩy. Thực lực hùng mạnh quả nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Biết càng nhiều thứ thì lại càng điên cuồng. Nếu ngươi và đại đa số người đều giống nhau, còn không biết đây sẽ là thế giới như nào.
Nhưng hiện giờ ngươi đã phát hiện ra tính cực hạn của thế giới này, tuy nhiên ta nói cho ngươi biết đây không phải là thế giới bị phong ấn.
Cũng không phải thế giới bị nguyền rủa, đây chỉ là một dê thế giới hoàn chỉnh. Hỏa Lang thở dài một tiếng, nói với giọng nói đầy mờ ảo.
Nó sống lâu hơn Ly Thương rất nhiều, trời đất thai nghén ra tính mạng cho nó, khiến nó có được linh tính, dần dần cho nó chỉ số thông minh. Thứ nó biết cũng ngày càng nhiều, nó hiểu rõ thế giới này có cuối cùng, không thể đi ra ngoài được, mà người ở bên ngoài lại có thể đi đến đây.
Cho nên Ly Thương dù nằm mơ cũng muốn đi ra ngoài. Vậy còn ngươi, giờ ngươi đang nghĩ gì? Ly Thương hỏi Hỏa Vương.
Hiện giờ ta chỉ muốn công thiên nhai hải các, khiến con dân của ta chiếm lĩnh toàn bộ thế giới này.
Trước khi chinh phục được thế giới này, ta sẽ không nghĩ đến chuyện đi ra ngoài. Hỏa Vương chậm rãi nói. Chúc ngươi sớm ngày thành công. Ly Thương cười lạnh một tiếng rồi hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi.
Hỏa Vương nhìn bóng dáng đó biến mất, thở dài một tiếng, ngọn lửa dung nham nhanh chóng chìm xuống dưới, sa mạc cũng nhanh chóng xuất hiện trở lại. Lâm Phong và Mộng Tình bước ra khỏi không gian kia, trực tiếp xuất hiện bên trong cổ thụ, bước ra ngoài, không khí tươi mới phả vào mặt khiến hắn cảm giác như đã cách mấy đời.
Hai người liếc nhau rồi cùng mỉm cười. Đó cũng có thể coi là một chuyến đi kỳ diệu, không ngờ bọn họ lại tới một thế giới khác. Hắn xoay người nhìn ảo cảnh trong cổ thụ kia. Đột nhiên một luồng khí sắc bén phóng ra từ người Lâm Phong, bàn tay hắn bung lên. Tiếng răng rắc truyền đến. Cổ thụ bị chặt đổ dầm xuống, đè xuống cửa vào không gian kia. Lâm Phong vùng tay liên tục. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, cổ thụ đổ xuống kia đã hoàn toàn chặn cửa vào. Tiểu Phong, sao vậy? Một giọng nói vang lên. Nguyệt Mộng Hà dẫn theo bốn thiếu nữ đi tới nơi này, hơi nghi hoặc nhìn Lâm Phong, không hiểu vì sao hắn lại chặn cửa vào lại như vậy.
Mẹ, từ nay về sau không nên đến không gian kia nữa.
Lâm Phong nhìn Nguyệt Mộng Hà với ánh mắt rất ngưng trọng.
Hắn có một loại cảm giác khá kỳ diệu là không thể bước vào không gian kia thêm một bước nào nữa. Đó là một không gian cực kỳ tà dị, cũng rất nguy hiểm, hơn nữa giờ Hỏa Yêu Lang chiếm cứ khắp sa mạc, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nguyệt Mộng Hà trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói.
Ừ, mẹ không đi nữa.
Lâm Phong mỉm cười rồi cùng Nguyệt Mộng Hà đi ra ngoài.
Hỏi.
Mẹ, mấy ngày nay Tuyết Nguyệt có xảy ra chuyện lớn gì không ạ?
Không có chuyện lớn gì, chỉ là phía đế quốc Long Sơn kia có phái người đến Tuyết Nguyệt.
Hẳn là vì chuyện đại hội tuyết vực đây mà.
Nguyệt Mộng Hà khẽ cho mày, nói.
Mà đế quốc Long Sơn hình như còn mang theo vài người của nước Thiên Phong.
Nước Thiên Phong cũng giống Tuyết Nguyệt chúng ta, là nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn kia.
Đại hội tuyết vực ư.
Lâm Phong thì thào một tiếng. Lần thiên tài tụ hội trong Tuyết Nguyệt quốc trước vì bất công nên đã ngừng lại nửa đường.
Không biết lần này đế quốc sẽ lựa chọn người như thế nào?
Tiểu Phong, con muốn tham gia đại hội tuyết vực sao?
Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong, hỏi.
Được biết thêm về đệ tử thiên tài của 13 nước tuyết vực, sao con lại không tới chứ?
Trong ánh mắt Lâm Phong lóe lên một vẻ sắc bén, hắn sẽ không vĩnh viễn ở lại Tuyết Nguyệt nhỏ bé này, tất nhiên sẽ bước ra bên ngoài.
Đại hội tuyết vực này cứ coi là bước đầu tiên để hắn bước vào tuyết vực đi.
Nguyệt Mộng Hà trầm mặc, kỳ thật trong lòng nàng khá mâu thuẫn.
Nàng hy vọng Lâm Phong bước ra khỏi Tuyết Nguyệt, tỏa sáng ở tuyết vực, đi đến vùng trời đất rộng lớn hơn. Chỉ cần Lâm Phong được đế quốc coi trọng thì khi đó bên phía Tuyết Nguyệt này muốn đối phó hắn cũng là không dễ. Thậm chí nàng còn hy vọng rằng một ngày nào đó Lâm Phong có thể đạp phá Tuyết Nguyệt, báo mối thù năm đó.
Dù sao một mình nàng mà muốn báo thù là vô vọng.
Hơn nữa nàng và Lâm Hải còn không thể đường đường chính chính xuất hiện, chỉ có thể núp ở trong tương tư lâm này. Nhưng Lâm Phong là đứa con độc nhất của nàng, khiến Lâm Phong đi chinh chiến Tuyết Vực, muốn Lâm Phong đi đối phó người kia thì thật quá khó khăn. Nguyệt Mộng Hà không muốn Lâm Phong phải gánh vác trách nhiệm quá lớn, nàng sợ áp lực này sẽ ép cho Lâm Phong tới hít thở không thông.
Bị địch nhân đáng sợ hủy diệt. Nhiều khi Nguyệt Mộng Hà cũng giống như Lâm Hải, hy vọng Lâm Phong bình yên sống cả đời. Ít nhất như thế là sẽ an toàn.
Nhưng Lâm Phong đã bước lên hành trình cường giả của riêng hắn, muốn dừng lại e là không thể nữa.
Lâm Phong chỉ có ngẩng đầu bước tới phía trước, từng bước đạp tới đỉnh cao võ đạo.
Tiểu Phong, cho dù con đường của con thế nào, con nhất định phải nhớ kỹ, an toàn của con quan trọng hơn tất cả. Cứ cho là vì ta và cha của con đi, con phải sống thật tốt.
Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong, dặn bảo.
Mẹ xin hãy yên tâm, con không dễ chết như vậy đâu.
Lâm Phong vừa cười vừa nói.
Khiến Nguyệt Mộng Hà lườm hắn một cái.
Đi đến căn phòng nhỏ trước cổ thụ, Lâm Hải vẫn đắm chìm trong điều khác. Vô dục vô cầu, dường như quên đi tất cả. Lâm Phong dừng bước lại, không tới quấy rầy Lâm Hải. Hắn cũng biết giờ trên người cha có phong ấn.
Giờ ông dường như đang không ngừng ngưng luyện tinh thần lực của mình, muốn dùng ý chí tinh thần để tấn công phong ấn trong cơ thể.
Vết thương trong lòng Lâm Hải, ông không nói, Lâm Hải cũng có thể thấu hiểu. Bị gia tộc đuổi đi, không có năng lực bảo vệ con mình.
Ở hoàng thành này lại phải dựa vào vợ che chở, không thể báo thù mà còn phải không người trốn chui trốn lủi.
Trên bờ vai Lâm Hải có quá nhiều thứ. Dù ông luôn mỉm cười nhưng lại là cười che đi những vết thương chân chính. Chương 466, Phục Hưng Vân Hải Tông. Mẹ! Con đi ra ngoài một lát. Lâm Phong không có đánh thức Lâm Hải mà khẽ nói với Nguyệt Mộng Hà một câu. Nguyệt Mộng Hà khẽ cười rồi gật gật đầu.
Hiện giờ người trong hoàng thành này đều biết Lâm Phong là con trai nàng, kẻ nào muốn động đến Lâm Phong thì phải suy xét một phần. Hơn nữa thực lực của Lâm Phong cũng không hề kém, Nguyệt Mộng Hà cũng không quá lo lắng cho Lâm Phong.
Sâu trong tường tư Lâm là cấm địa. Người ngoài không được bước vào, nhưng hiện giờ Lâm Phong lại có thể tùy ý ra vào. Lâm Phong và Mộng Tình đi ra tường tư Lâm rồi thì lập tức tới học viện Thiên Nhất.
Đám người ở học viện Thiên Nhất thấy Lâm Phong và Mộng Tình thì ai nấy đều lộ vẻ sùng kính.
Ngày ấy trong buổi tụ hội của Thiên Tài Tuyết Nguyệt,
vô số người đã chính mắt nhìn thấy, phần đông đệ tử học viện Thiên Nhất cũng tới, dù không đến thì cũng nghe người khác kể.
Hiện giờ học viện Thiên Nhất này không có ai là không biết Lâm Phong. Quả nhiên là thần tiên với lữ. Nhìn Lâm Phong và Mộng Tình,
nhiều người càng lúc càng cảm thấy hai người này thật xứng đôi, nam thì phong hoa tuyệt đại. Nữ thì thánh khiết như tiên.
Đúng là xứng đôi vừa lứa.
Đám người học viện Thiên Nhất không ngờ đều ngừng mọi chuyện lại mà chỉ đứng nhìn hai người Lâm Phong.
Lâm Phong hơi gượng cười, không được quen với cảnh này cho lắm. Đi vào cổ bảo nơi hệ tướng tinh ở, Lâm Phong tìm hai người Hỏa Lão và Xích Lão. Cả hai đều vẫn khỏe mạnh.
Lam Kiều, Tinh Vân, Ý Tuyết cũng ở đó, hơn nữa có vẻ rất quen thuộc với hai vị trưởng bối này. Điều khiến Lâm Phong buồn bực là Hỏa Lão và Xích Lão chơi cờ, Tinh Vân và Y Tuyết đứng bên bưng trà rót nước, làm kiểu lại đấm bóp lưng cho hai vị trưởng bối này.
Bậc đãi ngộ này khiến Lâm Phong không biết phải nói gì. Hỏa Lão, ngài thấy ta thông minh lanh lợi thế này, dạy ta luyện đan đi. Làm kiểu này nghỉ, nhưng dường như Hỏa Lão lại không bị dụ, mà vẫn hạ phiên như trước. Hỏa Lão, Xích Lão, hai người biết hưởng thụ ghê. Lâm Phong đi tới. Cười nói với nhị lão. Người với mỹ nhân tiền thiên của ngươi không biết đi đâu tiêu diều tự tại. Không cho hai lão giả này hạ bàn cờ sao. Xích lão liếc Lâm Phong một cái rồi bật cười ha hả. Hiện giờ lão nhìn Lâm Phong với ánh mắt khác với khi xưa.
Ngày xưa, tuy nói lão theo Lâm Phong nhưng dù sao thì thực lực Lâm Phong yếu hơn, mà còn là văn bối. Nhưng hiện giờ, trận chiến đấu bên bờ Tương Giang ngày ấy không thể nghi ngờ là đã nói cho bọn họ biết.
Lâm Phong đã vượt qua hai người bọn họ. Hơn nữa, lúc này mới qua bao lâu, Hỏa Lão và Xích Lão quả thực không dám tưởng tượng. Thật quá ảo mộng.
Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Phong phải cần vài năm nữa thì mới vượt qua được bọn họ, nhưng thực tế là không đến một năm. Lâm Phong đã vượt qua, đã có thể giết cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 một cách vô cùng thoải mái, cũng có thể giết chết được cả huyền vũ cảnh tầng 4.
Ngoài ra thì gia thế của Lâm Phong dường như cũng rất khủng bố. Ha ha! Hỏa Lão mỉm cười, nhìn Lâm Phong rồi nói. Đừng nghe Xích Lão quỷ nói. Có chuyện gì cần thì ngươi cứ ra lệnh cho bọn ta là được. Lâm Phong hơi ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Hỏa Lão có ánh mắt vô cùng tinh tế, chỉ từ trong ánh mắt hắn thôi đã có thể đọc được tâm tư của hắn rồi.
Hỏa Lão!
Đâu dám dùng hai chữ ra lệnh, ngày xưa khi tiểu tử chỉ có một mình mà hai vị tiền bối vẫn nguyện ý đi theo, Lâm Phong chưa dám quên.
Lâm Phong lắc đầu cười nói. Hỏa Lão và Xích Lão gật gật đầu. Nếu không phải là hiểu tính ngươi thì bọn ta cũng đã không theo ngươi rồi. Đúng vậy, Lâm Phong, có gì thì mau nói đi, lễ mề qua đấy. Xích Lão cũng nói.
Ừm.
Lâm Phong gật đầu, mở miệng nói.
Ta muốn Hỏa Lão về thành Dương Châu một chuyến, dẫn người tới bao vây Vân Hải Sơn mạch 7 ngày.
Tính Vân giật mình. Trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Dẫn người đến bao vây Vân Hải Sơn mạch 7 ngày. Lâm Phong định làm gì? Ngoài ra ta muốn Xích Lão dẫn người đi Hạo Nguyệt Tông. khiến Hạo Nguyệt Tông biến mất khỏi Tuyết Nguyệt. Lâm Phong lại nói tiếp, Tĩnh Vân lại khiếp sợ. Hiện giờ Đại Bằng công tử cùng tông chủ Sở Kình của Hạo Nguyệt Tông đã chết.
Có thể nói là Hạo Nguyệt Tông đã năm bè bảy mảng, nhưng Lâm Phong lại muốn Hạo Nguyệt Tông phải biến mất.
Lâm Phong muốn thực hiện lời thề ngày xưa,
phục hưng Vân Hải, và không bỏ qua cho bất cứ tông môn nào đã tham dự thảm án Vân Hải Tông diệt môn ngày xưa.
Giờ đã đến lúc. Ta thì không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Hỏa Lão và Xích Lão đều gật đầu rồi đứng dậy. Lâm Phong.
Nghe nói Vân Hải Tông đã bị các tông môn tham gia diệt Vân Hải Tông chiếm cứ, hơn nữa phụ cận Sơn Mạch còn có nhiều tông môn khác xây dựng ở đó. Bởi vì gần Vân Hải Sơn Mạch chính là Hắc Phong Lĩnh, bọn họ có thể vào Hắc Phong Lĩnh rèn luyện bất cứ lúc nào, đúng là có lợi ích không nhỏ cho sự lớn mạnh của tông môn.
Tĩnh Vân chậm rãi nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng nghe qua tình hình Vân Hải Sơn Mạch. Vây núi 7 ngày. Phong kín chính phong của Vân Hải Tông, bất cứ kẻ nào cũng không được bước ra nửa bước. Người ở các nơi khác trong dãy núi thì cho bọn họ rút đi trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày mà không rút thì giết không tha. Bên phía Xích Lão thì dẹp xong Hạo Nguyệt Tông, một tốp người chuyển chiến lợi phẩm về thành Dương Châu. Xích Lão dẫn những người đổi tuyến đường tới Băng Tuyết Sơn Trang, đến con đường đến Băng Tuyết Sơn Trang thì ngừng lại.
Ta sẽ hội hợp với Lão.
Trong ngữ khí của Lâm Phong lộ ra vài phần lạnh lẽo, thế giới võ đạo này không có quy tắc. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang dẫn người của Băng Tuyết Sơn Trang, Hạo Nguyệt Tông cùng Vạn Thú Môn tới tiêu diệt Vân Hải Tông. Hiện giờ 3 năm đã nhanh chóng trôi qua, đã đến lúc nợ máu phải dùng máu tươi để trả rồi.
Ta đã biết nên làm thế nào.
Hỏa Lao gật đầu, nói.
Việc này không thể chậm trễ.
Lâm Phong, ta với Xích Lao Quỷ lên đường ngay đây.
Ừ.
Lâm Phong gật đầu lên tiếng.
Hỏa Lao và Xích Lao trực tiếp rời đi, không dừng lại chút nào.
Tĩnh Vân nhìn Lâm Phong, suy nghĩ miên man bất định. Nàng đã tận mắt nhìn Lâm Phong đi đến bây giờ. Nhìn Lâm Phong từng bước trưởng thành.
Hiện giờ Tĩnh Vân còn nhớ rõ Lâm Phong của ngày xưa, ngày mà hắn chỉ có thực lực khí vũ cảnh tầng 6. Trong đám đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông thì hắn bị coi là nhỏ yếu, nhưng sau đó Lâm Phong như một ngôi sao trổi vùng lên trong Vân Hải Tông.
Tỏa sáng hào quang trên đài sinh tử, từng bước đi lên con đường cường giả. Để tới hiện tại, Lâm Phong đã có được thực lực tiêu diệt cả người đứng đầu một tông môn. Lâm Phong đã vượt qua tông chủ năm đó của Vân Hải Tông, Nam Cung Lăng. Vân Hải Tông sẽ phục hưng ở trong tay Lâm Phong chứ?
Người con trai tuấn tú trẻ tuổi này mới có 18, nhưng là vị thiên tài phong hoa tuyệt đại, mạnh nhất Vân Hải Tông từ trước tới nay.
Không có ai có thể vượt qua hắn.
Nếu Vân Hải Tông không cách nào phục hưng trong bàn tay hắn thì Vân Hải Tông sẽ không tồn tại ở Tuyết Nguyệt nữa.
Không phục hưng thì chính là hủy diệt.
Nhớ rõ ngày đó Tĩnh Vân nghe người khác nói rằng khi Nam Cung Lăng từng nói tông môn thịnh cực tất suy.
Suy lâu bất diệt thì tất thịnh.
2 năm trước Vân Hải Tông là thế lực yếu nhất trong các đại tông môn, có thể nói là lúc suy yếu nhất.
Cuối cùng bị người ta tiêu diệt, nhưng còn Lâm Phong, Vân Hải Tông có thể truyền thừa. Lâm Phong liệu có thể khiến Vân Hải Tông cực thịnh một thời trở lại hay không? Tất cả đều cần thời gian nghiệm chứng.
Lâm Phong.
Lâm Phong chuyển mắt sang nhìn Lam Kiều, chỉ thấy Lam Kiều nhìn hắn với vài phần yêu thương trong đôi mắt.
Không hề tương xứng với hình tượng trước này của nàng.
Lâm Phong, ta cũng phải đi.
Lam Kiều khẽ nói.
Lâm Phong hơi sửng sốt.
Nhưng hắn lại lập tức khôi phục như thường.
Lam Kiều và hắn đều vô thân vô cố, ban đầu vì Đoàn Vô Nhai.
Dẫn người diệt người của Mộng Các nên Lam Kiều muốn sống thì phải ở cạnh hắn. Hiện giờ đã lâu như vậy. Lam Kiều phải đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thấy Lâm Phong không nói, Lam Kiều nói tiếp.
Người của Tinh Mộng Các đã phái người tới Tuyết Nguyệt, tới Hoàng Thành rồi.
Tinh Mộng Các?
Lâm Phong giật mình.
Tinh Mộng Các là tông môn của Mộng Các, là thế lực của đế quốc Long Sơn, cực kỳ hùng mạnh, hơn xa các thế lực của Tuyết Nguyệt nhiều.
Không ngờ bọn họ cũng tới Tuyết Nguyệt.
Lam Kiều, chuyện ở thành cổ Thiên Lạc, tuy cô đều biết rõ. Nhưng không cần thiết phải nhắc tới cho tông môn của cô. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cũng không phải kẻ lương thiện gì, ở Tuyết Nguyệt quốc này mà Tinh Mộng Các muốn động tới y.
Khó.
Lâm Phong nhắc nhở một tiếng, hắn và Đoàn Vô Nhai tiếp xúc đã nhiều lần, nhưng lần nào Đoàn Vô Nhai cũng cho Lâm Phong cái cảm giác là sâu không lường được.
Lâm Phong không thể nhìn thấu được Đoàn Vô Nhai.
Khi ở thành cổ Thiên Lạc,
Đoàn Vô Nhai thậm chí còn dám bắt cả hồn phách của Quỷ Sát Vương. Cường giả thiên vũ cảnh. Đoàn Vô Nhai chưa từng tính toán sót thứ gì, Lam Kiều muốn đối phó ý ở Tuyết Nguyệt Quốc này. Kẻ chết chắc chắn sẽ là Lam Kiều. Ta biết. Lam Kiều gật đầu. Chuyện về thành cổ thiên lạc, ta sẽ không nói với người khác. Coi như là không biết gì cả. Vậy là tốt rồi.
Lâm Phong gật đầu, hắn và Lam Kiều coi như quen biết một hồi, hắn cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì.
Ngươi còn gì khác muốn nói với ta không? Lam Kiều nhìn chằm chằm Lâm Phong, dịu dàng hỏi. Lâm Phong trầm ngâm một lát rồi chỉ nói hai chữ.
Bảo trọng.
Ừm.
Lam Kiều mỉm cười, lập tức đi sát qua người Lâm Phong, không mang theo thứ gì mà cứ thế đi.
Chương 467, Dạ Yến trong Hoàng Cung. Sau khi Lam Kiều đi, Mộng Tình nhìn Lâm Phong rồi nói. Nàng ấy không muốn đi, có lẽ chỉ cần huynh nói một câu giữ lại.
Lâm Phong cười khổ, lắc đầu.
Tình Vân, muội có muốn về thành Dương Châu, đi tới Vân Hải Tông một chuyến hay không?
Lâm Phong hỏi Tình Vân.
Muội sẽ trực tiếp đến Vân Hải Tông, chờ đám người Hỏa Lão tới rồi muội sẽ hội hợp với bọn họ. Tình Vân mỉm cười, nàng cũng là một phần tử của Vân Hải Tông, tuy lúc trước nàng chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng Vân Hải Tông chứa đầy kỷ niệm của nàng.
Vân Hải Tông bị hủy diệt đã để lại vướng mắc trong lòng nàng. Giờ có thể tận mắt nhìn Vân Hải Tông phục hưng. Nàng đương nhiên là nguyện ý cũng tốt, vậy ý tuyết theo tà đi Tương Tư Lâm. Giờ hắn không cần phải tiếp tục ở lại học viện thiên nhất nữa. Bọn họ cũng không cần phải sống ở nơi này.
Vậy Đoàn Phong?
Tĩnh Vân hỏi. Đệ ấy có thể tiếp tục ở lại học viện thiên nhất.
Ta nghĩ học viện thiên nhất sẽ rất hoan nghênh đệ ấy.
Lâm Phong khẽ mỉm cười.
Đoàn Phong có vô vàn mối liên hệ với Hoàng Thất.
Mà thiên phú của gã lại rất mạnh, cũng là người đơn thuần. Giờ rất thích hợp với chuyện yên tĩnh tu luyện.
Thậm chí Lâm Phong không muốn Đoàn Phong tiếp xúc nhiều với hắn. Như vậy sẽ khiến Đoàn Phong phân thần, hắn cũng không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của Đoàn Phong.
Cũng tốt.
Tĩnh Vân gật đầu rồi cùng Y Tuyết thu thập và cùng Lâm Phong đi ra khỏi cổ bảo.
Đi trên con đường ở học viện thiên nhất, Lâm Phong đương nhiên không tránh được việc thành đối tượng chú ý của mọi người.
Điều này khiến Lâm Phong khẽ cười khổ. Nhưng Lâm Phong còn chưa bước ra khỏi học viện thiên nhất thì hắn lại thấy một người quen.
Nam Sơn.
Tĩnh Vân, muội tự mình đến Vân Hải Tông thì phải cẩn thận một chút.
Mộng Tình, nàng dẫn Y Lý Tuyết tới Tương Tư Lâm đi.
Lâm Phong nói xong thì nhìn Nam Sơn vừa đến kia, hắn biết rằng hắn lại sắp có chuyện rồi.
Lâm Phong công tử.
Quả nhiên Nam Sơn mỉm cười bước tới.
Hiển nhiên là đến vì Lâm Phong.
Gọi ta Lâm Phong là được rồi.
Lâm Phong cười nói, được gọi là công tử, hắn thật sự cảm thấy không quen cho lắm.
Lâm Phong công tử. Tôi ta cứ gọi ngài là Lâm Phong thiếu gia đi.
Nam Sơn lắc đầu, cười nói.
Lâm Phong thiếu gia.
Ngày thiên tài tụ hội, thực lực của ngài mọi người đều tận mắt chứng kiến, giết đại bằng công tử, chém tông chủ Hạo Nguyệt Tông.
Hiện giờ, tất cả mọi người ở Tuyết Nguyệt đã xếp Lâm thiếu gia vào danh sách tất tuyển chọn cho bát đại công tử.
Nếu không phải bát đại công tử còn chưa chân chính giao phong, Lâm thiếu gia chắc hẳn đã là số 1, số 2 trong số bát đại công tử rồi.
Bát đại công tử chỉ là hư danh mà thôi.
Lâm Phong lắc đầu, hắn chẳng hề để ý tới hư danh đó.
Hắn cũng không rõ đại lục rộng lớn này có bao nhiêu cường giả và thiên tài.
Chỉ giới hạn ở cái vị trí công tử thứ mấy sẽ làm ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn.
Nhưng hư danh này ít nhất cũng là một loại khẳng định đối với thực lực của Lâm thiếu gia.
Nam Sơn cười khổ nói, bao nhiêu người đều theo đuổi những hư danh đó.
Theo bọn họ thì ở Tuyết Nguyệt này, bát đại công tử chính là vinh quang tối cao.
Nhưng Nam Sơn có thể đọc được vẻ không cần trong mắt Lâm Phong thật sự không quan tâm đến nó. Có lẽ thứ Lâm Phong coi trọng chỉ có thực lực của các vị công tử kia chứ không phải là cái danh công tử.
Không nhắc chuyện này nữa, là nhị hoàng tử sai ngươi tới tìm ta.
Lâm Phong không muốn nói nhiều nên hỏi.
Mỗi lần Nam Sơn xuất hiện là đều có liên quan tới Đoàn Vô Nhai.
Như vậy hẳn lần này cũng không ngoại lệ.
Vâng.
Nam Sơn gật gật đầu, nói.
Lâm thiếu gia, nhị hoàng tử điện hạ đợi công tử đã lâu rồi.
Là sao?
Lâm Phong hỏi.
Lâm thiếu gia, sau trận tụ hội trên sông Tương Giang, người có được tư cách làm ứng cử viên cho đại hội tuyết vực cũng chỉ có vài vị. Mà đế quốc Long Sơn đã phái người tới, thậm chí còn đưa cả một số đệ tử thiên tài của nước Thiên Phong tới để đệ tử thiên tài của Thiên Phong kiểm nghiệm thực lực của thiên tài Tuyết Nguyệt ta. Trong tình hình như vậy, phía Tuyết Nguyệt tất nhiên cũng phải chuẩn bị một trận yến hội cho khách đến từ đế quốc Long Sơn và nước Thiên Phong, cũng mời cả đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt, coi như để mọi người gặp mặt trước. Nhưng vì Lâm Thiếu Gia không ở đây nên yến hội này vẫn chưa thể tổ chức được. Bên phía đế quốc Long Sơn và nước Thiên Phong cũng đã có lời oán hận rồi. Nam Sơn cười khổ liên tục, nói với Lâm Phong. Ngày nào ta cũng chờ Lâm Thiếu Gia ở Tương Tư Lâm, nhưng mãi mà không thấy. Hôm nay nghe nói Lâm Thiếu Gia tới học viện Thiên Nhất. Ta lập tức tới thông báo cho Lâm Thiếu Gia một tiếng. Nhị hoàng tử quyết định tổ chức yến hội trong đêm nay, hy vọng Lâm Thiếu Gia có thể lý giải khi điện hạ không trưng cầu sự đồng ý của Lâm Thiếu Gia. Đồng thời cũng mong Lâm Thiếu Gia có thể đến dự. Đế quốc Long Sơn dẫn người của nước Thiên Phong tới, Tuyết Nguyệt với tư cách là nước chủ nhà tất nhiên là phải chuẩn bị một trận yến tiệc để song phương chạm mặt. Mà bởi vì Lâm Phong nên Đoàn Vô Nhai đã lùi yến tiệc lại, như thế khiến Lâm Phong cảm thấy khá bất ngờ. Mà sự khách sáo thể hiện rất rõ trong lời nói của Nam Sơn kia không thể nghi ngờ là đang nói với Lâm Phong rằng. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cực kỳ coi trọng hắn. Đây là ý mà Nam Sơn muốn biểu đạt, đương nhiên Lâm Phong có thể hiểu được. Nam Sơn, hãy chuyển lời lại cho nhị hoàng tử, ta sẽ dự tiệc đúng giờ. Lâm Phong cười đáp. Nam Sơn gật gật đầu. Nam Sơn cảm ơn Lâm Thiếu Gia, vậy Nam Sơn xin cáo từ trước. Ừ. Lâm Phong gật đầu. Nam Sơn khẽ khom người chào Lâm Phong rồi lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng Nam Sơn, ánh mắt Lâm Phong miên man bất định, dường như Nam Sơn càng cung kính với hắn hơn trước kia rất nhiều. Mà Nam Sơn đại biểu cho nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hắn khách khí với mình cũng có nghĩa là Đoàn Vô Nhai càng coi trọng Lâm Phong hơn. Hóa ra tất cả mọi điều này đều là vì thân thế của ta, vì mẹ của ta. Lâm Phong thầm nghĩ. Tất cả những chuyện không hiểu trước đây đều trở nên rõ ràng. Đoàn Vô Nhai tốt với hắn là vì Đoàn Vô Nhai đã sớm biết được thân thế của hắn. Còn có lần ở Tương Tư Lâm khi Đoàn Vô Nhai gọi hắn tới. Khiến hắn chạm mặt Vũ Thiên Hành rồi dẫn tới mâu thuẫn, sau đó hắn giết chết Vũ Thiên Hành, Vũ Cửu đến báo thù nhưng lại bị mẹ của hắn phế bỏ. Người của Đoàn Vô Nhai lại ra tay giết chết y, mọi chuyện đều thuận lợi xong xuôi như vậy là bởi vì Đoàn Vô Nhai đã sớm dự đoán được rằng nơi Lâm Phong hắn đang đứng chính là địa bàn của mẹ hắn. Nguyên Mộng Hà. Nguyên Mộng Hà sao có thể để mặc Vũ gia làm càn, giết con của mình được? Sau đó chuyện ở thành cổ Thiết Lạc. Lúc ấy tất cả mọi người cướp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, chỉ có Đoàn Vô Nhai xuất hiện ở thời khắc cuối cùng. Một lưới bắt hết mọi người. Chỉ có y là lấy được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Đoàn Vô Nhai thật lợi hại, sự lợi hại ở đây không chỉ là thực lực của y mà còn cả tâm cơ và thủ đoạn của y nữa. Mà Đoàn Vô Nhai dù coi như là có lôi kéo Lâm Phong hắn, nhưng đó cũng chỉ là lôi kéo chứ không phải là tai họa cho hắn. Ngày trước ở thành cổ Thiên Lạc, không biết người đã lấy Cửu Thiên Thương Long Đỉnh từ tay Đoàn Vô Nhai và đưa trả lại cho ta là ai? Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới người mang kiếm kia, đó không phải là cha mẹ của hắn. Hôm nào phải đi hỏi mẹ mới được. Chắc là người biết. Trong số cường giả mà Lâm Phong quen biết chỉ có Yên Vũ Bình Sinh. Người đó hắn chắc chắn không biết. Mà đối phương lại giúp đỡ hắn, hơn nữa giao báu vật quý báu như Cửu Thiên Thương Long Đỉnh lại cho hắn chứ không nỡ chọn. Hẳn là hảo hữu trí giao của cha mẹ hắn thì mới có thể làm như vậy. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn thoáng qua sắc trời rồi nói với mấy người mộng tình. Hai người đi đi. Ta vào hoàng cung một chuyến. Cẩn thận chút. Mộng tình dặn dò một câu. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với nàng. Lần dạ yến hoàng thành này, ngay cả chủ quốc của Tuyết Nguyệt là đế quốc Long Sơn cũng phái người đến, hơn nữa người của nước Thiên Phong mà bọn họ dẫn theo chắc chắn không phải hạng nhu nhược. Hẳn là thiên tài cường giả tập hợp. Hơn nữa có khả năng là khó tránh khỏi xung đột, nước Thiên Phong và Tuyết Nguyệt quốc đều là nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Thiên tài của hai quốc gia gặp nhau sao có thể không so đấu với nhau chứ? Nhưng về an nguy thì Lâm Phong lại không lo lắng lắm. Phía Hoàng Thất sẽ không để mọi người xảy ra chuyện trong dạ yến. Hẳn là đế quốc Long Sơn cũng không muốn lần tuyển người tham gia đại hội tuyết vực này lại xảy ra sự cố gì. Xung đột là không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ giới hạn trong thắng và thua chứ không có sinh tử sống mãi. Đại hội tuyết vực này không chỉ có một mình đế quốc Long Sơn.
ba đế quốc khác của tuyết vực chắc chắn cũng sẽ dẫn nước phụ thuộc tới tham chiến. Đây là chuyện trọng đại nhất của tuyết vực. Đế quốc nào lại không muốn phe mình rực rỡ nổi bật nhất chứ?
Trận đọ sức đỉnh cao của thanh niên thiên tài thật ra chính là sự phân tranh cao thấp của các nước với nhau.
Những thanh niên thiên tài có thiên phú mạnh nhất này là tương lai của đất nước. Bọn họ mạnh thì nước mạnh. Đám người Mộng Tình gật đầu rồi tự rời đi.
Mộng Tình dẫn Y Lý Tuyết tới Tương Tư Lâm. Tĩnh Vân thì đi tới Vân Hải Tông. Hiện giờ thực lực của Tĩnh Vân không được coi là mạnh. Nhưng ở ngoài Hoàng Thành thì cũng được coi là cao thủ. Mà Lâm Phong thì xoay người bay thẳng tới Hoàng Cung.
Chương 468, canh chừng giúp ta.
Lâm Phong không có hỏi Nam Sơn địa điểm dạ tiệc, sau khi tới Hoàng Cung mênh mông mới chỉ đang hoàng hôn, Lâm Phong không đi hỏi ai mà là bay ở trên bầu trời Hoàng Cung.
Quan sát cung điện, đình đài, núi sông, hồ nước bên dưới. Nhìn đến khê lâm quen thuộc, Lâm Phong đi xuống dưới, đứng bên ngoài khê cốc.
Một hàng thị nữ áo trắng nhảy ra đi đến bên cạnh Lâm Phong, tuy nhiên sau khi nhìn thấy Lâm Phong đến, các nàng liền buông xuống cảnh giác.
Hiển nhiên nhận ra được Lâm Phong. Công tử là tới tìm công chúa Điện Hạ sao? Một thị nữ hướng Lâm Phong trực tiếp hỏi.
Lâm Phong gật gật đầu.
Công tử chờ, ta đi thông báo một tiếng. Thị nữ kia nói một tiếng, lập tức đi sâu vào khê lâm.
Lâm Phong đứng ở bên ngoài nhìn phong cảnh khê cốc, tươi mát thoát tục, như vẻ đẹp của đoàn hân diệp, trong cao quý mang theo tao nhã thuần thiết.
Không qua một lát, trước khê cốc liền có một bóng người chạy tới, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào.
Lâm Phong.
Đoàn Hân Diệp cao hứng hô.
Rõ ràng đối với việc Lâm Phong có thể tới đây là vô cùng hứng phấn.
Thị nữ bên cạnh nhìn công chúa nhà mình bình thường đều thanh nhã.
An Tĩnh cùng hình tượng khỏe mắt rạng rỡ, kích động thì không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, thanh niên này rốt cuộc có ma lực gì lại làm cho công chúa của các nàng như là chúng ta. Lâm Phong nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Đoàn Hân Diệp, trên mặt hắn cũng hiện lên một chút tươi sáng như ánh mặt trời.
Nụ cười của Đoàn Hân Diệp dường như có thể làm cho người ta quên hết tất cả ưu sầu phiền não. Đi lên trước.
Lâm Phong vuốt mấy sợi tóc hỗn độn trên tán Đoàn Hân Diệp, cười nói.
Nàng ở bên trong chờ ta là được rồi, cần gì phải chạy đến.
Đoàn Hân Diệp bĩu môi, cười lắc đầu nói.
Không giống nhau.
Có cái gì không giống?
Lâm Phong có chút.
Nếu là huynh đi vào tìm ta.
Là huynh muốn gặp ta, mà ta ra ngoài tìm huynh, là ta muốn gặp huynh, đương nhiên không giống nhau.
Đoàn Hân Diệp đơn thuần cười nói.
Một bàn tay kéo cánh tay Lâm Phong, mang Lâm Phong đi vào khê cốc.
Lúc này, thị nữ vừa rồi đi vào thông báo chạy ra, nhìn thấy Đoàn Hân Diệp kéo cánh tay Lâm Phong đi qua bên cạnh nàng.
Không khỏi sửng sốt, lập tức cùng vài thị nữ khác liếc nhau, cười khổ lắc đầu.
Công chúa điện hạ của các nàng xem như trầm luân.
Ở chỗ sâu trong khê cốc, nhìn trên vách núi có một vài bức vẽ ở nơi đó, nhân vật trong bức vẽ trông đều rất sống động.
Lâm Phong, huynh xem bức tranh ta vẽ có tiến bộ hay không?
Đoàn Hân Diệp chỉ vào một vài bức vẽ hỏi Lâm Phong, Lâm Phong nhìn bản thân lớn nhỏ không đều.
Cười khổ lắc đầu.
So với ta bản thân đã thấy tốt nhiều, nhưng Hân Diệp này, nàng cần gì phải phí nhiều thời gian đi vẽ những bức tranh này như vậy? Huynh không đến thăm ta, ta đương nhiên chỉ có thể vẽ huynh ra như vậy, như thế khi mở mắt ra thật giống như có thể nhìn thấy huynh.
Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói. Khiến trong lòng Lâm Phong hiện lên một cô ấm áp, nhưng là có chút áy náy, số lần hắn gặp Đoàn Hân Diệp có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Về sau chờ nàng về nhà chồng rồi, mở mắt ra nàng có thể nhìn thấy ta, đến lúc đó nàng cũng đừng ghét bỏ ta.
Lâm Phong vui đùa nói.
Vậy chừng nào thì huynh cưới ta về?
Bước chân Đoàn Hân Diệp đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng mắt Lâm Phong, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần thâm tình.
Vài phần chờ mong.
Lâm Phong sửng sốt, cười khổ không ngừng. Cái này gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý đi.
Ta nói đùa với nàng ấy mà.
Đoàn Hân Diệp mỉm cười, ánh mắt cụ xuống, không có nhìn thẳng ánh mắt Lâm Phong nữa.
Trong miệng cũng nói.
Huynh cưới Mộng Tình tỷ thì tốt rồi, huynh chỉ cần dẫn ta ở bên người, ta cũng đã rất thỏa mãn. Thanh ấm mỉm cười lại không che giấu được mất mát trong nội tâm Đoàn Hân Diệp, nhưng nàng sẽ không để lộ ra những mất mát này. Lần trước thời điểm nàng hướng Lâm Phong thổ lộ thì đã hiểu rõ rồi, chỉ cần có thể cùng Lâm Phong ở một chỗ cũng đã đủ rồi. Nếu không có danh phận nàng cũng không oán, chỉ cần trong lòng Lâm Phong có thể có nàng là được.
Kỳ thật ý nghĩ của Đoàn Hân Diệp rất đơn giản.
Thích một người cũng chỉ đơn giản như vậy,
Lâm Phong đi lên trước nắm tay Đoàn Hân Diệp, hơi dùng sức nắm thật chặt. Khiến tươi cười nơi khỏe miệng Đoàn Hân Diệp càng rực rỡ.
Hân Diệp, đêm nay nhị hoàng tử cử hành dạ yến, mở tiệc chiêu đãi Long Sơn đế quốc cùng với người Thiên Phong quốc.
Cùng với một số người Tuyết Nguyệt, nàng cùng đi với ta đi. Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói khiến Đoàn Hân Diệp hơi ngạc nhiên. Lập tức nhìn Lâm Phong nói.
Thực sự,
chẳng lẽ nàng cho là ta sẽ lừa nàng sao? Lâm Phong làm cái mặt quỷ, cười nói.
Cảm ơn huynh, Lâm Phong.
Ánh mắt Đoàn Hân Diệp từng đỏ, nhưng lại có chút hơi ướt át, giờ phút này trong lòng của nàng thật ấm áp.
Hân Diệp, nàng làm cái gì vậy? Lâm Phong giúp Đoàn Hân Diệp lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, có chút bất đắc dĩ nói.
Ta vui mừng mà.
Đoàn Hân Diệp cũng dùng ống tay áo mình lau mắt, không hề bận tâm đến hình tượng. Nàng quả thật rất cao hứng.
Lâm Phong nói mang nàng đi tham gia dạ tiệc, đây chính là nàng không lấy thân phận công chúa tham gia, mà là lấy thân phận nữ nhân của Lâm Phong mà tới. Hơn nữa, dạ tiệc hôm nay vô cùng đặc biệt, Tuyết Nguyệt một phương sẽ có một ít người địa vị tôn quý xuất hiện trong buổi tiệc. Hành động của Lâm Phong chính là muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố, Đoàn Hân Diệp là người của hắn, hành động này nhìn như bé nhỏ không đáng kể.
Nhưng đối với Đoàn Hân Diệp mà nói lại là một loại công nhận. Nàng đã làm cho ta nhiều như vậy, ta làm nhiều hơn nữa cũng không đủ.
Lâm Phong thở dài, so sánh với việc hắn công nhận Đoàn Hân Diệp mà nói, trước kia hắn muốn ở trước mặt người khác thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn càng khó hơn. Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, mà khi đó Lâm Phong hắn, ngoại trừ là một thống lĩnh thành Dương Châu thì chỉ có một chút thiên phú.
Những kẻ theo đuổi Đoàn Hân Diệp có thân phận hay thực lực đều cao hơn hắn rất nhiều. Đương nhiên, tình huống bây giờ lại có chút khác biệt. Lâm Phong là con của Nguyệt Mộng Hà, ba chữ Nguyệt Mộng Hà này có rất nhiều ý nghĩa. Mặt khác, Lâm Phong ở bên bờ sông Tương Giang cũng hướng Tuyết Nguyệt tuyên bố sự hiện hữu của hắn. Hôm nay người nào Tuyết Nguyệt mà không biết Lâm Phong hắn, hắn đã có thể được tính là xứng đôi với Đoàn Hân Diệp rồi.
Đoàn Hân Diệp nghe được lời Lâm Phong nói, cười yếu ớt nói. Ta đi tắm trước, huynh chờ ta.
Ừ, Lâm Phong gật đầu.
Lúc này hai người đã đi tới phủ đệ giữa núi nơi Đoàn Hân Diệp ở lại. Ở mặt sau phòng ngủ của Đoàn Hân Diệp có một gian thạch phủ. Có một hồ nước nóng chuyên biệt, loại này được thiết kế tinh diệu, cũng chỉ có nhà quyền quý, quý tộc một chút mới có.
Đoàn Hân Diệp là công chúa cao quý, đương nhiên cũng sẽ có, không kỳ quái.
Lâm Phong, huynh giúp ta canh chừng nha.
Đoàn Hân Diệp ngọt ngào cười.
Lấy phục sức yêu thích thông qua cửa đá phía sau phòng ngủ tiến vào suối nước nóng trong thạch thất. Từ trong phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy trong thạch thất tỏa ra hơi nóng cùng hương hoa thơm ác. Rất nhanh, tiếng nước chảy truyền ra, tiếng động tắm rửa không ngừng bay vào tai Lâm Phong khiến Lâm Phong buồn bực vô cùng. Đoàn Hân Diệp tắm rửa không ngờ lại không đóng cửa đá lại, đây cũng quá tin tưởng Lâm Phong hắn đi.
Hân Diệp, nàng không sợ ta sẽ nhìn lén nàng sao?
Lâm Phong buồn bực nói, tuy rằng ý chí của hắn cứng cỏi, định lực rất mạnh, nhưng loại tiếng tắm rửa tiếng nước chảy hấp dẫn quá lớn.
Sẽ luôn làm cho người khác sinh ra mơ mộng vô tận. Huynh cũng không phải chưa xem qua.
Thanh âm Đoàn Hân Diệp vui cười truyền ra.
Khiến Lâm Phong ngẩn ngơ trí nhớ dường như bay về tình cảnh ở cấm địa Tử Kim Sơn ở Ma Việt Quốc, trong đầu càng thêm miên man mơ màng. Quá trình ngắn ngủi nhưng Lâm Phong lại cảm giác đã qua rất lâu, lúc Đoàn Hân Diệp đi ra mang theo nụ cười nhẹ ngọt ngào.
Có vài phần nghịch ngợm nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ không ngừng. Nhìn Đoàn Hân Diệp trước mắt như hoa sen mới nở.
Đẹp, cao quý, thanh nhã, như vẻ đẹp yên tĩnh của U Lan trong cốc, sau khi tắm rửa cả người Đoàn Hân Diệp dường như đều tỏa ra sự sáng bóng mê người.
Hơn nữa trên người mang theo mùi thơm tự nhiên thơm ngát cũng làm người khác say mê. Như thế này sẽ không khiến huynh mất mặt cả nha.
Đoàn Hân Diệp khẽ cười nói, khiến trong lòng Lâm Phong không biết là tư vị gì, Đoàn Hân Diệp là công chúa tôn quý, vẫn còn sợ khiến hắn mất mặt.
Hân Diệp, đứng bên cạnh nàng, ta sẽ cảm thấy áp lực rất lớn.
Lâm Phong cười khổ lắc đầu.
Hừ. Đoàn Hân Diệp không nhìn Lâm Phong tiến lên ôm cánh tay Lâm Phong.
Một cỗ mùi thơm thiếu nữ thơm ngát thấm vào ruột gan, không ngừng tiến vào hơi thở của Lâm Phong, khiến Lâm Phong sờ sờ cái mũi.
Nhìn xuống. Lâm Phong, chúng ta đi thôi.
Đoàn Hân Diệp dịu dàng nói.
Đi.
Lâm Phong cười khổ, chỉ sắc trời bên ngoài.
Nói. Nàng xem thời gian dạ tiệc tới rồi sao?
Đoàn Hân Diệp nhìn ra, ánh trời chiều chiếu vào trong phủ đệ, sắc trời còn chưa tối.
Điều này làm Đoàn Hân Diệp xấu hổ cười, là nàng có chút kích động, hiện tại đi qua, dạ tiệc chắc chắn còn chưa bắt đầu đâu.
Chương 469, Mỹ Nhân Dưới Ánh Trăng. Hoàng cung, Vô Nhai Sơn, thác nước vẫn chảy như trước, tuy nhiên trên Vô Nhai Sơn ngày thường yên tĩnh. Giờ phút này lại ngẫu nhiên có thanh âm truyền ra. Lúc này, sắc trời đã tối, trong hoàng thất đèn đốt sáng trưng, trên Vô Nhai Sơn không có đèn dầu. Chỉ có ánh trăng kia sáng tỏ chiếu xuống, khúc xạ trên mặt thác nước từng tia sáng trắng sáng bóng, hơn nữa vách núi như được tẩy rửa bóng loáng. Cả tòa Vô Nhai Sơn có vẻ sáng ngời đặc biệt, mang theo vài phần hơi thở duy mỹ khác lạ. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đi đến bên này. Tới chân núi Vô Nhai, một hàng quân sĩ áo giáp bạc đứng hai bên trái phải, chờ ở nơi này, ở Vô Nhai Sơn là phi thường hiếm thấy. Hiển nhiên là đoàn Vô Nhai vì để dạ tiệc không bị tùy ý quấy rầy mà để cho người thủ vệ ở nơi này. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp đến, những người này đương nhiên không dám ngăn trở, trực tiếp cho đi, thỉnh thoảng hướng Lâm Phong quăng ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Tuy rằng trong hoàng thành đã là không ai không nghe tên Lâm Phong, nhưng chỉ có người ở bên sông Tương Giang lúc ấy mới tận mắt thấy qua Lâm Phong. Những quân sĩ thủ vệ hoàng thành này ngày ấy đương nhiên không có khả năng đến bên sông Tương Giang, bởi vậy không biết mặt mũi Lâm Phong. Nhìn thấy hắn và công chúa Điện Hạ thân mật như thế, những người này làm sao không sinh lòng ghen tị cùng kinh ngạc. Công chúa là thân thể ngàn vàng, ngày thường lại xinh đẹp như thế, vô số con em quý tộc trong hoàng cung theo đuổi cũng bị cự tuyệt ngoài cửa. Thanh niên này bọn họ chưa thấy qua bao giờ, hiển nhiên không phải là nhà quyền quý hoàng tộc mà lại được công chúa ưu ái. Không biết là vận khí gì. Đi trên sườn dốc, Lâm Phong dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén phía sau người, cười khổ nói. Hân Diệp, nàng nói sau tối nay, ta có thể đắc tội hết con cháu quyền quý trong hoàng thành này hay không? Người huynh đắc tội dù sao cũng không ít. Nhiều thêm vài người cũng không sao. Đoàn Hân Diệp duyên dáng mỉm cười nói, người Lâm Phong đắc tội không phải là nhân vật thân phận cao quý ở Tuyết Nguyệt thì là Vũ Gia. Vạn thú môn các kiểu. Mỗi một phe đều là thế lực mạnh nhất Tuyết Nguyệt, nếu ngay cả bọn họ cũng không làm gì được Lâm Phong. Những người khác tự nhiên không có khả năng, bởi vậy có đắc tội thêm vài người đối với Lâm Phong mà nói căn bản không có khác nhau. Lâm Phong nghe hiểu ngụ ý của Đoàn Hân Diệp, không khỏi liên tục cười khổ, người hắn đắc tội quả thật nhiều lắm. Tuy nhiên đều là bị ép buộc. Con người muốn trở nên mạnh mẽ hơn tất nhiên sẽ có bụi gai ngăn cản trên đường người tiến lên. Những thứ này là điều không thể thiếu, nếu ngươi bị bụi gai cuốn chặt thì chỉ còn đường chết, muốn tiến lên chỉ có vượt mọi chông gai. Vì nàng, tất cả mọi chuyện đều đáng giá. Lâm Phong cười nói, khiến ánh mắt Đoàn Hân Diệp khẽ run. Ánh trăng nghiêng chiếu trên người nàng. Phụ trợ nàng đẹp thêm vài phần, giống như tiên tử trong trăng. Trước hành cung Vô Nhai Sơn, có một diễn võ trường thật lớn. Dưới ánh trăng đứng ở đó, nhìn lên trên sẽ có loại cảm giác có thể vươn tay hai sao, mà đứng ở bên cạnh nhìn xuống. Thì sẽ không tự chủ sinh ra tia cảm thán, con người nhỏ bé so với ngọn núi hào hùng. Giữa diễn võ trường và hành cung có một tòa quan tinh đỉnh. Lúc này trong quan tinh đỉnh đã có không ít người ngồi trên mặt đất trong quan tinh đỉnh, ở trước mặt mỗi người đều sắp rượu ngon. Thức ăn mỹ vị. Tuy nhiên còn có một ít vị trí là khoảng trống không có người, dường như có người không đến, mọi người cũng chưa động tay thưởng rượu. Thỉnh thoảng trò chuyện một chút, không động đến giới hạn. Đoàn Vô Nhai không có ngồi ở chủ vị phía trên mà là ở dưới chủ vị. Ngồi dưới hắn thì đều là mọi người của Tuyết Nguyệt. Đối diện Đoàn Vô Nhai và người Tuyết Nguyệt ngồi rất nhiều người. Trước nhất là 7 người, mỗi một người đều là tinh thần nội liễm, cả người không để lộ ra nửa điểm hơi thở. Nhưng Đoàn Vô Nhai lại không hề khinh thị những người này. Ngồi đối diện trước mặt Đoàn Vô Nhai là Hoàng tử Thiên Phong Quốc. Phong Trần, mà 6 người khác thì là Thiên Phong Thất Sứ. Thiên Phong Thất Sứ, tượng trưng cho 7 thanh niên thế hệ sau mạnh nhất Thiên Phong Quốc. Cũng giống như Tuyết Nguyệt Bát Đại Công Tử. Chỉ là đối phương ít hơn một người. Ở phía tay trái Đoàn Vô Nhai là 3 người khí chất thản nhiên. Trên người mang theo vài phần khí tức cao quý. 3 người này là người đế quốc Long Sơn, 2 người là sứ thần đế quốc Long Sơn. Một người còn lại là một vị trưởng lão của Tinh Mộng Các, được sứ thần đế quốc Long Sơn mời cùng đi tới Tuyết Nguyệt. Mà vị trí phía dưới Đoàn Vô Nhai và mấy đại công tử cùng với Thiên Phong Thất Sứ là đoàn người có địa vị phi thường. Phía bên Tuyết Nguyệt là một đoàn công khanh nhà quyền quý,
đối diện thì có hộ vệ sứ thần đế quốc Long Sơn cùng cường giả Tinh Ngộ Các.
Tóm lại, ở quan tinh đỉnh này không một người nào là có thân phận đơn giản.
Tuy nhiên khiến cho mọi người có chút bất ngờ chính là bên cạnh Đoàn Vô Nhai có một vị trí trống vẫn không ai ngồi.
Dường như là đặc biệt chuẩn bị vì ai đó.
Vô Nhai điện hạ, ta rất muốn biết, ngài vài lần ngăn cản yến hội bắt đầu có phải là vì người sắp sửa ngồi ở vị trí đó hay không?
Lúc này, Phong Trần chỉ vào vị trí bên cạnh Đoàn Vô Nhai hỏi một tiếng, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó có ý tứ nhấn mạnh việc vài lần Đoàn Vô Nhai ngăn cản yến hội hay không thì không biết được.
Xin lỗi, chỉ có điều người này đối với Tuyết Nguyệt ta có phần quan trọng hơn, hơn nữa có thể sẽ là người tham gia đại hội Tuyết Vực.
Bởi vậy ta phải làm như thế. Tin tưởng rằng sứ thần chính quốc có thể hiểu được hành vi vô lễ của Đoàn Vô Nhai.
Đoàn Vô Nhai hướng sứ thần đế quốc Long Sơn ở chủ vị khẽ không người, cực kỳ khách khí, hắn cố ý chỉ ra người nọ có thể là người tham gia đại hội Tuyết Vực. Hiển nhiên là vì loại bỏ ác cảm của sứ thần đối với hắn, dù sao đại hội Tuyết Vực tổ chức kỳ thật cũng là vì đế quốc Long Sơn.
Ngược lại ta đây càng thêm tò mò. Thanh niên tuấn kiệt này khiến cho sứ thần cùng với các tiền bối Tinh Ngộng Các đã chờ đợi vài ngày rốt cuộc là ai?
Bây giờ lại còn chậm chạp không đến. Phong Trần lại hạ giọng nói, thanh âm có vài phần không hài lòng.
Ta cũng hiếu kỳ.
Chẳng lẽ là đứng đầu bát đại công tử, thái tử Tuyết Nguyệt Quốc các ngươi, Đoàn Vô Đạo, phải không? Nhưng nếu là hắn sẽ đến thì người không nên bố trí vị trí ngồi thế kia mới đúng.
Người mở miệng ngọ ngồi ở dưới Phong Trần. Người này là đệ nhị sứ của Thiên Phong Thất Sứ, thực lực cường đại. Một lòng muốn gặp, nhận thức thiên tài Tuyết Nguyệt một phen như thế nào, thái tử Đoàn Vô Đạo thân là người đứng đầu bát đại công tử.
Hắn sớm có nghe thấy.
Lần này đệ nhất sứ chưa có tới, trong Thiên Phong Thất Sứ thì hắn mạnh nhất, tự nhiên cũng muốn gặp.
Nhận thức thiên tài mạnh nhất Tuyết Nguyệt một phen. Đoàn Vô Nhai nghe ra ý châm chọc trong thanh âm đối phương, thản nhiên nói. Đệ nhất sứ của Thiên Phong Thất Sứ chưa có tới. Hoàng huynh ta tự nhiên cũng sẽ không tới đây. Lời nói của Đoàn Vô Nhai khiến ánh mắt đệ nhị sứ tức giận.
Đoàn Vô Nhai này nói chuyện thật lợi hại, một câu đơn giản cũng có thể châm chọc hắn không có tư cách để Đoàn Vô Đạo ra mặt.
Ta nghe nói, công chúa điện hạ của Tuyết Nguyệt Quốc ngày thường xinh đẹp tựa tiên thiên, hơn nữa đã tới tuổi xuất giá.
Lại không có vị hôn phu.
Vô Nhai điện hạ xem bảy người chúng ta người nào thích hợp nhất, có vinh hạnh ôm mỹ nhân về hay không?
Đệ thất sứ cũng mở miệng nói một tiếng khiến rất nhiều đệ tử quý tộc Tuyết Nguyệt ngồi đối diện lộ ra vẻ mặt bất thiện.
Người Thiên Phong quốc này lại còn muốn cưới công chúa của bọn họ. Trong lòng sám muội ta đã có người ngưỡng mộ. Nếu có cơ hội ra sẽ để cho sám muội cùng các vị tài tuấn gặp mặt. Thanh âm Đoàn Vô Nhai vẫn tùy ý như trước, cực kỳ bình tĩnh.
Lúc này trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân, đám người Đoàn Vô Nhai là loại tu vi nào, tuy rằng tiếng bước chân rất nhỏ.
Nhưng cũng nghe được rõ ràng, rất nhiều người không khỏi hướng ánh mắt tới sườn dốc kia. Hoàng huynh, là ai muốn gặp ta?
Một thanh niên mềm mại truyền đến, ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp hiện ra phía trên sườn dốc, khí chất cao quý xuất trần. Hoa mỹ mà không có trải qua quá trình trải chuốt, khiến rất nhiều người trong Thiên Phong Thất Sứ nhất thời ngây dại. Hiển nhiên không thể ngờ rằng công chúa điện hạ của Tuyết Nguyệt Quốc này lại thật sự xinh đẹp như vậy.
Bất quá!
Bọn hắn cảm giác có một điểm phá hỏng đi phong cảnh chính là ở bên cạnh Đoàn Hân Diệp vậy mà lại xuất hiện một thanh niên.
Hai người dường như còn cực kỳ thân mật đi cùng một chỗ. Lâm Phong. Mọi người Tuyết Nguyệt thấy Lâm Phong đều kinh ngạc.
Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp cùng nhau đến, hơn nữa nhìn quan hệ của bọn họ không giống bình thường.
Lập tức mọi người thấy Đoàn Hân Diệp vươn tay.
Nhưng lại kéo Lâm Phong, thân thể hoàn toàn dựa vào trên người Lâm Phong, thân mật, khăng khít. Đi tới quan tinh đỉnh, khiến ánh mắt toàn bộ mọi người ở đó đều trợn tròn. Không ngờ Đoàn Hân Diệp thật sự cùng Lâm Phong có quan hệ, hơn nữa hiển nhiên là quan hệ tình nhân.
Từ khi nào Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp ở cùng một chỗ? Bên cạnh Lâm Phong không phải đã có một nữ nhân thánh khiết như tiên tử sao?
Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Lâm Phong đều lộ ra vẻ không tốt, người này dường như diễm phúc cũng quá tốt đi. Nữ nhân bên cạnh, mỗi một người đều xuất chúng như thế. Ngọc tình thánh khiết như tiên tử, Đoàn Hân Diệp thì là mỹ nhân dưới ánh trăng.
Chương 470, dạ tiệc. Vị trí dưới tay của Đoàn Vô Nhai chẳng lẽ là lưu lại cho Đoàn Hân Diệp? Lúc này, Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp chậm rãi đi tới quan tinh đỉnh. Lâm Phong hướng Đoàn Vô Nhai cười xin lỗi, nói.
Lâm Phong khiến điện hạ đợi lâu.
Ánh mắt Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong hiển nhiên không nghĩ đến Lâm Phong vậy mà sẽ mang Đoàn Hân Diệp cùng nhau tới đây.
Đương nhiên đây đối với ý này mà nói là chuyện tốt. Không đợi lâu, Lâm Phong, mau tới đây ngồi. Đoàn Vô Nhai đang khoanh chân ngồi bất ngờ đứng lên. Đối với Lâm Phong cực kỳ khách khí, khiến đám người Tuyết Nguyệt đều kinh ngạc. Vị trí kia không phải vì Đoàn Hân Diệp mà bố trí,
mà là lưu lại cho Lâm Phong. Như vậy Đoàn Vô Nhai một mực chỉ hoãn dạ tiệc đều là vì Lâm Phong.
Hân Diệp, muội tới đây cũng không cùng Hoàng Huynh nói một tiếng.
Hiện tại không có chuẩn bị vị trí cho muội, tôi thì muội cùng Lâm Phong chen chúc một chút đi.
Đoàn Vô Nhai cười nói khiến rất nhiều người đem ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phong. Ngay cả Đoàn Vô Nhai hình như cũng tán thành hai người bọn họ. Kỳ thật, lấy biểu hiện của Lâm Phong bên bờ sông Tương Giang ngày ấy, cùng với xuất thân của hắn, việc thân phận tăng lên là tất nhiên. Chỉ có điều những đệ tử quý tộc còn chưa muốn thừa nhận. Trước kia trong mắt bọn hắn, Lâm Phong là một bao đất, không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với bọn họ, nhưng mà, hiện tại Đoàn Vô Nhai đem Lâm Phong an bài bố trí ở thượng vị.
Hơn nữa còn ôm mỹ nhân về, bọn họ không hận Lâm Phong mới kỳ quái. Bản thân Lâm Phong thì không nhiều lời, đi đến vị trí dưới tay Đoàn Vô Nhai.
Cùng Đoàn Hân Diệp ngồi chung một chỗ, càng làm cho người đố kỵ. Đế quốc Long Sơn cùng với người của Thiên Phong Quốc đều nhìn Lâm Phong. Ánh mắt bất định, chính là người này khiến Đoàn Vô Nhai liên tục trì hoãn. Dạ thiệt. Ở vị trí phía sau Thiên Phong Thất Sứ có một người ngồi ở đó.
Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp, con người như nước nổi lên thần sắc khác thường nhẹ nhẹ.
Lâm Phong.
Đoàn Hân Diệp dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn qua bên kia, thấy đúng là một nữ tử xinh đẹp khiêu gợi.
Không khỏi sửng sốt, lập tức hướng nàng gật đầu. Cô gái này là người mới rời khỏi bên người Lâm Phong không lâu.
Lam Kiều, nhìn thấy Đoàn Hân Diệp tươi cười, ánh mắt của nàng cũng có chút sững sờ, cũng cố nặn ra ý cười mất tự nhiên.
Lập tức lại hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Khó trách người này một chút cũng không để ý tâm tư của mình, ngoài trừ mộng tình.
Bên ngoài hắn còn có nữ tử diện mạo đẹp như vậy, hơn nữa còn là công chúa Tuyết Nguyệt cao quý.
Lâm Phong ngồi xuống liếc mắt đánh giá mọi người một cái.
Ba người dẫn đầu, hai người trung niên, một người thanh niên, ánh mắt từng người đều nội liễm, sâu không lường được. Mà bảy người ngồi đối diện hắn là Phong Trần cùng sáu người trong Thiên Phong Thất Sứ, từng người đều là tinh thần tỏa sáng. Ánh mắt ẩn hiện sắc bén, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang theo một cỗ kiên quyết.
Về phần người phía dưới Thiên Phong Lục Sứ,
không có một người nào là người yếu, một đám tinh thần no đủ. Lam Kiều ở trong những người kia chỉ sợ xem như là yếu nhất. Mà ngồi dưới hắn lại là Nguyệt Thiên Mệnh, Vũ Thanh, Vũ Thị Song Kiều Vũ Cầm, Vũ Kiếm, còn có Lạc Tuyết Công Tử, nếu cộng thêm huynh đệ Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Nhai cùng với Đại Bằng Công Tử đã chết, tám người này kết hợp lại chính là Bát Đại Công Tử ngày xưa, Vũ Cầm ở trong Bát Đại Công Tử xếp thứ 5. Vũ Kiếm xếp thứ 8, Lạc Tuyết Công Tử xếp thứ 7, hiện giờ Đại Bằng Công Tử chết, hạng 6 còn trống.
Xuống một chút nữa là Đoạn Nhật Thành.
Vân Phi Dương, tuy rằng ngày đó hắn có chút khiêm tốn, nhưng cùng Xà Quỳnh chiến một trận chính là biểu thị công khai thực lực dũng mãnh của hắn.
Nếu thực sự muốn đánh một trận, chỉ sợ Lạc Tuyết Công Tử cũng khó thắng hắn. Phía trước đoàn người, cùng đối diện với đám người Thiên Phong Thất Sứ là nhân vật chính lần này. Bởi vì họ ngồi ở vị trí chủ vị. Ở phía dưới những thiên tài Tuyết Nguyệt này còn có một chút người thân phận cao quý. Ví dụ như Thiên Lang Vương, Đoàn Thiên Lang. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, chúng ta liền khai yến đi, chư vị.
Xin cùng nhau kính hai vị tiền bối ở đế quốc Long Sơn ngàn dặm xa xôi đi tới Tuyết Nguyệt.
Đoàn Vô Nhai giơ chén rượu lên.
Đối với hai người ngồi ở chủ vị khách khí nói, mọi người đều rối rít nâng chén, người của đế quốc Long Sơn thì bất kể là Tuyết Nguyệt quốc hay là Thiên Phong quốc đều không muốn đắc tội đâu. Nhưng mà, chén rượu thứ hai này. Tuyết Nguyệt chúng ta làm chủ nhà, kính các vị tài năng tuấn kiệt Thiên Phong Quốc.
Đoàn Vô Nhai lại nâng chén, uống một hơi cạn sạch, tỏ ý với Phong Trần. Hoàng tử Vô Nhai khách khí. Phong Trần cười nói một tiếng. Cũng đồng dạng uống cạn rượu trong chén. Nghe danh Tuyết Nguyệt Bát Đại Công Tử đã lâu, mặc dù không thể nhìn thấy Vô Đạo Thái Tử.
Rất là đáng tiếc, nhưng có thể nhìn thấy chư vị tuấn kiệt, Phong Trần cũng vinh hạnh, kính chư vị một ly.
Phong Trần là Hoàng tử Thiên Phong Quốc.
Tự nhiên cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, Đoàn Vô Nhai mời rượu Thiên Phong Thất Sứ, hắn liền đáp lễ Bát đại công tử. Đệ nhất sứ lần này không có tới, nói vậy đã ở cảnh giới rất cao, chuẩn bị vì đại hội tuyết vực, hoàng huynh ta cũng như thế.
Vào ngày đại hội tuyết vực, mọi người tự nhiên còn có cơ hội bái kiến. Đoàn Vô Nhai đáp lại, đệ nhất sứ cùng với đệ nhất công tử Đoàn Vô Đạo.
Việc hai người bọn họ tham gia đại hội tuyết vực là việc tất nhiên, căn bản không cần tuyển chọn.
Hai người là hai thiên tài đứng đầu hai quốc gia. Không tham gia thì ai tham gia? Đoàn Vô Đạo bây giờ là tu vi gì? Lúc này, thanh niên duy nhất ở trên chủ vị thấp giọng hỏi một câu.
Khiến ánh mắt rất nhiều người hướng về Đoàn Vô Nhai, mọi người đều muốn biết Đoàn Vô Đạo đứng đầu Bát đại công tử tới cảnh giới gì rồi.
Mạnh cỡ bao nhiêu?
Đoàn Vô Nhai nhìn thanh niên nói chuyện, là người của đế quốc Long Sơn, đi theo sứ thần đế quốc Long Sơn đến. Thực lực người này tất nhiên không phải là nhỏ, hẳn là đến để so sánh chúng thiên tài Thiên Phong cùng Tuyết Nguyệt đây. Thực không dám giấu giếm, Vô Nhai cũng không biết hiện giờ Hoàng Huynh tu vi ra sao, đương nhiên nếu so với Vô Nhai thì hùng mạnh hơn nhiều lắm.
Đoàn Vô Nhai khách sáo nói, vậy ngươi thử đánh giá một phen, thực lực thấp nhất của Đoàn Vô Đạo sẽ là cảnh giới gì?
Người nọ tiếp tục truy hỏi, tựa hồ vô cùng hiếu kỳ đối với thực lực của đệ nhất công tử, đồng thời là thái tử điện hạ của Tuyết Nguyệt Quốc.
Đoàn Vô Đạo.
Trên thực tế, mặc dù ở đế quốc Long Sơn, cũng có không ít người nghe nói qua tên của Đoàn Vô Đạo. Bởi vì, Đoàn Vô Đạo đi qua đế quốc Long Sơn bọn họ, hơn nữa còn khiêu chiến không ít cường giả của đế quốc Long Sơn.
Mỗi một lần chiến đều là toàn thắng. Nhưng hành tung của Đoàn Vô Đạo mơ hồ vô cùng, dường như hắn chỉ khiêu chiến với người khác. Người khác muốn tìm được Đoàn Vô Đạo cũng rất khó. Nếu đoán chừng thì khoảng huyền vũ cảnh tầng 7, hoặc là cao hơn.
Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói, khiến lông mày người nọ nhíu lại, đoán chừng cũng là huyền vũ cảnh tầng 7.
Những người khác lại phát ra tiếng hít hà nho nhỏ.
Hít vào một ngụm cảm giác lạnh lẽo, huyền vũ cảnh tầng 7, đây đã là cường giả cao giai của huyền vũ cảnh rồi.
Đoàn Vô Đạo thật đáng sợ. Tuy nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày ấy bên sông Tương Giang, mọi người cũng hơi thoải mái.
Đoàn Vô Đạo vừa ra tay thì cao thấp trong Lạc Hà Tông không một người có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh chết.
Đây đã không thể dùng hống hách, bá đạo để hình dung nữa rồi. Đệ nhất sứ của Thiên Phong ta cũng là thực lực huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Có một người bên Thiên Phong Quốc mở miệng nói, dường như cấp bách vì chính mình xưng danh. Ta đương nhiên tin tưởng.
Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói. Hà cớ gì so sánh người chưa tới, Vô Nhai điện hạ, người ngồi dưới ngươi. Bọn chúng ta đợi hắn mất ngày. Ngươi còn chưa từng giới thiệu ngươi cho chúng ta đâu, hay là ngoại trừ Vô Đạo thái tử thì hắn là người thiên tài nhất. Đệ thất sứ ánh mắt không tốt nhìn Lâm Phong, bọn họ nhiều người thân phận cao quý như vậy, không ngờ còn đợi Lâm Phong nhiều ngày như vậy. Còn có Lâm Phong này có được mỹ nhân trong ngực, cũng khiến hắn ghen tị, bởi vậy không kìm nổi ngôn ngữ khiêu khích.
Được, nếu chư vị có hứng thú, ta giới thiệu cho chư vị một phen. Đoàn Vô Nhai cười dài nói, Lâm Phong là người thương của xá muội ta.
Lời của Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem Đoàn Hân Diệp bán đi, khiến Đoàn Hân Diệp lộ ra một chút vẻ ngượng ngùng, trên mặt có vài vệt từng đỏ. Cười yếu ớt cúi đầu, làm cho người ta cực kỳ động tâm, càng làm cho rất nhiều người ghen tị Lâm Phong.
18 năm trước, tứ đại thiên tài danh chấn Tuyết Nguyệt hẳn chư vị cũng nghe qua đi. Đoàn Vô Nhai hướng mọi người hỏi, sứ thần đế quốc Long Sơn khẽ bước cằm. Tiếp lời.
Năm đó, Nhân Hoàng Điện Hạ cùng ba đại thiên tài khác không chỉ có nổi tiếng ở Tuyết Nguyệt, ở đế quốc Long Sơn ta cũng có uy danh hiển hách. Nhất là Nhân Hoàng Điện Hạ, thật sự là thiên tài hiếm có, cho dù là đế quốc Long Sơn ta thiên tài vô số cũng mặc cảm. Lâm Phong ngồi đó an tĩnh nghe, Đoàn Nhân Hoàng không ngờ khiến cho tiền bối cường giả của đế quốc Long Sơn cũng công nhận thực lực và thiên phú của hắn.
Có thể thấy được danh tiếng hắn lúc đó đúng là như mặt trời ban trưa. Chương 471, đánh cược bằng tính mạng. Đương nhiên ba người còn lại của Tuyết Nguyệt là Nguyệt Gia Nguyệt Mộng Hà.
Gia Cát Vô Tình cùng với thiên tài vô danh đều là thiên phú vô song, bốn người bọn họ quả thật đều là thiên tài hiếm có khó tìm. Sứ thần kia tiếp tục nói, khiến người Tuyết Nguyệt cảm giác trên mặt có hào quang, tứ đại thiên tài này là người Tuyết Nguyệt quốc bọn họ. Mà giờ phút này, Tuyết Nguyệt quốc và Thiên Phong quốc đều là nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Đương nhiên có ý âm thầm tranh phong.
Sứ thần tiền bối lại quen thuộc Tuyết Nguyệt quốc chúng ta như thế, khâm phục. Đoàn Vô Nhai khách sáo nói. Cũng không phải. Sứ thần kia lắc đầu.
Thiên tài chân chính cũng không chỉ vang danh trong một quốc gia, chỉ cần ngươi ở trong đại hội tuyết vực tỏa hào quang. Toàn bộ tuyết vực đều biết uy danh của ngươi, thậm chí vượt qua biên giới cũng lưu truyền chuyện xưa của ngươi.
Rất nhiều người trong mắt hiện lên khí thế sắc bén. Vinh quang cỡ này, làm tim người ta đập thình thịch. Chẳng lẽ Lâm Phong cùng tứ đại thiên tài ngày xưa có quan hệ? Sứ thần kia cười dài nhìn Lâm Phong hỏi.
Đoàn Nhân Hoàng là người trong hoàng thất, hắn chỉ biết Đoàn Vô Đạo và Đoàn Vô Nhai có quan hệ, hiển nhiên sẽ không dính dáng đến Lâm Phong. Nhưng thời điểm Đoàn Vô Nhai nhắc tới Lâm Phong lại nói về tứ đại thiên tài ngày xưa của Tuyết Nguyệt, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được một ít.
Chỉ sợ Lâm Phong cùng một trong ba vị còn lại thoát không khỏi liên quan. Đoàn Vô Nhai cười cười nói. Lâm Phong là con trai của hai trong tứ đại thiên tài. Là Nguyệt Mộng Hà cùng với thiên tài vô danh kia.
Hả? Ánh mắt sứ thần kinh ngạc, hai trong tứ đại Tuyết Nguyệt ngày xưa không ngờ lại kết nghĩa vợ chồng.
Còn sinh một đứa con, chuyện này hắn cũng không biết. Khó trách, tục ngữ nói hổ phụ vô khuyển tử. Cha mẹ Lâm Phong đều là thiên tài. Nói vậy thiên phú của Lâm Phong đúng là cao hơn người khác một bậc đi. Ta thấy thực lực hắn chỉ khoảng huyền vũ cảnh tầng 3. Không tính là cái gì. Có một người thiên phong cũng nói, những người khác đều nhìn về phía hắn. Ngươi xác định tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 3. Đệ thất sứ hướng người kia hỏi.
Hắn biết rằng người này tu luyện quan khí thuật, có thể ước chừng thăm dò tu vi cảnh giới người khác.
Nhất là người tu vi yếu hơn hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lần này thiên phong quốc đưa hắn đến cũng là có ý nghĩa đặc biệt. Sẽ không vượt qua huyền vũ cảnh tầng 3. Người nọ khẳng định.
Ha ha, ta còn tưởng rằng thiên tài gì, hóa ra chỉ là dựa vào thanh danh cha mẹ tới đây khoe khoang.
Còn để cho chúng ta đợi lâu mấy ngày, mặt mũi thật lớn. Đệ thất sư không ngờ tu vi Lâm Phong mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3.
Thậm chí thấp hơn, thanh âm lập tức trở nên không khách khí, trâm trọng nói, thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên là muốn đả kích Tuyết Nguyệt một phen.
Tuy chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3 nhưng muốn giết người chắc không quá khó khăn. Lâm Phong đem chén rượu đặt trên bàn. Phát ra tiếng băng nhỏ, thanh âm lạnh lùng, lập tức không khí trở nên ngưng trọng. Mọi người nghe được lời Lâm Phong. Ánh mắt đều là hoảng sợ. Người Tuyết Nguyệt đã từng thấy Lâm Phong kinh cuồng, nhưng vẫn bất ngờ. Ngày xưa Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 2 liền có thể giết người huyền vũ cảnh tầng 4.
Hiện giờ nếu thật là Lâm Phong đã tới huyền vũ cảnh tầng 3 muốn giết người đứng cuối của thất sứ có lẽ thực sự không quá khó. Tuy nhiên, những người thiên phong quốc đứng đó đều có sắc mặt không tốt nhìn Lâm Phong, huyền vũ cảnh tầng 3 mà thôi. Lại dám có dụng khí này, đệ thất yếu nhất trong thiên phong thất sứ cũng là huyền vũ cảnh tầng 4.
Một khi đã như vậy, ta đây cũng muốn thỉnh giáo một phen.
Ánh mắt đệ thất sứ lạnh lùng, hàn khí đập ra, Lâm Phong dám dõng dạc nói giết hắn không quá khó. Dạ tiệc mới vừa bắt đầu, kính xin chư vị an tâm, chớ vội, rượu và thức ăn lên xong sẽ thưởng thức một khúc ca múa rồi luận bàn cũng không vội. Nếu không ngày tốt cảnh đẹp mà chỉ có luận bàn đơn điệu chẳng phải là phá hư phong cảnh sao?
Đoàn Vô Nhai cười khẽ.
Hắn chỉ nói là hoán lại không nói ngăn cản, tu vi của Lâm Phong đối phó một người trong thiên phong thất sứ không khó. Để cho bọn họ tranh luận nhiều thêm vài câu, cuối cùng mới ra tay, như vậy sẽ mất mặt hơn nhiều.
Vô Nhai nói không sai. Ngày tốt cảnh đẹp này sao có thể không có mỹ nhân vũ khúc? Lúc này trưởng lão Tinh Mộng Các của Long Sơn Quốc cũng mở miệng. Dường như cực kỳ có nhã hứng. Đoàn Vô Nhai vỗ tay, lập tức từ giữa hành cung đằng xa, một hàng người chậm rãi đi tới.
Đầu tiên là rượu ngon, mỹ vị, sau đó là một dàn mỹ nhân điệu vũ, khí chất thoát tục, dáng người cao gầy, dưới ánh trăng tràn ngập cảm giác mộng ảo.
Những cô gái này, mỗi người đều là mỹ nhân. Nhất là trong lúc này, khi người đang chuẩn bị đánh đàn lại tươi mát xinh đẹp.
Mười ngón thon dài, đầu ngón tay dao động, một thanh âm huyền chuyển vang lên, có chút say lòng người.
Đoàn Vô Nhai này rất biết làm việc.
Đoàn người thầm nhủ, tiệc rượu bố trí tại quan tinh đình, phía trước chính là đất trống, ánh trăng có thể trực tiếp chiếu xuống. Lại hợp với mỹ nhân đánh đàn nhảy múa, làm cho người ta cảm giác ý vui cảnh đẹp, không khí khẩn trương vừa rồi.
Nhất thời cũng giảm đi rất nhiều.
Tiếng đàn rất đẹp, người cũng đẹp, đáng tiếc so với chất nữ Hân Diệp cho dù là người hay cầm đều có chênh lệch lớn.
Lúc này, Đoàn Thiên Lang chợt nói, khiến không ít người đối diện kinh ngạc. Chẳng lẽ tiếng đàn của Hân Diệp công chúa cũng siêu phàm thoát tục như người? ở Tuyết Nguyệt, luận cầm đạo, công chúa có thể xếp đầu. Đoàn Thiên Lang cười nói, khiến ánh mắt những người Thiên Phong Quốc có vài phần khác thường.
Cảnh đẹp như thế, nếu là công chúa có thể vì chúng ta đánh một bài, ở dưới trăng nhảy múa, nhất định khiến ánh trăng thất sắc.
Đệ ngũ sứ của Thiên Phong thất sứ nhìn Đoàn Hân Diệp, trong ánh mắt có vài phần nồng nhiệt, đem Lâm Phong ngồi cạnh thành vô hình.
Ánh mắt Đoàn Hân Diệp hơi tức giận, không tiếp lời, lại nghe Lâm Phong lạnh lùng, quét mắt nhìn hắn, nói.
Người Thiên Phong Quốc các ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao?
Đoàn Hân Diệp là công chúa, địa vị những người này còn không quý giá bằng Đoàn Hân Diệp, nhưng hắn lại yêu cầu Đoàn Hân Diệp hiến vũ.
Yêu cầu này quá mức vô lễ. Khó được sứ thần tiền bối của Long Sơn Quốc cùng trưởng Lao Tinh Ngộng Cắt tới đây. Công chúa muốn một khúc cũng là làm vẻ vang Tuyết Nguyệt, có gì không ổn đâu.
Đệ ngũ sứ kia lại nói, còn lấy sứ thần Long Sơn cùng trưởng Lao Tinh Ngộng Cắt làm lý do.
Ta thấy trên lưng ngươi đeo trường kiếm, nhất định là người dùng kiếm. Sứ thần cùng trưởng lão ở đây, sao ngươi không đi múa kiếm giúp vui cho mọi người?
Kiếm của ta không dùng để múa cho người ta xem đấy. Đệ ngũ sứ lạnh nhạt nói. Công chúa múa, cũng không phải người nào cũng có tư cách để xem đấy. Ít nhất là người ngay cả thân phận mình là gì cũng không rõ.
Lâm Phong cũng lạnh lùng nói, vũ khúc vẫn như trước, nhưng mọi người đều không có tâm tư đi thưởng thức.
Ha ha! Ngươi nọ mỉm cười, nói. Ta khổ tu kiếm đạo. Lần đầu tiên gặp được người muốn ta múa kiếm cho người ta xem. Còn chỉ một tên huyền vũ cảnh tầng 3, đúng là không biết trời cao đất rộng.
Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, người nước khác tới Hoàng Cung Tuyết Nguyệt lại dám yêu cầu công chúa hiến vũ đấy.
Người của Thiên Phong Quốc quả nhiên không tầm thường. A một tiếng cười vang lên, người nói chuyện là Nguyệt Thiên Mệnh ngồi dưới Lâm Phong.
Tầm thường cùng không tầm thường cũng không phải là công phu ngoài miệng.
Xem cầm vũ tốt rồi. Hiện tại đệ ngũ sứ của Thiên Phong thất sứ muốn kiến thức bát đại công tử Tuyết Nguyệt một phen.
Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói như vậy, những lời này chỉ có tên kia có tư cách nói.
Nguyệt Thiên Mệnh chỉ đệ nhị sứ đang ngồi dưới hoàng tử Thiên Phong Quốc.
Một cỗ khí vô hình mơ hồ ngưng kết trong không gian, khiến đệ ngũ sứ biến sắc, người ngồi dưới Lâm Phong thực lực thật mạnh.
Không vội. Đệ nhị sứ lãnh đạm nói.
Lâm Phong nói thực lực của hắn giết đệ thất sứ không khó. Trước hết vẫn để cho hắn cùng đệ thất sứ luận bàn một phen cũng không muộn.
Hừ.
Nguyệt Thiên Mệnh cười lạnh, bọn họ chẳng lẽ nghĩ đệ thất sứ này nhất định có thể dễ dàng thắng Lâm Phong tu vi huyền vũ cảnh tầng 3.
Đúng, Lâm Phong hắn tự xưng giết ta không khó, vũ khúc đã qua, ta nhất định phải cùng Lâm Phong các hạ luận bàn một phen.
Nếu không chúng ta đến đặt chút tiền cược, như thế nào? Đệ thất sứ tiếp lời nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn nói. Nếu như ngươi thua, thỉnh công chúa hiến vũ một khúc, nếu ta thua, tự nguyện mua kiếm.
Đệ thất sứ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong. Lâm Phong không trả lời ngay, mà là uống một chén rượu, rồi buông chén rượu xuống.
Ngươi có tư cách gì cùng công chúa đánh đồng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi múa kiếm có người nguyện ý xem?
Còn nữa,
ta thua là việc của ta, ngươi nói để công chúa hiến vũ, chính là bất kính cùng sỉ nhục Hân Diệp.
Lâm Phong lạnh lùng nói.
Cho dù thắng dễ dàng, hắn cũng không thể dễ dàng đáp ứng tiền đặt cược của đối phương, thua để cho Đoàn Hân Diệp hiến vũ.
Vậy Lâm Phong hắn đem Đoàn Hân Diệp thành cái gì?
Tiền đặt cược của hắn?
Ngươi muốn đánh cuộc, ta và ngươi đánh cược mạng.
Lâm Phong lạnh lùng nói, sát ý lâm liệt. Chương 472, nhỏ máu. Muốn cược thì cược mạng. Lời Lâm Phong giống như sét đánh khiến mọi người run lên. Kinh ngạc nhìn Lâm Phong, người này thật kiêu ngạo. Cùng đệ thất sứ đánh cược mạng. Đệ thất sứ này đã rất coi trọng bản thân rồi.
Hắn có tư cách gì cùng Đoàn Hân Diệp làm tiền đặt cược, lời của hắn chính là bất kính, sỉ nhục Đoàn Hân Diệp.
Trong lòng Lâm Phong đã có sát ý với hắn. Rất nhiều người Tuyết Nguyệt đều lộ ra vẻ trêu tức, tuy rằng bọn họ rất không thích Lâm Phong.
Nhưng đối với việc đệ thất sứ khiêu khích Tuyết Nguyệt, làm nhục công chúa, bọn họ vẫn là nghiêng về phía Lâm Phong.
Đệ thất sứ mạnh hơn nữa tối đa cũng chỉ bằng Xà Quỳnh đã là khá vô cùng. Nhưng ngày xưa thời điểm Lâm Phong giết Xà Quỳnh là có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2.
Hiện tại Lâm Phong đã đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 3, đối phó với đệ thất sứ hẳn không phải vấn đề lớn.
Giảng uy phong của những người Thiên Phong quốc này. Tuy nhiên đoàn người Thiên Phong lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không ngờ Lâm Phong lại nói muốn cùng đệ thất sứ cược mạng.
Nhất là đệ thất sứ lúc này. Sắc mặt khó coi, tuy nói tu vi Lâm Phong cao nhất cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3.
Nhưng Lâm Phong được ngồi dưới Đoàn Vô Nhai, dường như rất được Đoàn Vô Nhai coi trọng. Đệ thất sứ là thiên tài Thiên Phong Quốc. Hắn đương nhiên hiểu được đạo lý, thực lực chân chính của thiên tài là có thể khiêu chiến vượt cấp. Hắn hoài nghi Lâm Phong chính là loại người có thể khiêu chiến vượt cấp này.
Tu vi của ta là huyền vũ cảnh tầng 4, chiến lực bản thân hơn hẳn người huyền vũ cảnh tầng 4 bình thường, tu vi của hắn cao nhất cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Cho dù khiêu chiến vượt cấp cũng chí là chiến thẳng huyền vũ cảnh tầng 4 bình thường mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể thắng ta.
Đệ thất sứ thầm suy nghĩ, trong ánh mắt mơ hồ có tia sắc bén, Lâm Phong dám cùng hắn đánh cược mạng, vậy thì cược mạng.
Ánh mắt hướng tới Phong Trần cùng tiền bối ngồi ở vị trí trên của Long Sơn Quốc, đệ thất sứ chậm rãi nói.
Tiền bối.
Thiên Phong thất sứ chúng ta theo ngài tới Tuyết Nguyệt chơi, vốn là muốn luận bàn, góp vui, thế nhưng có người bắt nạt ta quá mức. Muốn cùng ta cược mạng, một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đáp ứng tiền đặt cược với hắn, đánh cược mạng.
Ta không có ý kiến. Hoàng tử Thiên Phong Quốc, Phong Trần thản nhiên nói. Nhìn Đoàn Vô Nhai bên Tuyết Nguyệt không phản ứng chút nào.
Giống như là ngầm đồng ý Lâm Phong đánh cược mạng, Phong Trần nếu ngăn cản chẳng lẽ là tự nhận mình không bằng người.
Sứ thần đế quốc Long Sơn dùng ánh mắt mập mờ nhìn Lâm Phong, lập tức thản nhiên nói. Tiệc tối lần này chủ ý là để cho mọi người thảo luận. Nghiên cứu võ đạo, luận bàn một phen cũng không là gì.
Nhưng mà người võ đạo không câu nệ tiểu tiết, có mâu thuẫn thì lấy mạng để đọ cũng là chuyện bình thường.
Võ tu sợ gì chết?
Mọi người nghe hắn nói lời khách sáo. Trong lòng đã sáng tỏ, hắn là đồng ý Lâm Phong cùng đệ thất sứ lấy mạng làm tiền cược.
Xem ai thắng ai bại, ai sinh ai tử. Đế quốc Long Sơn đến Thiên Phong trước sau đó cùng thiên tài Thiên Phong thất sứ đến Tuyết Nguyệt.
Mục đích chính là muốn nhìn xem thiên tài Thiên Phong quốc cùng Tuyết Nguyệt quốc ai lợi hại hơn một chút.
Đại hội tuyết vực lần này. Hắn muốn chỉ có cường giả xuất chúng, đào thải kẻ yếu, cho dù là chết cũng không đáng tiếc. Ít nhất đối với hắn mà nói. Người thực lực yếu chính là người không có giá trị, đã chết thì cũng chết rồi. Điểm này trong lòng mọi người ở đây đều rõ. Nhưng cũng không ai nói ra.
Được.
Đệ thất sứ gật mạnh đầu, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói.
Ta ứng chiến.
Đánh cược mạng. Theo lời đệ thất sứ nói, không khí vốn có chút căng thẳng bị đè nén, liền dâng lên.
Khanh.
Một tiếng vang nhỏ truyền tới.
Dưới áp lực không khí. Khúc âm của mỹ nhân đánh đàn cũng có chút hỗn độn, dây đàn đứt, khúc âm cũng đột nhiên dừng lại. Tiếng đàn dừng lại, những nữ tử cũng ngừng múa, một đám người có chút hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Tất cả lui ra đi. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói, lúc này mọi người cũng không chú tâm nghe đàn nữa. Những cô gái kia như được đại xá. Có chút tin tưởng vội vàng rời đi. Ánh mắt đệ thất sứ nhìn Lâm Phong, một chút hàn quang trực tiếp từ trong mắt hắn phóng ra. Khinh thị nhìn Lâm Phong. Các hạ muốn đánh cược mạng, đệ thất sứ ta nguyện ý phục bồi. Đệ thất sứ đứng dậy. Thân hình lóe lên, ngay lập tức đã hiện lên bên trong diện võ trường, tốc độ vô cùng nhanh.
Đến đây đi.
Đệ thất sứ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lạnh nhạt nói.
Ánh mắt mọi người Thiên Phong quốc đều rơi vào người Lâm Phong, thậm chí đệ ngũ sứ kia còn trào phúng ra tiếng. Ngươi đề xuất đánh cược mạng, đệ thất sứ đã ứng chiến. Ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì, hay là vừa rồi chỉ nói khoác?
Hiện giờ lại khiếp đảm rồi phải không? Ánh mắt Lâm Phong quét nhìn đệ ngũ sứ một cái, thân thể chậm rãi đứng lên. Lập tức xuất hiện ngoài quan tinh đỉnh.
Doanh!
Bước chân một bước, lập tức một trận gió mạnh hiện lên, tàn sát bừa bãi trong không gian. Bất thình lình đánh tới đệ thất sứ.
Hừ!
Đệ thất sứ nhíu mày, lập tức cười lạnh nói. Quả nhiên là huyền vũ cảnh tầng 3.
Tuy hơi thở này so với huyền vũ cảnh tầng 3 bình thường mạnh hơn, nhưng dù sao vẫn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3, ngươi làm sao đánh với ta một trận.
Mạng của ngươi, ta định rồi. Đệ thất sứ dứt lời, trên người hắn lập tức phong xuất một cỗ hơi thở đáng sợ.
Thuộc hơi thở của cường giả huyền vũ cảnh tầng 4, trong đôi mắt của đệ thất sứ cũng mang theo chút kiêu ngạo. Nhưng mà ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, một cỗ khí thế ngưng tụ trong không gian. Theo hơi thở cường đại vừa rồi của hắn mèo ra. Mạnh, dựa vào cô khí thế nở rộ này, khí tức trên thân Lâm Phong lại kinh khủng hơn chút, đã lên tới khí thế của cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 đỉnh.
Lâm Phong này có thiên phú không tồi.
những người của Thiên Phong Quốc đều thừa nhận, tuổi của Lâm Phong hẳn là trẻ hơn đệ thất sứ mấy tuổi.
Nhưng đã có thể xuất ra khí thế của huyền vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong. Chỉ thấy bước chân của Lâm Phong chậm rãi nâng lên.
Một tiếng ẩm vang truyền ra, hơi thở cuồng bạo cuồn cuộn xông ra, dường như toàn bộ không gian đều bị khí thế của Lâm Phong bao phủ.
Rất nhiều người Thiên Phong Quốc cau chân mày, sao có thể như vậy? Lâm Phong rõ ràng chỉ có tu vi của huyền vũ cảnh tầng 3.
Nhưng ba bước vừa rồi, hắn đã đem khí thế trên người tăng lên tới huyền vũ cảnh tầng 4, khí thế rất đáng sợ.
Nhập vi cảnh giới.
Rất nhiều người có ý nghĩ này, khí thế này có mặt khắp nơi, chỗ nào cũng có, hẳn là nhập vi cảnh giới.
Tinh tế vô cùng, có được hàng nghìn hàng vạn biến hóa.
Khó trách Lâm Phong dám tự tin như vậy, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 nhưng hắn có thể mượn cố khí thể này cùng người huyền vũ cảnh đánh một trận.
Nhưng để đối phó với đệ thất sứ vẫn chưa đủ.
Xem ra chúng ta đều xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng nghĩ với thực lực này đã muốn đánh cược mạng cùng ta thì còn kém chút ít.
Đệ thất sứ cười lạnh, một cỗ khí sắc bén lao thẳng tới Lâm Phong, một cơn lốc hùng mạnh thành hình, phát ra tiếng gió giống. Đệ thất sứ động thủ. Thực lực này không đủ, vậy để mạnh hơn chút nữa vậy. Lâm Phong ngẩng đầu lên, trên người hắn có một cỗ kiếm ý bắt đầu xuất hiện. Ầm ầm. Không gian rít gào, thời điểm Lâm Phong nhấc chân lần nữa, trong lòng mọi người đều hoảng sợ. Kiếm ý thật mạnh. Sát khí thật khủng bố.
Một bước này của Lâm Phong phóng ra, trên người lại xuất hiện hơi thở sát phạt mạnh mẽ, vô cùng vô tận.
Chấn động lòng người.
Lâm Phong hóa thành một thanh sát kiếm, đánh tới đệ thất sứ, xung quanh thân thể hắn chỉ có kiếm ý cùng sát ý.
Đệ thất sứ hóa thành cơn lốc cũng cứng đờ người, tiếng thét gào của cơn lốc dường như cũng nhỏ yếu đi một chút dưới cỗ sát phạt của kiếm ý đáng sợ đang trôi nổi bất định.
Sợ hãi lan tràn trong nội tâm của đệ thất sứ, thật đáng sợ, lúc này Lâm Phong thật đáng sợ, cố kiếm ý sát phạt này sẽ xé rách cơn lốc của hắn.
Giết hắn! Không thể lại tiến lên phía trước. Trong lòng đệ thất sứ xuất hiện một giọng nói, tiếng gió của cơn lốc có xu thế ngừng lại. Lập tức nghịch chuyển. Nhưng mà kiếm đã xuất, sát ý đã ra, kiếm giống như ánh sáng rực rỡ. Không tốt! Rất nhiều người trong Thiên Phong thất sứ trực tiếp đứng dậy.
Ánh mắt hoảng sợ. Ngay sau đó, bọn họ chỉ thấy một chút kiếm quang sát phạt xẹt qua không gian, tiếng gió ngừng, cơn lốc kia cũng ngừng.
Sau đó thân thể đệ thất sứ hiện ra trước mắt mọi người. Tí tách. Một tiếng băng nhỏ, mọi người chỉ thấy một giọt máu tươi từ trên người đệ thất sứ rơi xuống. Dưới ánh trăng, trên mặt đất trơn nhẵn có một chút đỏ sẫm, chấn động lòng người. Nếu đã đánh cược mạng, vậy mạng của ngươi. Ta thu.
Một giọng nói quanh quẩn trong không gian. Lâm Phong đứng ở vách núi bên cạnh Vô Nhai, đưa lưng về phía đệ thất sứ.
Khi tiếng nói kết thúc cũng là lúc thân thể đệ thất sứ chậm rãi ngã xuống, chết. Chương 473, không dám ứng chiến. Đệ thất sứ chết rồi. Lâm Phong giết hắn chỉ cần một kiếm.
Người Tuyết Nguyệt mặc dù đã sớm dự đoán được kết cục nhưng đối với quá trình vẫn có chút bất ngờ. Thực lực của Lâm Phong quả nhiên kinh khủng hơn rồi, giết đệ thất sứ là huyền vũ cảnh tầng 4 mà chỉ cần một kiếm.
Bọn họ hiểu được đây không phải toàn bộ chiến lược của Lâm Phong.
Về phần những người của Thiên Phong Quốc đều là sững sờ nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng với thi thể đang nằm trên mặt đất kia. Thiên Phong thất sứ, bảy thanh niên xuất sắc nhất Thiên Phong Quốc tới Tuyết Nguyệt không đến mấy ngày, trong dạ tiệc đón gió tẩy trần của Tuyết Nguyệt.
Một người đã chết, còn chưa tới ngày đại hội Tuyết Vực đã bị người của Tuyết Nguyệt giết. Thiên Phong Quốc và Tuyết Nguyệt Quốc đều là nước phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn. Vốn là mỗi nước đều có mục đích riêng phải đạt được, âm thầm cạnh tranh. Trước đó không lâu, người hai bên đều là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo.
Bây giờ Lâm Phong một kiếm chém chết đệ thất sứ, đây chính là đánh cho người Thiên Phong Quốc một bạt hai, khiến sắc mặt bọn họ đều trở nên vô cùng khó coi.
Lâm Phong vậy mà giết thật, không nể mặt chút nào. Tuyết Nguyệt tốt lắm, quả nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp.
Nhưng Thiên Phong Quốc ta dẫu gì cũng là khách tới thăm Tuyết Nguyệt Quốc. Cứ như vậy giết đệ thất sứ của chúng ta.
Có phải là nên có một cái công đạo? Đệ ngũ sứ lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Lâm Phong.
À,
mọi người Tuyết Nguyệt Quốc đều sửng sốt.
Vừa rồi dường như là bọn họ đơn phương đề nghị so tài trước, hiện giờ đệ thất sứ bị Lâm Phong giết, bọn họ còn muốn đòi công đạo.
Buồn cười. Ngươi muốn sao? Lâm Phong nhìn đệ ngũ sứ, vẻ mặt mang theo nồng đậm trầm trọng. Hoặc là nói, cái mà các ngươi gọi là thiên tài. Thua không dậy nổi.
đương nhiên cũng làm khó các ngươi rồi, Thiên Phong Quốc thật vất vả mới bồi dưỡng được thất sứ. Cứ như vậy chết một người, quả thật không ổn. Lâm Phong cười nhẹ một tiếng, khiến mọi người bên Thiên Phong Quốc đều căm giận. Lời Lâm Phong thật độc. Thiên Phong Quốc thật vất vả mới bồi dưỡng được thất sứ, lại bị hắn dễ dàng giết chết một người. Đây là loại chế nhạo manh liệt cỡ nào? Có lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn. Đệ thất sứ giả mồm át lẽ phải, hắn đương nhiên không thể thừa nhận Thiên Phong thất sứ bọn họ là vô dụng. Tài nghệ không bằng người. Nếu như ngươi cho rằng đó là ngoài ý muốn, chúng ta có thể chiến lại một lần, ta và ngươi chiến.
Cũng đánh cược mạng.
Lâm Phong nhìn đệ ngũ sứ bình tĩnh lạnh lùng, trực tiếp khiêu chiến. Tuyết Nguyệt Bát Đại Công Tử cùng Thiên Phong Thất Sứ chia ra là hai nhóm hậu bối thiên phú mạnh nhất của hai nước. Lâm Phong đoán đệ ngũ sứ này có mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng Đoàn Vô Nhai, thực lực của hắn chỉ tương đương với ngũ công tử hoặc lục công tử trong Tuyết Nguyệt Bát Đại Công Tử mà thôi. Chính là Vũ Cầm hoặc Sở Triển Bằng đã bị hắn giết chết. Thực lực của Sở Triển Bằng thì không cần nhiều lời. Thực lực Vũ Cầm thế nào thực ra Lâm Phong cũng không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Phong sao có thể sợ hãi. Khiêu chiến đệ ngũ sứ. Thứ nhất là vì đệ ngũ sứ nói năng lỗ mãng. Thứ hai, Lâm Phong cũng muốn khảo nghiệm chính mình, đánh cược mạng để chiến làm sao có thể không dốc toàn lực. Hắn muốn đệ ngũ sứ bước ra chiến lực của mình, thắng thì sống, bại thì chết, loại chiến đấu này có thể khích lệ tiềm lực võ tu. Ánh mắt mọi người đều là kinh ngạc, Lâm Phong hắn đã giết đệ thất sứ, không ngờ lại muốn đánh cược mạng cùng đệ ngũ sứ. Tên này thật liều lĩnh. Mà ngay cả mấy người ngồi ở chủ vị cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt mang theo ý cười. Thanh niên này có ý tứ. Hắn có thể được Đoàn Vô Nhai thưởng thức cùng với trái tim thiếu nữ của Đoàn Hân Diệp, hiển nhiên có chỗ hơn người. Hơn nữa Lâm Phong chính là hậu nhân của hai trong tứ đại thiên tài ngày xưa của Tuyết Nguyệt là Nguyệt Mộng Hà cùng thiên tài vô danh. Cha mẹ đều là thiên tài khó gặp, đứa con sao có thể quá kém, thiên phú tự nhiên là cao. Mặt khác. Vừa rồi phương thức chiến đấu của Lâm Phong cũng khiến người Thiên Phong Quốc âm thầm kinh hãi. Lâm Phong quả thật chỉ có cảnh giới của huyền vũ cảnh tầng 3, nhưng lúc Lâm Phong chiến đấu, mỗi bước ra đều mượn khí thế của thiên địa tăng cường khí thế của bản thân. Nâng cao lực hủy diệt. Kiếm khí xuất ra, có mặt ở mọi ngóc ngách, dường như không có điểm ngưng tụ lại dường như tinh tế đến ảo diệu. Đây là cảnh giới nhập vi. Lâm Phong tụ thế tỉ mỉ hành động lưu loát, hòa tan thiên địa vào trong kiếm. Tụ kiếm ý. Sát kiếm mang theo xu thế cuồn cuộn, một chiêu chém chết đệ thất sứ. Thực lực của Lâm Phong nhìn không thấy đáy, sâu không lường được. Thậm chí có người hoài nghi, Lâm Phong thậm chí đã bước chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất hiếm thấy. Nếu không lấy tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 làm sao có thể xuất hiện hơi thở cường đại của huyền vũ cảnh tầng 4. Bởi vì vậy, người của Thiên Phong Quốc thậm chí có chút do dự, lại một lần nữa đánh cược mạng, Lâm Phong nói thản nhiên như thế. Chẳng lẽ Lâm Phong lại có tự tin đến vậy? Bọn họ nhìn không thấu thực hư của Lâm Phong. Khó khăn nhất không thể nghi ngờ là đệ ngũ sứ. Hắn có thể nói là đâm lao phải theo lao. Vừa rồi khẩu chiến thì hắn cùng đệ thất sứ nói nhiều nhất, tuyên bố muốn Đoàn Hân Diệp hiến vũ. Bây giờ Lâm Phong giết đệ thất sứ, lại khiêu chiến hắn, đánh cược mạng, hắn có nên chiến hay không? Thân là đệ ngũ trong Thiên Phong thất sứ. Tu vi của hắn là huyền vũ cảnh tầng 4 đỉnh. So với đệ thất mạnh hơn không ít, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong có thể dễ dàng giết đệ thất sứ, vậy cũng có thể giết hắn. Nếu ngươi muốn đánh cược mạng ta đến tiếp ngươi. Đệ tam sứ lạnh lùng mở miệng, khiến mọi người Tuyết Nguyệt đều lộ ra âm thanh ngạo báng. Các ngươi là muốn tiến hành xa luân chiến sao? Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói. Hoặc là các ngươi cho rằng Tuyết Nguyệt ta không người. Nếu như muốn chiến, liền chiến theo nhóm đi. Có thể do sứ thần tiền bối đến lập thứ tự chiến đấu. Nghe thấy lời Nguyệt Thiên Mệnh, đối phương đã trầm mặc. Hắn cũng biết cử chỉ này là vô lễ, nhưng hắn là đệ tam sứ lại muốn đối phó một người huyền vũ cảnh tầng 3. Đây vốn là khiêu chiến không công bằng. Thiên Phong Quốc là một đám chó nhắt, ta không nhìn thấy cái gọi là thiên tài. Chỉ thấy lời lẽ kiêu ngạo nhưng lại là người sợ hãi, vô dụng, vậy mà cũng dám xưng bậy là Thiên Phong thất sứ. Lâm Phong bước lên trở lại vị trí ngồi của mình. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp dịu dàng cười, rót cho Lâm Phong một chén rượu. Lâm Phong không lấy nàng làm tiền đặt cược. Thậm chí bởi vì đối phương muốn nàng làm tiền cược mà nộ sát đối phương, chuyện này khiến trong lòng Đoàn Hân Diệp hơi có chút cảm động.
Lâm Phong chú trọng những điều này, chứng minh là trong lòng Lâm Phong có nàng, Đoàn Hân Diệp làm sao lại không thỏa mãn. Không khí dạ tiệc vì Lâm Phong giết đệ thất sứ cùng khiêu khích đệ ngũ sứ mà có vẻ có chút ủy dị. Mọi người đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc. Ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ có điều trong ánh mắt mọi người ngồi đây đều hiện lên rất nhiều ý nghĩ, chỉ là không thể hiện ra. Chương 474, Ý chí kiếm đạo. Các vị không cần câu nệ như vậy, có thể cùng nhau uống rượu, phẩm trà đã là khó có được. Tùy ý đi một phen lại kết giao được bằng hữu, đó chẳng phải là chuyện vui sao. Vị sứ thần của đế quốc Long Sơn kia thấy không khí ngưng trọng thì cười nói một tiếng. Ta quên chưa giới thiệu tên với mọi người, ta tên là Nhược Lam Sơn. Vị sứ thần của đế quốc Long Sơn kia giơ chén rượu lên. Cất cao giọng nói. Có thể gặp mặt thanh niên tài tuấn của hai nước là niềm vinh hạnh của mỗ, cạn ly trước để tỏ lòng kính trọng. Nhược Lam Sơn uống cạn rượu trong chén. Mọi người vì thân phận của y nên cũng nâng chén rượu cùng uống. Vị ở bên tay trái ta là trưởng lão tinh mộng các niều thiên khu. Người bên tay phải ta là thiên tài của đế quốc Long Sơn ta, kiếm thần. Các vị có thể giao lưu chỉ giáo lẫn nhau một phen. Niêu Thiên Khu và kiếm thần gật đầu với mọi người, đám người cũng gật đầu đáp lại. Được rồi, các vị hãy tự nhiên. Vừa rồi tiếng đàn và vũ khúc vẫn chưa tận. Vô Nhai Điện Hạ có thể để các vị mỹ nhân tiếp tục, tăng thêm vài phần nhã hứng. Nhược Lam Sơn cười nói. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu rồi liếc mắt ra hiệu với đằng xa. Lại thay đổi một đám nữ tử xinh đẹp khác tới đánh đàn và nhảy múa. Chỉ là không khí đã khác hẳn trước đó, lúc này người của nước Thiên Phong và Tuyết Nguyệt đều có ý nghĩ xấu trong lòng. Vân Phi Dương là kẻ đầu tiên ở dưới chủ vị, chỉ thấy gã bưng chén rượu đi đến trước người Lâm Phong, không nói lời nào mà chỉ nâng chén cười với Lâm Phong. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn ngươi, giờ ta mời ngươi một ly. Lâm Phong cụng ly với Vân Phi Dương rồi lập tức uống cạn. Vân Phi Dương mỉm cười rồi cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén kia. Chuyện nhỏ mà thôi. Không cần phải nói lời cảm ơn. Nhưng hôm nay ngươi xen vào như vậy lại đắc tội không ít người, ta không chiếm dụng thời gian của ngươi nữa. Vân Phi Dương mỉm cười rồi lập tức cầm ly rượu đi ra chỗ khác. Mà Vân Phi Dương vừa bước đi thì hoàng tử Phong Trần của nước Thiên Phong liền tới cạnh Lâm Phong, ý của Vân Phi Dương kia không cần nói cũng rõ. Hôm nay đúng là dịp may hiếm có được gặp Tuấn Kiệt của Tuyết Nguyệt, quả nhiên là lợi hại, vừa ra tay liền giết Thiên Phong thất sứ của ta. Bái phục. Phong Trần cười nói với Lâm Phong, ngữ khí khá tự nhiên, nhưng ở đây ai cũng biết là gã nói một đằng là một nẻo. Tâm cơ có phần thâm trầm. Lâm Phong cũng phải thầm cảm thán, người của Hoàng thất quả nhiên chẳng mấy ai là kẻ đơn giản. Giờ phút này Phong Trần rõ ràng là hận không thể lập tức giết chết hắn, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như thế lại khiến Lâm Phong phải nhìn với cặp mắt khác. Thiên Phong đệ thất sứ không hiểu lễ nghĩa, lại còn ăn nói lung tung. Kẻ như thế mà sống thì đúng là khiến Thiên Phong phải hổ thẹn. Không giết thì nước Thiên Phong biết để mặt mũi ở đâu. Lâm Phong khẽ cười nói, dường như là giết đệ thất sứ là vì suy nghĩ cho Phong Trần. Nói như vậy thì chúng ta hẳn là nên cảm ơn người mới phải. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ đều bước ra trước, lạnh lùng nhờ ảnh Lâm Phong. Trên người như có uy áp nhưng không phóng ra ngoài, mà chỉ giáng xuống người Lâm Phong. Cảm nhận được vài áp lực đồng thời áp tới. Lâm Phong cười khẩy, phóng ra một luồng sát khí vô hình. Giang rắc, giang rắc. Hai tiếng vang nhỏ truyền đến, chén rượu trong tay đệ tam sứ và đệ ngũ sứ trực tiếp nổ tung. Rượu văng tung tóe, bắn lên người bọn họ. Bọn họ đang nhắm hờ mắt lại mà phải mở ra, nhưng khuôn mặt đã dính đầy rượu mạnh. Hai người này sững người, vẫn không hề động đậy, giơ tay dùng ống tay áo lau đi rượu trên mặt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Uống rượu thì uống rượu. Hai gì cần gì coi là thật như vậy, chén rượu không cách nào chịu được uy áp của chúng ta đâu. Đệ tam sứ và đệ ngũ sứ còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Phong đã nói. Mọi người đều nhìn sang bên này, uy áp khiến chén rượu vỡ tung kia hiển nhiên là uy áp mà hai người kia thi triển với Lâm Phong. Lâm Phong đột nhiên phản kích mới có thể khiến chén rượu nổ tung, đồng thời trong lúc bọn chúng không đề phòng khiến rượu văng lên mặt bọn họ. Tên Lâm Phong này đúng là chẳng khách khí gì cả. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong trực tiếp dùng uy áp làm chén rượu vỡ tung khiến đối phương mất mặt. Không coi ai ra gì. Đây là điều mà đệ tam sứ và đệ ngũ sứ chưa từng lường đến. Đương nhiên đây cũng là kết quả do hai người khiêu khích Lâm Phong trước. Lâm Phong không phải là không coi ai ra gì, chỉ là không quen nhìn đối phương như vậy mà thôi.
Hắn ghét ai thì không bao giờ che giấu.
Hai người kia vụng trộm dùng uy áp áp bách lên người hắn, Lâm Phong đương nhiên là phải phản kích, hơn nữa còn đường đường chính chính mà phản kích.
Rượu thật mạnh.
Đệ Tam Sứ liếm liếm khỏe môi, hạ giọng nói một câu, trong giọng nói khàn khàn kia là cơn tức không cách nào che giấu được.
Lâm Phong khinh người quá đáng. Đệ Ngũ Sứ thì trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Phong, phóng khí tức ra.
Ha ha. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Đoàn Thiên Lang lại đi tới bên Lâm Phong, nâng chén với Đệ Tam Sứ và Đệ Ngũ Sứ, cười nói.
Hai vị không cần phải để ý.
Đệ Thất Sứ và Đệ Ngũ Sứ dùng ngôn từ khiêu khích mà Lâm Phong lại cực kỳ để ý tới công chúa Điện Hạ, đương nhiên là sẽ làm một vài việc quá khích rồi.
Tin là hai vị có thể lý giải.
Hơn nữa vừa rồi Lâm Phong cũng không nhằm vào Đệ Thất Sứ, chỉ là đúng chuyện mà không đúng người mà thôi. Cho dù kẻ mạnh hơn Lâm Phong mà trêu đùa Hân Diệp công chúa thì Lâm Phong cũng sẽ động thủ trong cơn tức giận, đó mới là tính cách thật của hắn.
Đoàn Thiên Lang nói như thể vô cùng hiểu biết mỗi tiếng nói, mỗi hành vi của Lâm Phong vậy. Lâm Phong quay sang nhìn Đoàn Thiên Lang. Ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Ta quen thuộc với ngươi như vậy từ khi nào? Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng rồi lạnh lùng quát.
Cút!
Người của Tuyết Nguyệt đều ngạc nhiên, Lâm Phong thật đúng là không biết khách khí là gì. Nhưng Đoàn Thiên Lang dường như chẳng để ý tới chữ cút này. Con của y đã bị Lâm Phong giết thì một chữ cút đó thì là gì chứ? Chỉ cần có thể khiến Lâm Phong chết thì bất cứ cái giá nào y cũng có thể trả.
Tâm tư thật độc ác.
Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang.
Đoàn Thiên Lang chỉ mỉm cười như không sao cả. Sau đó lui đi, mục đích của y đã đạt được. Đệ Tam Sứ và Đệ Ngũ Sứ kia đều nghe rõ hàm ý trong lời của y, tất cả đều là vì công chúa Đoàn Hân Diệp.
Chỉ cần nhục nhã Đoàn Hân Diệp thì dù kẻ đó có mạnh hơn, Lâm Phong cũng sẽ đứng ra vì Đoàn Hân Diệp. Đệ Tam Sứ và Đệ Ngũ Sứ cười mà không nói gì thêm, đều xoay người đi chỗ khác.
Còn Phong Trần thì đang ở cạnh Đoàn Vô Nhai, hai người tán gẫu có vẻ rất hợp ý như là một đôi bạn tốt. Chẳng có vẻ gì là giống kẻ thù cả.
Đúng lúc này, có hai người đồng thời đi tới phía Lâm Phong, khiến Lâm Phong hơi bất ngờ. Một người trong đó là Lam Kiều. Mà người khác là vị thanh niên của đế quốc Long Sơn kia, Kiếm Thần.
Mời.
Kiếm Thần rất hữu lễ, nhường Lam Kiều trước. Lam Kiều không khách khí mà đi tới cạnh Lâm Phong, giơ chén rượu với hắn.
Người đúng là sung sướng khoái hoạt nhỉ.
Trái ôm phải ấp cơ mà. Lâm Phong ngẩn ra, sau đó cười khổ, cô gái này vẫn là như vậy, cái gì cũng dám nói. Ngay cả Kiếm Thần cũng phải sửng sốt nhìn Lam Kiều.
Không ngờ nàng có quen biết với Lâm Phong, mà trong giọng nói của nàng kia dường như có hương vị khác.
Lâm Phong trái ôm phải ấp. Chẳng lẽ ngoài công chúa Đoàn Hân Diệp ra thì hắn vẫn còn có nữ nhân khác sao? Như vậy thì kẻ này thật đúng là có diễm phúc. Hơn nữa Đoàn Hân Diệp rõ ràng nghe được lời của Lam Kiều nhưng sắc mặt nàng vẫn như thường.
Lâm Phong và Lam Kiều chạm ly.
Tuy nhiên Lam Kiều lại thu chén rượu về, cười nói. Ly rượu này ta không phải là mời ngươi. Nói xong, Lam Kiều khẽ gật đầu với Đoàn Hân Diệp đứng cạnh Lâm Phong kia. Công chúa Điện Hạ, tên này thật có phúc khí khi được công chúa yêu thương.
Là phúc của ta mới đúng.
Đoàn Hân Diệp dịu dàng cười nói. Chạm ly với Lam Kiều rồi khẽ nhấp một ngụm.
Nàng thấy ánh mắt Lam Kiều có vẻ khác thường, nàng luôn cảm thấy Lam Kiều nhìn nàng như có vài phần ghen tị vậy.
Gật đầu với Đoàn Hân Diệp rồi Lam Kiều lập tức quay sang nhìn Lâm Phong.
Chúc ngươi may mắn.
Nói xong, nàng xoay người trở lại vị trí của mình. Lam Kiều đi rồi, Kiếm Thần đến cạnh Lâm Phong rồi ngồi xuống, nói với Lâm Phong.
Ngươi cũng là kiếm tu.
Không, ta không có kiếm vũ hồn.
Cũng không phải kiếm tu gì, ta chỉ tu luyện một ít kiếm pháp mà thôi.
Lâm Phong khiêm tốn đáp.
Kiếm Thần lắc lắc đầu.
Nói.
Kiếm đạo của ngươi đã ẩn chứa ý chí của kiếm rồi, nếu ngươi không được xưng là kiếm tu thì đúng là khiến bao nhiêu người hổ thẹn.
Ý chí.
Lâm Phong nghi hoặc, mặc dù hắn cũng từng nghe đến mấy chữ ý chí của kiếm nhưng vẫn không hiểu chúng có ý nghĩa gì.
Đúng, ý chí kiếm đạo, được gọi là sinh mệnh của kiếm.
Kiếm Thần gật gật đầu, rất hứng thú với Lâm Phong.
Mới huyền vũ cảnh tầng 3 mà đã có được ý chí kiếm đạo.
Y hãy biết rõ, chỉ bằng ý chí kiếm đạo này cũng đủ để Lâm Phong chiến đấu vượt 2 cấp.
Cho dù là huyền vũ cảnh tầng 5 thì Lâm Phong cũng có thể chiến được. Chương 475, Bí chuyển. Ý chí kiếm đạo tức là sinh mệnh của kiếm.
Lâm Phong thầm nói, dường như chạm đến gì đó, trong lòng hắn vẫn còn thứ không giải thích được, nhân kiếm hợp nhất tuyệt đối không phải là cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo.
Đó còn cách rất xa đỉnh phong kiếm đạo. Có lẽ nhân kiếm hợp nhất chỉ là một bắt đầu mà thôi. Kiếm thần là người Long Sơn đế quốc.
Luận kiến thức thì tất nhiên rộng hơn Lâm Phong rồi, gã biết nhiều hơn Lâm Phong cũng không có gì kỳ quái.
Ngươi nói ta đã có ý chí kiếm đạo. Cụ thể là chỉ cái gì?
Lâm Phong nhìn kiếm thần hỏi, giờ phút này, hắn không có nửa điểm kinh cuồng, chỉ có khiêm tốn thỉnh giáo.
Ý chí kiếm đạo có vô số loại, kiếm tu khác nhau thì tạo ra sinh mệnh của kiếm khác nhau. Có vài người có ngộ tính cường đại còn đồng thời có được vài loại ý chí kiếm đạo.
Mà ngươi mới buông thả sát kiếm dường như còn chưa vận dụng sát phạt tới cực hạn, sát khí thực ra chính là ý chí kiếm đạo.
Ý chí sát phạt.
Kiếm thần cùng Lâm Phong ngồi chung một chỗ, gã rất có hứng thú với Lâm Phong, ở Long Sơn đế quốc. Gã đã gặp vô số cường giả, thiên tài cũng không ít, nhưng thật sự chưa gặp được người với số tuổi và tu vi như Lâm Phong mà lĩnh ngộ được ý chí kiếm đạo.
Hơn nữa, chính Lâm Phong cũng không biết.
Thiên phú của Lâm Phong không làm gã kinh ngạc. Trên thực tế, kiếm thần đã gặp qua không ít người có tuổi như Lâm Phong mà đạt tới cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3.
Thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng ngộ tính thì đủ làm kiếm thần kinh hãi than thở. Rất nhiều người khổ cực cả đời cũng không thể chạm tới ý chí kiếm đạo.
Cho dù một vài nhân vật thiên vũ cảnh cường đại thì khó khăn lắm mới tiếp xúc được ý chí.
Ý chí sát phạt. Lâm Phong nheo mắt.
Ngày trước nghe Yên Vũ lão sư đánh đàn, lĩnh ngộ sát phạt. Thanh kiếm màu đen trong thiên thư cũng rung động, sát phạt dung nhập vào bên trong kiếm.
Thì ra đây là ý chí sát phạt ra đời. Xem ra ta có đến hai loại ý chí kiếm đạo. Lâm Phong thầm nghĩ, hôm đó đứng trên quan kiếm phong.
Vận chuyển đại nhật phần thiên kinh, xem ánh mặt trời mà lĩnh ngộ ba chiêu kiếm pháp, như vậy, đại quang minh cùng tịch dương kiếm hẳn là ý chí kiếm đạo. Chẳng lẽ vì ý chí kiếm đạo mới dẫn động ma kiếm bị phong ấn bên trong quan kiếm phong? Do gió mới khiến ma kiếm tiến vào trong cơ thể ta. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới tình cảnh ma kiếm phá vỡ phong ấn, người tới ngộ kiếm ở quan kiếm phong cũng không ít, vì sao ma kiếm lại chọn hắn?
Có lẽ, thật sự có liên quan tới ý chí kiếm đạo như kiếm thần. Nói, trên ý chí kiếm đạo thì còn cảnh giới gì? Lâm Phong tò mò hỏi. Ha ha! Kiếm thần nhìn Lâm Phong, khẽ lắc đầu nói. Lòng ngươi cũng quá lớn đi, ngươi cũng đã biết.
Mặc dù nói ngươi bây giờ đã có ý chí kiếm đạo, nhưng đó chỉ là một loại yếu nhất, chỉ có ý chí tầng 1.
Ý chí kiếm đạo cũng chia cấp bậc. Lâm Phong hơi kinh ngạc, trong lòng càng thêm tò mò hơn.
Tất nhiên, ý chí kiếm đạo chia thành 9 tầng, người có ý chí kiếm đạo tầng 9 có thể miểu sát kiếm tu đồng cấp không có ý chí kiếm đạo. Thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu ngươi lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 2. Có thể đánh chết kẻ chỉ lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 1 cho dù là có tu vi cao hơn người. Ý chí kiếm đạo đạt tới tầng 9, kiếm không xuất vỏ cũng có thể giết người, loại cảnh giới này đã vô kiếm.
Vô ngã.
Kiếm thần chậm rãi nói, giúp Lâm Phong mở ra một thế giới mới, người có ý chí kiếm đạo tầng 9, không xuất kiếm cũng có thể giết người.
Thật là đáng sợ, kiếm chính thức có được sinh mệnh. Đây là lĩnh vực mà Lâm Phong còn chưa tiếp xúc. Trước kia hắn chỉ một lòng lĩnh ngộ kiếm. Muốn tu vi trở nên mạnh hơn. Về phần ngươi hỏi tới phía trên ý chí kiếm đạo. Trên mặt kiếm thần nở một nụ cười tươi. Nụ cười hướng tới.
Người lĩnh ngộ áo nghĩa, một kiếm có thể bổ ra núi cao, chặt đứt sông suối, cầm kiếm giận dữ cũng đủ giết một thành.
Máu chảy thành sông, cường giả bực này rất có thể là cấp bậc tôn giả. Áo nghĩa. Ánh mắt Lâm Phong sáng lên. Ngươi nói cảnh giới trên ý chí kiếm đạo chính là áo nghĩa kiếm đạo.
Không chỉ là kiếm đạo, người luyện võ đều có thể lĩnh ngộ áo nghĩa của mình, mà áo nghĩa kiếm đạo là chỉ lĩnh vực của kiếm.
Vô luận là ngươi hay là ta đều cách áo nghĩa xa lắm. Kiếm thần chậm rãi mở miệng, người lĩnh ngộ áo nghĩa, trước tiên phải bước vào thiên nhân hợp nhất.
Hơn nữa có chân chính lĩnh ngộ ở một lĩnh vực nào đó, phải nhìn thấu hết thảy trong đó. Còn phải dùng thực lực vô cùng cường đại làm cơ sở mới có thể sinh ra áo nghĩa.
Cường giả bực này đa phần là tôn giả. Tôn giả quá cường đại, kiếm thần cũng không dám tưởng tượng. Một tôn giả có thể xưng bá ở một đế quốc hạ phẩm.
tính cả 13 nước trong tuyết vực cũng là nhân vật cấp bá chủ, phất tay có thể giết vạn người.
Một tôn giả có thể xưng bá ở một đế quốc hạ phẩm.
Tính cả 13 nước trong tuyết vực cũng là nhân vật cấp bá chủ, phất tay có thể giết vạn người.
Áo nghĩa, cấp bậc tôn giả.
Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, ở trong cấm địa Tử Kim Sơn, thi thể bất hủ mà hắn nhìn thấy chính là cường giả tôn cấp.
Tôn Vũ Cảnh, được xưng là võ tôn, tôn giả. Cấp bậc đó đối với Lâm Phong bây giờ mà nói đúng là quá xa vời. Trừ thủ đoạn hủy thiên diệt địa.
Còn có thể dùng máu của mình truyền lưu cho hậu nhân, chỉ cần không bị đoạn tử tuyệt tôn liền vĩnh hằng bất hủ.
Huyết mạch mãi lưu truyền lại.
Tựa như Đoàn gia, Hoàng thất Tuyết Nguyệt quốc, bọn họ cũng nhờ huyết mạch tôn giả lưu lại mới trường thịnh không suy.
Vẫn xưng bá khắc Tuyết Nguyệt.
Đó chỉ là huyết mạch tôn giả lưu truyền lại mà thôi, chớ nói là cường giả võ tôn thật sự.
Nếu có tu vi đó, cả Tuyết Nguyệt quốc có thể hủy diệt trong nháy mắt. Mặc ngươi là quý tộc hay là thái tử, nhìn thấy cũng phải một mực tôn kính. Không dám đắc tội chút nào.
Võ đạo, theo đuổi áo nghĩa.
Lâm Phong quyết tâm nói nhỏ, sau đó nhìn kiếm thần cười nói. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những thứ này. Dù ta không nói cho ngươi biết thì sau này ngươi cũng sẽ biết được. Chút chuyện nhỏ này không cần khách khí.
Kiếm thần không chút để ý.
Nào, vì ý chí kiếm đạo, mời ngươi một chén. Ta chờ ngươi trên võ đài đại hội tuyết vực.
Kiếm thần nâng chén rượu về phía Lâm Phong, không câu chấp cười.
Lâm Phong dùng hai tay nâng chén.
Biểu lộ tôn trọng với kiếm thần, người này có thiên phú không kém hơn phần lớn người trong thiên phong thất xứ, nhưng trên người lại không có nửa điểm kiêu ngạo.
Bình tĩnh lạnh nhạt, rất dễ thân cận.
Đây là hàm dưỡng, người có thiên phú cường đại không nhất định phải có ngạo khí mà chỉ cần có một tia bá khí từ trong xương. Uống một chén với Lâm Phong, kiếm thần liền trở lại chỗ của mình, mà Lâm Phong thì chậm rãi đảo mắt nhìn về mấy tên trong thiên phong thất xứ. Mấy tên này từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm đến hắn, hơn nữa ánh mắt bất thiện, làm cho Lâm Phong cảm thấy giống như bị kim đâm sau lưng.
Phi thường khó chịu. Một đám ruồi bọ. Lâm Phong chửi thầm làm cho những tên kia đều chấn mắt, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Tên này thật sự không coi thiên phong thất xứ vào đâu.
Nhược tiền bối, Hân Diệp công chúa xinh đẹp vô song, thật sự khó mà gặp được mỹ nhân như thế. Nghe nói tài đánh đàn của Hân Diệp công chúa phi thường tinh thông, thiên phong thất xứ lần nữa thỉnh cầu Hân Diệp công chúa lại đánh một bản. Đồng thời biểu diễn kỹ thuật múa tuyệt mỹ để chúng ta thưởng thức mỹ nhân nhảy múa một phen, cũng không uổng mọi người tới Tuyết Nguyệt quốc một chuyến.
Giọng điệu đệ tam sứ mang theo vài ý tứ đùa giỡn, làm người ta cảm thấy không thoải mái.
Mọi người kinh ngạc, ai cũng nhìn ra tên đệ tam sứ này nghe được lời của Đoàn Thiên Lang mà phản ứng lại. Muốn bức Lâm Phong chiến thì không cần qua yêu cầu Lâm Phong, chỉ cần đùa giỡn Đoàn Hân Diệp một phen là được.
Nói vậy, dù bọn họ có mạnh bao nhiêu thì Lâm Phong cũng sẽ vì mỹ nhân mà ra mặt. Tam sứ nói rất đúng. Nhược tiên bối, mọi người vất vả tới Tuyết Nguyệt một hồi.
Không xem mỹ nhân nhảy múa thì thật đáng tiếc, mà có lẽ Vô Nhai Điện Hạ cùng Hân Diệp công chúa cũng không hẹp hòi như vậy đâu nhỉ.
Đệ ngũ sứ phụ hòa nói, mùi vị đùa giỡn ngày càng nồng hơn. Hoàng tử Thiên Phong quốc Phong Trần thì ngồi nhấm rượu. Giống như không biết mọi.
Họ
chuyện đang diễn ra. Đối với chuyện Lâm Phong giết chết đệ thất sứ vừa rồi. Bọn họ đều ghi hận trong lòng, thể diện này nhất định phải đòi lại. Đoàn Hân Diệp thấy bọn chúng dùng mình làm mục tiêu mà không ngừng trầm trọng. Sắc mặt trở nên khó coi, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong đã trở nên lạnh băng, cầm lấy chén rượu. Chậm rãi đi xuống.
Giang rắc. Một tiếng nổ nhỏ, chén rượu trong tay Lâm Phong đâm vào trong bàn gỗ, tạo nên một âm thanh chói tai.
Trên người Lâm Phong, một luồng lanh ý chậm rãi phóng ra.
Rất thú vị sao?
Lâm Phong thấp giọng nói, nhìn về đám người đối diện. Lanh quang u ám chợt lóe lên rồi biến mất.